Chương 1, cá ướp muối trưởng lao tấu lên chương 1, cá ướp muối trưởng lao tấu lên bóng đêm như mực, tinh quang ảm đạm. Đại diễn đế triều, đế đô Thiên Diễn thành. Một tòa nguy nga tầng 9 lầu các đứng sừng sững ở hoàng thành chỗ sâu, mái hiên như lao, ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Lầu các bên ngoài, một tên tóc trắng xóa lao giả chính giữa dựa ở trên ghế đu, khô gầy ngón tay vướt ve một bản ố vàng thành phong kiếm quyết câu được câu không lật lên. Lao giả không kèm nổi mở miệng, trong giọng nói tràn ngập nhàn nhã. Sách, kiếm pháp này còn không bằng Lam Tinh quảng trường múa có đáng xem. Lao giả, Trần Lâm, ngáp một cái, lười biếng khép lại sách, nhìn buồn ngủ. Dùng tư chất của mình nhân, thiên thư. Kiếp trước xã xúc ký ức vẫn còn mới mẻ, tăng ca đêm về lúc, chiếc kia vượt đèn đỏ bùn đầu xe mang theo chói mắt đèn pha đánh tới. Hắn biết một việc, chính mình đụng đại vận. Lại mở to mắt, liền thành phương này thiên vận đại thế giới bên trong tàng kinh các trưởng lão. Vừa mở mắt liền thành phương này huyền huyễn thế giới tàng kinh các trưởng lão đã nắm chắc 10 ngày. Hắn giờ phút này nơi ở, chính là đại diễn đế triều quyền lực trái tim, đế đô Thiên Diễn thành. Tòa thành trì này tọa lạc ở đế triều cương vực hạch tâm, diễn châu trên mặt đất, lấy phồn hoa cùng uy nghiêm, ngạo thị mười châu. Liên quan tới phương thiên địa này, hắn bèn bèn biết tên làm thiên vận đại thế giới rộng lớn bao la, chia làm thất đại vực. Nơi này là một cái tu chân vấn đạo thế giới. Đại diện đế triều liền là Bắc Huyền vực bên trong một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Hắn chỗ biết cảnh giới tu luyện như là một tòa trèo bậc thềm, phàm thế tam cảnh, bắt đầu tại đoán thể nỗi khổ, trải qua ngưng khí gian, cuối cùng trúc cơ biến, linh nguyên tam cảnh, là nguyên đan sơ thành, thần tàng dần mở, thậm chí pháp tướng mới hiện ra, mà động chân cảnh thì là siêu việt pháp tướng, nhìn trộm càng cao huyền diệu tồn tại. Mỗi cảnh phân tầng 9, tầng 1 làm bắt đầu, tầng 9 làm cực. Đại diện đế triều có động chân cảnh cường giả tọa trấn, mà hiện nay đế chủ cũng là hàng thật giá thật một tôn động chân cường giả, cái này đủ để chứng minh đế triều nội tình. Gia tộc của hắn từng vì công cứu giá hiển hách một thời, đáng tiếc về sau chúng cửu lũ hàn sát huyết mạch tàn lụi. Đến hắn thế hệ này, liên thế tập hầu tức đều bị thu hồi. Phía trên nhìn chính mình thê thảm như thế liền cho cái trưởng lao chức vị, lánh chút mỏng manh mộng lộc, tại tàng kinh các không lý tưởng. Nhưng Trần Lâm rất hài lòng. Tiếp trước quyền sinh quyền chết, một thế này nằm thẳng lãnh lương, không tâm ư. Tàng kinh các có trận pháp thủ hộ, ngoài có cấm quân tuần tra, an toàn đến một nhóm. Trận pháp chính mình còn có thể khống chế một hai, an toàn không cần lo lắng. Chính mình ngày thường chỉ cần đăng ký ra vào thành viên, thỉnh thoảng sửa sang lại công pháp, tuy là căn bản không có người cần hắn chỉnh lý, mà những việc này tính làm hay không làm, hình như cũng không khác biệt quá lớn. Dù sao lấy phía trước liền không có trưởng lão, hơn nữa có thể đi vào tàng kinh các người, không có chỗ nào mà không phải là phụ mệnh tới trước. Hắn trưởng lão này thực ra là cái bài trí, đây mới là nhân sinh a. Đây đối với Trần Lâm dễ chịu vô cùng a, phần này thời gian đối Trần Lâm mà nói, quả thực là như cá gặp nước, dễ chịu đến vô lý. Hắn không cần như kiếp trước dạng kia buôn ba bận rộn, chỉ cần tại nơi này an an ổn ổn nằm thẳng. Kiếp trước đã đủ mệt mỏi, một thế này, hắn chẳng phải đổ cái thanh nhàn ư? Hơn nữa, tại đế đô loại này rồng rắn lẫn lộn địa phương, chỉ cần không tìm đường chết, cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Nếu là liền đế đô đều không tiếp tục chờ được nữa, cái kia đại diễn đế triều chỉ sợ cũng cách hủy diệt không xa, loại này xác suất ít đòi. Loại cuộc sống này, thế nhưng kiếp trước rất nhiều người đều thèm muốn không đến. Cuối cùng bọn hắn không có ổn định động lực. Hơn nữa mặc dù là làm cá ướp muối, nhưng nếu như có thể dễ như trở bàn tay có cuộc sống tốt hơn tiếp tục cá ướp muối, vậy hắn vẫn là nguyện ý lật xuống thân. Hai cái này cho tới bây giờ không xung đột, cuối cùng thuận tay sự tình. Rất nhiều chuyện đều coi trọng một cái thuận tay. Như quá khó, còn muốn để ta trở mình, nằm mơ đây. Ý nghĩ của hắn không giống nhau. Đối với thiên phú tu luyện, có, tất nhiên là hảo, nếu không có, vậy liền cũng được. Hắn đã sống lại một đời, so kiếp trước sống đến càng lâu, càng tự tại, đã đầy đủ. Người như lâu dài khốn tại dưới áp lực mạnh, một buổi sáng có thể thong dong sống qua ngày, liền là tha thiết ước mơ viên mãn. Huống chi, người sống một đời, vốn là khó cầu thập toàn thập mỹ. Thỏa mãn người thường vui, thiên địa minh ngông, ước vạn người bên trong, thiên chọn tài năng có thể có mấy người. Ai lại dám chắc chắn, chính mình hẳn là một trong số đó. Mà nhân sinh lớn nhất phân nhánh đường, theo sinh ra một khắc này liền đã chú định. Đã không thể ngậm lấy vững chắc thìa đi tới trên đời này, ngược lại cũng không cần lo lắng. Chỉ ít một thế này, hắn đã sống đến so ngày trước càng thong dong, không cần lao lực bôn ba, liền có thể an hưởng đồng lộc. Tuổi thọ kéo dài, càng có thừa hơn dụ tĩnh tâm học. Như vậy thời gian, làm sao không phải một loại viên mãn? Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh bất kỳ lại xuất hiện tại Trần Lâm trước mặt. Người tới một phái nho nhã, khí độ bất phàm, quanh thân tản ra làm người không dám nhìn thẳng tôn quý khí tức. Trần Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích, liền vội vàng đứng lên, cung cung kính kính hành lễ, tham kiến cựu hoàng tử điện hạ. Đại diện đế triều, đế chủ dưới gối có 9 vị hoàng tử, một vị công chúa. Trong đó, đại hoàng tử Lăng Thiên đã sớm bị lập làm trước quân, là danh chính ngôn thuận thái tử. Nhưng mà, mấy năm gần đây, đế chủ không biết sao, đồng nhiên đối hoàng tử khác nhìn với con mắt khác, tương chiều có thừa, cái này làm cho thái tử cùng các vị giữa hoàng tử mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt. Trần Lâm dưới đáy lòng âm thầm cô, tình hình này có thể không tựa như là muốn tái diễn một tràng huyền vũ môn biến báo hiệu à? Bất quá, dùng hiện nay đế chủ lực lượng, bất quá là chuyện cười. Trước mắt vị này cựu hoàng tử Lăng Thiêu, chính là được sủng ái hoàng tử một trong, giờ phút này càng bị ủy thác trách nhiệm, đảm nhiệm Võ Châu Trấn Thiên Ti phó chỉ huy sứ. Võ Châu ở vào Diễn Châu Tây Bắc, là bảo vệ kinh kỳ Thiên Diễn thành trọng yếu bình chướng, mà Trấn Thiên Ti càng là thái hoàng năm đó thiết lập đơn vị, trực tiếp nghe lệnh của đế chủ, tập tình báo, giám sát, ám sát tại một thân, thế lực không lọt chỗ nào, thủ đoạn làm người nghe tin đã sợ mất mật. Có thể tại trên vị trí này, quyền lực lớn, khó có thể tưởng tượng. Trần Lâm trong lòng suy đoán, cái này chỉ sợ là cựu hoàng tử bị ngoại phóng đi lịch luyện, mạ vàng, đồng thời cũng là vì tại Võ Châu bên trong vùng thế giới này phát triển thế lực của mình. Cuối cùng, cửu hoàng tử mẫu tộc thế lực ngay tại Võ Châu là bản xứ một phương thế gia, thậm chí còn có thần tàng cảnh đỉnh tiêm cường giả tọa chấn. Đi nơi nào, có thể nói trời cao mặc chi bay. Đã có chấn thiên ti phó chỉ huy sứ quyền hành, lại có mẫu tộc làm hậu thuẫn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Huống chi, Lăng Tiêu bất quá 20 tuổi niên kỷ, liền đã tu luyện tới ngưng khí tầng 9, thiên phú có thể thấy được chút ít. Phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia nguyên bản đặt cược tại thái tử trên mình hoặc cùng thái tử đối địch lực lượng, bây giờ cũng nhộn nhịp di chuyển mục tiêu, bắt đầu hướng những cái này được sủng ái hoàng tử dựa sát vào. Vị kia 50 tuổi thái tử, tuy là hơn 50 tuổi, nhưng cảnh giới cũng vững vàng lưu lại tại nguyên đan tầng 7, xem như thiên tư thật tốt. Lăng Tiêu trên mặt mang nụ cười ấm áp, mở miệng nói, "Lâm lão, ta cần tiến về tàng kinh các tầng thứ 7." Trần Lâm ngược lại cũng lơ đễnh. Hắn đối vị này cựu hoàng tử ấn tượng coi như không tệ, chí ít đối phương biết khiêm tốn cùng tôn trọng. Hơn nữa, Trần Lâm suy đoán, Lăng Tiêu tại rời khỏi Thiên Diễn Thành tới trước tàng kinh các tầng thứ 7, hơn phân nửa là làm sắp đến đem ngoại phong phía trước Võ Châu, làm chút chuẩn bị. Tàng kinh các tổng tầng 9, chân quý vô số công pháp điển tịch, phẩm chất đều là bất phàm. Phương thế giới này, công pháp bị chia làm hoàng, huyền, địa, thiên, vương ngũ cái đẳng cấp. Dù cho là trận pháp, đan dược chờ đều là phân chia như vậy. Thứ 8, tầng 9, liền là hoàng thất hạch tâm công pháp chỗ tồn tại, chính là trong truyền thuyết vương cấp công pháp, là Lăng thị hoàng triều trấn quốc trấn tộc căn bản tầng 1 đến 3 là hoàng giai cùng huyền cấp công pháp, tầng 4 đến 6 là địa giai công pháp, mà tầng 7 thì cất giữ lấy thiên giai công pháp. Đẳng cấp càng cao, tu luyện độ khó càng lớn, nó giá trị cũng càng không thể lường được. Trần Lâm gật đầu một cái, từ trong ngực móc ra ghi chép sách, ghi nhớ tin tức tương quan sau, liền khách khí để nói, điện hạ xin tùy ý. Ai biết, Lăng Tiêu lại cười lấy theo trong tay áo lấy ra một hạt màu sắc ôn nhuận đang dược, đưa tới Trần Lâm trước mặt, "Lâm lão, cái này là tụ nguyên đan. Ta nhìn ngài tại trúc cơ cựu trọng cảnh giới đã lưu lại hồi lâu, đan này có lẽ có thể giúp ngài một lần hành động đột phá, thành tựu nguyên đan cảnh." Tụ nguyên đan chính là làm trúc cơ tu sĩ ngưng tụ nguyên đan kỳ dược, mặc dù không thể bảo đảm 100% thành công, nhưng thật là trúc cơ cảnh tu sĩ tha thiết ước mơ cơ duyên. Trần Lâm trong mắt lóe lên một chút kinh dị, lập tức nhanh chóng đè xuống. Nhanh như vậy liền lôi kéo đến trên người mình như. Cái này tụ nguyên đan đối cựu hoàng tử tới nói không quan trọng gì, nhưng đối chính mình mà nói, cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một khi đột phá tới nguyên đan cảnh, thọ nguyên liền có thể tăng tới 500 năm, chính mình liền có thể tiếp tục an ổn dưỡng lao mấy trăm năm. Có thể nghĩ lại, chính mình trúc cơ có 300 năm tuổi thọ, bây giờ còn có 100 năm thọ nguyên, chẳng lẽ mình liền thật không có một chút khả năng dựa chính mình đột phá nguyên đan ư? Như hiện tại tiếp nhận đan dược này, vạn nhất đem tới thật ra bất ngờ gì, chính mình tránh không được hoàng tử lôi kéo vật hy sinh, bị thanh lý môn hộ. Trần Lâm trên mặt lộ ra một chút mỉm cười hòa ái, lắc đầu, "Hoàng tử điện hạ, lão hủ đã vào tuổi già, tiềm lực hao hết, loại này đồ tốt, vẫn là lưu cho càng có khả năng làm trẻ tuổi tài tuấn a, có lẽ có thể vì điện hạ lại thêm một vị thuộc hạ đắc lực." Lăng Tiêu nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút không dễ dàng phát giác tinh quang, lập tức cao giọng cười to, "Ha ha ha, Lâm lão cao thượng, đã như vậy, bản điện hạ cũng không thể cư cầu. Cái này nhìn như gần đất xa trời lao đầu, có thể chống đỡ tăng thọ 200 năm dụ hoặc." Dứt lời, hắn đem tụ nguyên đan thu về trong tay áo, quay người hướng về tầng thứ 7 đi đến. Trần Lâm đưa mắt nhìn Lăng Tiêu bóng lưng biến mất tại cầu thang chỗ rẽ, trong lòng thầm nghĩ, chính mình vẫn là ai cũng không muốn nhiễm, chỉ muốn an an ổn ổn dưỡng lao, bất luận cái gì lựa chọn đều có thể mang đến phiền toái không cần thiết cùng nguy hiểm. Nhưng mà, ngay tại hắn thu về ánh mắt, một nhóm màu vàng nhạt nét chữ, không có dấu hiệu nào hiện lên ở trước mắt hắn trong hư không, kiểm tra đo lường đến ký chủ phù hợp điều kiện, mỗi ngày tự động viên mãn hệ thống kích hoạt. Hôm nay có thể ngẫu nhiên rút ra một bộ công pháp, võ kỹ, nháy mắt lĩnh ngộ tới đại viên mãn cảnh giới. Ngay tại ngẫu nhiên rút ra hoàn thành. Hôm nay đại viên mãn huyền giai võ kỹ Thanh Phong kiếm quyết trong chốc lát, vô số kiếm đạo cảm ngộ như dòng thác tràn vào trong đầu. Thanh phong phất liêu mềm dẻo, kiếm khí ngưng tơ tinh chuẩn, phản phát quy chân ý cảnh. Trần Lâm toàn thân run lên, trong tay bản kia bị hắn chửi bậy không bằng quảng trường múa Thanh Phong kiếm quyết giờ khắc này ở trong mắt của hắn, lại lộ ra ngàn vạn huyền diệu. Hắn vô ý thức chập chỉ thanh kiếm, tiện tay vung lên, ngoài ba trượng một mảnh lá rụng không tiếng động chia làm hai nửa, chỗ đứt nhăn bóng như gương. Vốn là mọi người đều nhìn mũi cười, nếu như trong lòng có bất mãn cũng có thể phát tiết một chút, sau khi phát tiết xong có thể tìm mới sách. Có thể nhân thân công kích ta, không cần liên lụy người nhà a, ta tâm thái hảo không quan trọng, ta nếu là nhìn thấy thơ, ta cũng muốn cao thấp nói vài câu. Chương 2, chớp mắt đại viên mãn địa giai công pháp chương 2, chớp mắt đại viên mãn địa giai công pháp dĩ nhiên. Thật đại viên mãn. Trần Lâm cơ hồ là có chút không dám tin tưởng cảm thụ được thể nội Thanh Phong kiếm quyết quý tích vận hành. Bản này huyền giai hạ phẩm kiếm quyết, giờ phút này không ngờ đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Thế nhân đều biết, con đường tu luyện, bước bước duy gian. Một bộ công pháp tinh tiến, nơi nơi cần trải qua nhập môn, tiểu thành, đại thành, cho đến cuối cùng đại viên mãn. Trong lúc này mỗi một bước đều là đối tu sĩ ý chí cùng thời gian tàn khốc khảo nghiệm. Nhất là theo đại thành bước về phía đại viên mãn cái kia một bước cuối cùng, càng là cần vô số tâm huyết chút xuống, bế quan khổ tu mấy năm thậm chí mấy chục năm, mới có thể dòm ngó đến một kính, cũng không phải là chuyện dễ. Vẹn vẹn một thuận ở giữa, một bộ công pháp liền đại công cáo thành. Hơn nữa, hệ thống này còn chấp thuận mỗi ngày đều có thể như vậy. Đây quả thực lật đổ toàn bộ tu luyện giới thường thức. Tất nhiên, cũng không phải là tất cả công pháp đều như vậy đường thẳng thức tăng lên, thế gian còn có rất nhiều công pháp là dùng tầng tới phân chia cảnh giới, mỗi một tầng bên trong lại có nhập môn, tiểu thành, đại viên mãn tinh tế tỉ mỉ phân chia, tu luyện càng thêm rườm rà. Nhưng Trần Lâm công pháp tu luyện, vô luận có bao nhiêu tầng, tại dưới sự gia trì của hệ thống, đều như là ẩm như uống nước, nháy mắt đem có tầng số toàn bộ tu luyện hoàn tất, đồng thời mỗi một tầng đều trực tiếp đến đại viên mãn cực hạn. Cái này, Niu Ba, Trần Lâm ở trong lòng nhịn không được cảm thán. Tất nhiên, đại giới là loại kia sâu tận xương tủy ngẫu nhiên khó chịu cảm giác như là thân thể bị bàn tay vô hình tùy tiện xếp đặt, nhưng cũng may trình độ còn tại có thể phạm vi chịu đựng. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần cho chính mình đầy đủ thời gian, đem trong tàng kinh các công pháp đều như vậy viên mãn một lần, chính mình chẳng phải là muốn đi tiên. Nam Liên có thể mạnh lên, hệ thống này quả thực là làm ta đo thân mà làm a. Về phần công pháp và võ kỹ, hắn đều cần. Hắn nam hiểu sâu công pháp cùng võ kỹ tầm quan trọng. Công pháp là nội công tâm pháp, là tăng lên cảnh giới chìa khóa, võ kỹ thì là cụ thể chiêu thức kỹ xảo, là khuyết đại chiến lược máy khuyết đại. Một bộ cao cấp công pháp tu luyện tới đại viên mãn, không chỉ là cảnh giới tăng lên máy gia tốc, càng là có thể để người nắm giữ hoàn mỹ cơ sở tố chất, thậm chí bắt đầu lý giải võ đạo, kiếm đạo bản chất, xem thấu đối thủ sơ hở. Mà chính mình, vừa đúng liền là tàng kinh các hộ các trưởng lão, quyền hạn có thể xem thiên giai trở xuống tất cả công pháp võ kỹ. Chỉ là ngấp lại những cái kia trồng chất như núi điện tịch, Trần Lâm liền cảm thấy vô cùng sảng khoái, vui thích, thoải mái. Tất nhiên, thiên giai cùng vương cấp đỉnh cấp công pháp, cần đế chủ hoặc thái tử, các hoàng tử gật đầu, đây không phải là hắn có thể nhúng chạm. Bất quá, điểm ấy hạn chế hiện tại xem ra, hình như cũng không phải như thế làm người để bại. Vừa nghĩ tới vừa mới chính mình cái kia có chút lúng túng cự tuyệt cửu hoàng tử Lăng Tiêu hảo ý, Trần Lâm trên mặt hơi hơi quýnh lên. Nếu như tiếp nhận, nói không cho phép có khả năng nhìn thiên giai công pháp cùng bó kỹ. Nhưng lập tức hắn lại khoát khoát tay, nghĩ lại, cự tuyệt liền cự tuyệt, cửu hoàng tử ghê và mư. Chẳng lẽ bát hoàng tử, thất hoàng tử, thậm chí thái tử điện hạ liền không người muốn lôi kéo chính mình? Sợ cái gì? Hắn nhưng không muốn dậy nữa, nghiêm mặt ra đi định mà hay. Chuyện cười, ta Trần Lâm cũng không phải dựa ôm bắp đuổi còn sống. Cùng lắm thì chính mình biến đến cường đại, lặng lẽ meo meo nhìn, ai dám nói ta không phải? Ta để hắn thử nghiệm bị đại vận đụng cảm giác. Có cảnh giới càng cao hơn, mới có thể càng an ổn dưỡng lão a. Đây mới là chính đạo. Trần Lâm chú ý tới sắc trời dần tối, cách hừng đông hệ thống đổi mới thời gian không xa. Hắn bắt đầu tính toán. Hệ thống, cái này ngẫu nhiên rút ra công pháp, là thế nào cái ngẫu nhiên pháp? Là nhìn ta nắm giữ cơ sở, vẫn là chọn bện mù rút? Một đạo lạnh giá cơ giới âm thanh tại trong đầu nổ vang. Hệ thống sẽ ngẫu nhiên rút ra chủ nhân phương viên 10 mét bên trong công pháp vô luận là độc vẫn là cái gì hình thức, chờ mở ra lúc ngẫu nhiên chọn lựa một bộ trợ giúp chủ nhân đại viên mãn. Phương viên 10 mét. Trần Lâm khẽ miệng giật một cái, cúi đầu nhìn một chút thanh phong kiếm pháp tập. Ngoa tạo, hệ thống này sẽ không phải ngốc hả? Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như phương viên 10 mét bên trong cũng chỉ có trong tay ta cái này một bộ công pháp, vậy còn gọi ngẫu nhiên ư? Cái này chẳng phải là rõ ràng chỉ định ư? Tuy là cảm thấy hệ thống này suy luận đáng lo, nhưng Trần Lâm cũng không có bất trần. Hắn nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, vừa vặn. Ta tìm cái có thể cải thiện tư chất công pháp, lại tìm cái tiềm lực không thấp công pháp, để bọn chúng trước đại viên mãn. Đến lúc đó, ta thôn phệ thiên địa linh khí, chẳng phải là cùng cưỡi tên lửa đồng dạng, từ từ dâng đi lên. Nghĩ tới đây, Trần Lâm trên mặt nếp nhăn đều phảng phất giãn ra ra, khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên, lộ ra một chút giảo hoạt nụ cười. Trần Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, khô gầy ngón tay đột nhiên nắm chặt. Địa giai công pháp. Ngay hôm nay, hắn còn lưng thân hình đột nhiên mạnh mẽ như bượng, ba chân bốn cẳng phóng tới tảng kinh cắt xoay tròn cầu thang. Tầng thứ 6. Địa giai khu. Trần Lâm thắng gấp một cái dừng ở Lưu Kim Đại môn phía trước. Trên cửa cấm chế phủ văn cảm ứng được trưởng lão lệnh bài, nổi lên như nước gợn làm quang. Hắn hít sâu một hơi, đẩy cửa động tác lại đột nhiên dừng lại. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ nhiệm tim qua nhanh đề nghị, bảo trì cá ướp mối tâm thái, tránh đột tử ngươi có trôi. Trần Lâm có chút ngậm bức mở miệng. Trần Lâm tiến vào tầng thứ 6, đầu ngón tay hắn tại tầng thứ 6 thanh ngọc trên giá sách nhẹ nhàng xẹt qua, đôi mắt giàn mua vận đục giờ phút này tinh quang bắn ra bốn phía. Tàng kinh các tầng 6 chống trải yên tĩnh, chỉ có hắn giày vải tại mặt đất ma sát ra tiếng vang xào xạc. Liên là mấy bản này, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ khác nhau phương vị lấy ra thất bộ điện tịch, trước người bày thành một cái hoàn mỹ hình tròn. Mỗi bộ công pháp khoảng cách vừa đúng 9 thước 9 tấc, đây là hắn hơn 10 ngày trong bóng tối đo đạc ra tốt nhất khoảng cách. Trần Lâm ngồi xếp bằng, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lộ ra giảo hoạt nụ cười. Hắn cố ý chọn lựa tất cả đều là miêu tả khoa trương nhất công pháp, Thái Dương thần kinh có thể ngưng Thái Dương chân hỏa, đốt trời nấu biển thần ngục thiên tượng dẫn cửu thiên thần lôi, rèn đúc ngục lao tù Thái Hư kiếm kinh kiếm khí hóa hư, phá hư xuyên không để lao phu nhìn một chút. Hắn trà sát bàn tay khô gầy, hôm nay có thể rút chúng cái nào bà bối? Những cái này miêu tả khoa trương, công hiệu khẳng định không có khả năng như vậy khoa trương, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Giờ phút này trong lòng hắn yên lặng tính toán thời gian, chờ đợi hừng đông cái kia tính quyết định một khắc. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm chậm chảy xuôi, Trần Lâm cũng không có nhà rỗi. Hắn tại trong đầu tính toán rất nhanh về bước kế tiếp kế hoạch. Hệ thống tuy là ra sức, nhưng này cũng mang đến mới phiền não, hắn đến suy nghĩ tìm một bản mới liễm tức công pháp. Hắn nguyên lai có một bản hoàng giai liễm tức công pháp, nhưng khẳng định không đủ dùng, kèm theo chính mình thực lực thăng lên. Nếu không, chính mình bộ này nhìn như thông thường, tư chất cũng bình bình lao cấp đầu, đột nhiên liền có một môn thần công đạt tới đại viên mãn, cái này truyền đi, chẳng phải là so nói mơ giữa ban ngày còn nói linh tinh. Người đây nói kéo không kéo. Bất quá, việc này không nổi, chờ sau này nói sau đi, trước mắt có chuyện trọng yếu hơn. Cuối cùng không có người nào nhàn nhảm chán tra xét chính mình cái này bay lượn. Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, giờ tí tiếng chuông đúng hạn mà tới. Cái kia du dương mà mang theo vài phần trang nghiêm chuông vang, xuyên thấu bóng đêm, rõ ràng vang vọng tại đế đô mỗi một cái xó xỉnh, phảng phất là cổ lão đế đô quy luật mạch đập. Đây là trong cung thái giám thông lệ chuẩn bị âm thanh, tuyên cáo một ngày mới bắt đầu. Cái kia tới. Trần Lâm trong lòng lẩm nhẩm, theo sát lấy ở trong ý thức rõ ràng nói, rút ra. Vừa dứt lời, hệ thống nhắc nhở không có chút nào trì hoãn xuất hiện tại tinh thần thức hải của hắn bên trong, hôm nay có thể ngẫu nhiên rút ra một bộ công pháp, võ kỹ, nháy mắt lĩnh ngộ tới đại viên mãn cảnh giới. Ngay tại ngẫu nhiên rút ra hoàn thành. Hôm nay đại viên mãn địa giai công pháp Thái Dương thần kinh theo lấy hàng chữ này xuất hiện, một cỗ tràn đầy mà nóng rực, phản phất tận chứa Thái Dương chân hỏa huyền diệu càng ngộ, như là hồng thủy vỡ đê nháy mắt tràn vào Trần Lâm não hải. Chương 3, tiểu thái giám tiểu an tử chương 3, tiểu thái giám tiểu an tử giàn mua dưới làn da, từng đầu màu đỏ vàng mạch lạc đột nhiên sáng lên. Nguyên bản khô quắc bắp thịt như gặp xuân khô đằng, tại mắt Trần có thể thấy phồng lên. Con lưng sống lưng phát ra tạch tạch giòn vang, lại từng tấc thẳng tắp. Hắn há mồm phun ra một tia khói trắng, trong miệng nước bọt nháy mắt khí hóa. Hoa dâm râu tóc không gió mà bay, lọn tóc cuối cùng bắt đầu nổi lên ám kim màu sắc. Mà làm người ta rung động nhất là hắn cặp mắt kia, nguyên bản đục ngầu con ngươi giờ phút này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hai lượt nhảy nhót lấy, phiên bản thu nhỏ mặt trời. Hào quang màu đỏ ánh vàng tại trong đó lưu chuyển, bốc cháy, liền mi mắt đều phản phất hóa thành đập mặt lửa, sáng rực bức người. Nguyên lai, like, đây chính là địa giai công pháp đại viên mãn uy lực a. Trần Lâm thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo một chút khó có thể tin run rẩy. Hắn chậm chậm mở ra bàn tay, lòng bàn tay cái kia nguyên bản phủ đầy ra đổi mùi làn da đã không gặp, thay vào đó là một mảnh như là nham tương lưu động hoa văn màu đỏ vàng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội dâng trào, mà kinh người hơn chính là, hắn phát hiện chính mình có thể bản năng cảm ứng được ngoài cửa sổ cái kia nhàn nhạt ánh nắng, cũng từ đó hấp thu nào đó năng lượng tinh thuần, như là hạn hán đã lâu đất đai gặp được mưa hạn. Thể nội, một gốc phảng phất từ thuần túy thái dương chân hỏa ngưng kết mà thành cây non lặng yên sinh ra, chính giữa tham lam hấp thu cỗ này tân sinh lực lượng, điên cuồng rèn luyện huyết đục của hắn gân cốt, mỗi một lần rèn luyện đều mang đến toàn tâm đau nhức kịch liệt, nhưng lại kèm theo thoát thai hoán cốt khoái ý quá trình này khủng bố mà huyền diệu. Địa giai công pháp đại viên mãn, cho dù tại dùng võ lập đạo đại diễn đế triều mười châu địa phương, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Đại đa số kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, tại cái tuổi này e rằng còn kẹt ở địa giai công pháp cảnh giới đại thành. Hắn yên lặng cảm thụ được thể nội cái tia thái dương chân hỏa mang tới kỳ biến, ánh mắt từng bước biến đến kiên định. Hắn dự cảm, chỉ cần cái này thái dương chân hỏa kéo dài rèn luyện, đợi một thời gian, thể chất của hắn đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, dù cho là nguyên đan cảnh tầng một cường giả, hắn cũng dám một trận chiến. Bất quá, giờ phút này trong lòng hắn cũng không gợn sóng, bởi vì hắn rõ ràng, Thái Dương thần kinh đại viên mãn phía sau, con đường tu luyện của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, hắn chỉ cần như là hít thở, đơn giản mà bản năng thu nạp linh khí trong thiên địa, công pháp liền sẽ tự mình vận chuyển, tự động tấn cấp, lại không bất luận cái gì bình cảnh có khả năng ngăn cản hắn. Nếu là có thể cải thiện tư chất công pháp phối hợp, tốc độ này còn đem càng nhanh. Nghĩ đến đây, Trần Lâm không lại trì hoãn. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng cầm trong tay mới chỉnh lý tốt mấy quyển sách quý vị, động tác ở giữa lại mang theo một loại trước đó chưa từng có nhanh chóng. Lập tức, hắn không còn lưu lại, thân hình lóe lên, liền thối lui ra khỏi tầng thứ 6, đi tới tảng kinh các bên ngoài, đồng thời thu lại chính mình hết thể biến hóa. Hắn tiếp tục ngồi tại trên ghế đu, loạn choạng, lười nhác tụt cùng. Lại qua mấy canh giờ, làm ánh nắng chiều bắt đầu làm thiên diễn thành dắt lên viền bằng lúc, Lang Tiêu mới từ tảng kinh các bên trong chậm chậm đi ra. Cước bộ của hắn so lúc đến nhẹ nhàng rất nhiều, hai đầu lông mày mang theo một chút không thể che hết suy tư. Ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua một mực yên tĩnh ngồi ở trong góc Trần Lâm, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, âm thầm kinh ngạc, kỳ quái, lao đầu này dường như có chút không giống với lúc trước. Hắn cố gắng đi cảm ứng, tính toán tìm ra cụ thể biến hóa, lại phát hiện cái gì cũng không phát hiện được. Lâm lão, Lang Tiêu lấy lại bình tĩnh, trên mặt khôi phục như thường, chắp tay nói, ta đã lĩnh hội hoàn tất. Trần Lâm nghe vậy, lập tức đứng lên, trên mặt chất lên ấm áp nụ cười, điện hạ có thể nhanh như vậy liền lĩnh hội, có thể thấy được thiên tư tuyệt luân. Dùng điện hạ nội tính, e rằng không lâu sau đó, lại phải có một vị vang danh thiên hạ thiên tiêu sinh ra. Lăng Tiêu sau khi nghe xong, trong lòng mừng thầm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, Lâm lão quá khen rồi, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, nào dám làm thiên tiêu hai chữ, ta liền cáo từ trước. Hắn hướng Trần Lâm lần nữa thi lễ một cái, biểu đạt cảm ơn sau, liền quay người rời đi. Trần Lâm nhìn xem hắn rời đi thân ảnh không động dung chút nào, lần nữa ghi chép lại sau, liền tiếp tục nằm tại trên ghế đu, chậm rãi hấp thu nhật chi tinh hoa cùng thiên địa linh khí. Thời gian lặng yên trôi qua, mấy canh giờ tại Trần Lâm nhạt ngủ bên trong vút qua đi. Đột nhiên, một cỗ hỗn hợp có long tiên hương cùng mùi máu tanh âm lãnh khí tức tới gần, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Mí mắt bật lên, liền gặp một cái ăn mặc xinh đẹp hồng y liễu thái giám, chính giữa mang theo một cái run lẩy bẩy tiểu thái giám đứng ở trước mặt hắn. Trần Lâm trong lòng run lên. Trong cung hồng y liễu thái giám địa vị không thể coi thường, mà trước mắt vị này, bất ngờ chính là tư lễ giám trưởng ấn thái giám, Tào An. Người này một thân tu vi sâu không lường được. Hắn tới đây chuyện gì? Trần Lâm trong lòng suy đoán bất định, nhưng trên mặt cũng không dám chậm trễ chút nào, hộ các trưởng lao thân phận, giờ phút này cũng đến thu lại mấy phần. Tào đại nhân quang lâm, không biết có gì phân phó. Trần Lâm liền vội vàng đứng lên, cung kính tiến ra đón. Dứt lời, lòng bàn tay hắn khẽ đảo, mấy chương đại ngạch kim phiếu liền lặng lẽ xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là trong cung lệ cũ, cũng là hắn loại này nhân vật dâu ria duy trì quan hệ thủ đoạn. Tào An ánh mắt đảo qua kim phiếu, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác vừa ý, ngựa khí cũng nhu hòa một chút. Lâm đại nhân đang nghi, chỉ là bệ hạ nghĩ ngài một người tại cái này trông coi tàng kinh các quá mức rõ ràng buồn thể, cố ý để lão nô đưa cái tiểu thái giám tới, bồi ngài nói chuyện, bàn bạc việc vật ánh. Tuy là kim phiếu đối với hắn tới nói vô dụng, nhưng mà tâm ý của đối phương, ai sẽ ghét bỏ tiền của mình càng ngày càng nhiều. Nói lấy, hắn liền đem bên cạnh cái kia gọi Tiểu An Tử tiểu thái giám hướng phía trước đẩy một cái. Cái kia tiểu thái giám lập tức đứng thẳng lên thân thể, cứ việc trên mặt còn có chút sợ, nhưng vẫn là cung cung kính kính kêu một tiếng, "Lâm đại nhân." Tào An nói bổ sung, "Cái này Tiểu An Tử phía trước là phụng dưỡng thái tử, tay chân lênh lẹ, người lại lênh lợi, nhất biết phụng dưỡng người." "Phụng dưỡng thái tử?" Trần Lâm trong lòng đột nhiên giật mình, lập tức ý niệm bay nhanh. Thái tử hầu cận bị đẩy đi tàng kinh các. Nhìn tới, đế chủ cùng thái tử ở giữa mâu thuẫn, so với hắn tưởng tượng phải sâu, e rằng đã đến không thể không động những cái này người bên cạnh tình trạng. Làm phiên Tào đại nhân hao tâm tổn trí, Trần Lâm trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Mà ngoài miệng lại nói, vốn là thanh tịnh đã quen, có cá nhân nói chuyện cũng không tệ. Vị tiểu huynh đệ này, sau đó liền theo lão phu a. Nói xong, lòng bàn tay hắn lần nữa khẽ đảo, một khối ôn nhuận ngọc bội xuất hiện trong lòng bàn tay, đưa về phía Tào An. Lần này Tào An cuối cùng lộ ra rõ ràng ý cười, tay hoa vê qua bảo vật lúc, móng tay tại Trần Lâm lòng bàn tay mập mờ quét qua. Phía trên tiếp không đến, người phía dưới làm sao dám tiếp? Người phía dưới tiếp không đến, bọn hắn những nô tài này còn thế nào trong cung đặt chân, thậm chí thay tương lai quân chủ làm việc. Ai cho ta nhớ không rõ. Nhưng ai không cho ta có thể nhớ tin tưởng. Mà hắn cái này móng tay làm đến Trần Lâm một trận ác tâm, thứ độ gì? Hắn gật đầu một cái, xem như nhận phần nhân tình này, đã Lâm đại nhân không chê, cái kia Tiểu An Tử liền giao cho ngài. Mà Hồng Y Dị thân ảnh cũng thật sớm cảm giác được Lâu Lâm tu luyện những công pháp khác, nhưng cũng không nói cái gì, dù sao đối phương làm tàng kinh các trưởng lão, tu luyện cũng không phải không thể. Chờ Hồng Y Dị thân ảnh biến mất tại cung đạo cuối cùng, Trần Lâm chậm chậm nâng người lên cột. "Sẽ pha trà a?" Trần Lâm đột nhiên hỏi biết. Tiểu An Tử giờ phút này run run rẩy rẩy. Trần Lâm gật đầu, "Vậy là tốt rồi, không cần loạn quấy rối. Cái này tiểu thái giám không đơn giản a, thái tử người bên cạnh sẽ như cái này nhát gan ư? Hơn nữa đối phương thể nội còn có một cỗ lực lượng." Chương 4, Liệp Tức, Nguyên Đan cảnh chương 4, Liệp Tức, Nguyên Đan cảnh trong nháy mắt, tòa này ngày bình thường yên tĩnh lạnh nhạt tàng kinh các, liền nhiều một thân ảnh. Tiểu An Tử trong mỗi ngày niềm nợ thu xếp lấy, vương trà đưa nước, dọn dẹp đình viện, đem Trần Lâm sinh hoạt xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, để lão đầu nhi này khó được hưởng thụ lấy một lần bị người phục vụ tư vị. Vào lúc ban đêm, bóng đêm như mực. Lâu Lâm Y Lệ cũ đúng giờ tại lúc rạng sáng, lặng yên không một tiếng động tiến vào tàng kinh các. Lần này, mục tiêu của hắn rõ ràng, một bản địa giai Liễm Tức công pháp. Tuyển định công pháp, Trần Lâm tâm niệm vừa động, lần nữa lẩm nhẩm, rút ra. Hôm nay đại viên mãn địa giai công pháp Hỗn Nguyên Liễm Tức quyết địa giai Liễm Tức liền là tốt. Chỉ cần tu luyện không vượt qua hắn hai cái đại cảnh giới, người bình thường liền cực kỳ khó phát giác tu vi thật sự của hắn. Theo lấy công pháp đại viên mãn mấy mắt, Trần Lâm rời khỏi tàng kinh các, lần nữa nằm lại trường kia thoải mái trên ghế đu, chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát. Đúng lúc này, một cỗ tràn trề bàng bạc lực lượng như là hồng thủy vỡ đê theo trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Nếu không phải Hỗn Nguyên Liễm Tức quyết đem có dị động toàn bộ ngăn che, e rằng toàn bộ tàng kinh các đều muốn bị kinh động đến. Bất quá chốc lát thời gian, Trần Lâm chỉ cảm thấy vừa vặn bên trong ấm áp, như là ngủ say núi lửa triệt để thức tỉnh. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đột phá. Gốc kia tại thể nội cháy hừng hực Thái Dương chân hỏa, giờ phút này đã cô đọng thành một mai tròn trịa nguyên đan, càng làm cho hắn vui mừng chính là, thần thức có thể tùy tâm sở dụng địa ngoại thả. Đây hết thể biến hóa đều phát sinh tại trong chớp mắt, lặng yên không một tiếng động, chỉ có Trần Lâm chính mình có thể lĩnh hội phần này thoát thai hoán cốt thoải mái. Hắn liền như vậy nằm, thân thể như là một cái động không đáy, tự động hút vào linh khí trong thiên địa, tu vi tự động tăng trưởng. Nhưng mà làm Trần Lâm sử dụng nguyên đan cảnh giới đặc thù thủ đoạn, thần thức vậy mới lại kinh ngạc phát hiện Tiểu An Tử không gặp. Tiểu gia hỏa này rõ ràng có thể lặng yên không một tiếng động tránh đi cảm giác của hắn, xem ra là có chút bản lĩnh thật sự, không phải cái đơn giản thái giám, chẳng trách có khả năng tại thái tử thủ hạ. Trần Lâm trong lòng thầm khen, nhưng thần thức cũng không dám lại hướng ra phía ngoài quyết tán, sợ kinh động đến cái khác đại năng. Một ngày, vẹn vẹn một ngày, liền theo phía trước cảnh giới trực tiếp nhảy lên đến nguyên đan tầng 1. Trần Lâm khỏe miệng ngoác đến mang hai, trong lòng tính toán, ngày mai đến tìm cái có thể cải thiện căn cốt tư chất công pháp, trước định cái mục tiêu nhỏ, đạt tới động chân cảnh. Trần Lâm trong lòng tính toán, chỉ có đạt tới cấp bậc kia, hắn cái này dưỡng lao thời gian mới có thể càng an ổn, lâu dài hơn. Nhưng mà ngay tại lúc đêm khuya vắng người, Trần Lâm bỗng nhiên phát giác được một chút động tĩnh. Hắn mở mắt ra, thần thức tra xét. Tiểu An Tử lặng lẽ chạy trở lại, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên người hắn, lại chiếu ra mấy phần vùng đi không được mùi máu tanh. Trần Lâm thần thức lập tức khóa chặt tu vi của đối phương, trúc cơ tầng 9. Ân. Trần Lâm trong lòng đánh giá một thoáng, không tệ, xứng đáng là tại thái tử thủ hạ. Trần Lâm cũng không hỏi nhiều, hắn hiện tại chỉ muốn yên tĩnh tu luyện, còn lại sự tình có thể mặc kệ liền mặc kệ. Tiểu An Tử hình như cũng cảm ứng được cái gì, xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ, nhìn thấy Lâu Lâm Y Lệ cũ bình thản nằm tại trên ghế đu ngủ gật, vậy mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng để xuống. Còn tốt, Lâm lão ngủ. Hắn lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, trên tay đột nhiên xuất hiện một khối ngọc bội, phía trên rõ ràng khắc lấy một cái cấm chữ. Tiểu An Tử trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp, mang theo lo âu và bất đắc dĩ, khẽ khẽ thở dài, lẩm bẩm lầu bầu thấp giọng nói, điện hạ, không biết rõ cuối cùng thắng bại đến cùng như thế nào. Vừa dứt lời, khối ngọc bội kia liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngày kế tiếp, Lâu Lâm du du tỉnh lại, chóp mũi quanh quẩn lấy đồ ăn mùi thơm. Tiểu An Tử đã đem điểm tâm chuẩn bị tốt, nóng hôi hổi, mười phần ngon miệng. Trần Lâm chậm rãi ăn xong, mới buông xuống bát đũa, liền phát giác được một cỗ khí tức không giống bình thường theo tàng kinh các truyền ra ngoài tới. Đó là một loại mang theo sắc bén phong mang tôn quý khí tức, phản phất thực chất hóa kiếm ý, tùy tiện xuyên thấu cửa sổ, thẳng đến cảm giác của hắn. Trần Lâm trong lòng run lên, lập tức buông xuống bát đũa, thân hình thoáng qua liền đến các bên ngoài. Chỉ thấy một cái thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở trong đình viện, nam tử mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, quanh thân tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi uy áp kiếm đạo. Trần Lâm mặc dù cũng tu luyện kiếm pháp, tất cả có thể cảm nhận được đối phương thể nội cái kia giống như đại dương khủng bố kiếm đạo nội tình, cũng không khỏi tự chủ sinh lòng cảnh giác. Ngũ hoàng tử, Lăng Cực. Người này mẫu thân chính là Linh Châu Thiên Nguyên Kiếm Tông tông chủ nữ nhi. Hắn trời sinh kiếm cốt, thở nhỏ tu luyện kiếm đạo tựa như có thần trợ, bây giờ tu vi đã là trúc cơ tầng 5, có khả năng vượt cấp chiến trúc cơ tầng 6, thậm chí có khả năng chém giết. Hơn nữa, phía sau hắn đứng đấy Thiên Nguyên Kiếm Tông, chính là một cái nắm giữ pháp tướng cảnh đại năng trấn giữ quái vật khổng lồ, tại Linh Châu, nó thế lực mạnh, gần với châu mục. Đồng thời, Lăng Cực cũng là hiện nay đế chủ có chút cưng chiều hoàng tử một trong. Riêng là phần này bối cảnh cùng thực lực, cũng đủ để cho hắn tại hoàng tử bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Điện hạ, Trần Lâm không mình hành lễ, âm thanh cung kính. Tiểu An Tử cũng liền bận bịu từ trong nhà chạy chậm đi ra, đứng ở Trần Lâm bên cạnh, đồng dạng cúi đầu, điện hạ. Lăng Cực khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua Trần Lâm, lại rơi vào Tiểu An Tử trên mình, lông mày mấy không thể xét chọn một thoáng, nhưng cuối cùng không nói gì. Ta cần tiến vào tầng thứ 7. Lăng Cực âm thanh thanh lãnh, không cần một chút nhiệt độ. Được, điện hạ. Trần Lâm ứng thanh, cầm lấy ghi chép sổ ghi chép, nhanh chóng ghi nhớ, điện hạ xin tùy ý. Lăng Cực không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hướng đi tàng kinh các. Nhưng mà, làm hắn trải qua Tiểu An Tử bên cạnh lúc, lại đột nhiên dừng lại, trên mặt câu lên một vòng lãnh đạm ý cười, mở miệng nói ra, ngươi gia chủ tử, bây giờ có thể không ổn a môn hạ một vị thần tàng cảnh cường giả, hôm qua chết tại trên tay của Cửu Vũ giáo. Tiếng nói vừa ra, hắn không còn nhìn Tiểu An Tử kinh ngạc mặt, quay người đi vào tàng kinh các, lưu lại một cái làm người không rét mà run bóng lưng. Tiểu An Tử toàn thân run lên, hai tay không bị khống chế run lên. Trần Lâm nghe vậy, trong lòng cũng là giật mình, Cửu Vũ giáo, đây chính là đại diễn đế triều lớn nhất tà giáo tổ chức, nó mang tính tiêu chí Cửu Vũ hàn sát thủ đoạn âm độc tàn nhẫn, cũng chính là thứ này gián tiếp đưa đến gia tộc của hắn nhanh chóng suy tàn. Trong lúc rảnh rỗi, tìm một chút việc vui, hắn một cái đè lại Tiểu An Tử run rẩy bả vai, trên mặt mang theo trấn an nụ cười, đừng hoảng hốt. Người gia chủ tử là thái tử, chữ quân vị trí tuy có sóng gió nhỏ, nhưng căn cơ ai cũng động không được. Muốn đổi thái tử, vậy coi như không phải tiểu nhiễu loạn, mà là muốn giao động toàn bộ đế triều căn cơ đại động đảng. Lâu dài tới nhìn, không có người nguyện ý nhìn thấy chàng diện kia, yên tâm đi. Trần Lâm trong lòng lại có chút khác ý nghĩ, vừa vặn nhìn một chút trận này Huyền Vũ môn biến hiện trường bản, ha ha, làm cá ướp mới liền thích hợp ăn dưa đi. Tuy là dùng đế chủ lực lượng, không có khả năng lắm diễn ra, nhưng bạn nhất đây. Hơn nữa đến lúc đó, chính mình cảnh giới đều đến loại tình trạng nào, người nào dám thương ta, ta là chính mình cũng sẽ không phải chịu tác động đến. Tiểu An Tử đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút kinh dị, hình như không nghĩ tới Trần Lâm sẽ nói ra lời nói này. Vị này Lâm trưởng lão không đơn giản. Nhưng Trần Lâm căn bản không để ý, vỗ vỗ Tiểu An Tử bả vai, quay người liền hướng trên ghế đu nằm, trong miệng còn bàn giao một câu, nhớ đem ăn thu thập một chút. Một bộ việc không liên quan đến mình, tiếp tục dưỡng lao bộ dáng. Chương 5, Thái tử Lăng Thiên. Chương 5, Thái tử Lăng Thiên. Thu ý dần dần dày, Trần Lâm phía trên ghế đu lão thụ trong lúc lơ đãng chấn động rất xuống vài mảnh khô héo lá cây, đánh lấy xoáy mà bay xuống. Ngay tại cái này bình thường cảnh tượng bên trong, nửa tháng thời gian lặng yên lướt qua. Giờ phút này, Trần Lâm chính giữa nhàn nhã nằm tại trên ghế đu, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc nhìn cửa vào. Một thân ảnh chính giữa chậm rãi đi tới, cái kia thân hình, cái kia khí độ, đều tản ra bẩm sinh tôn quý, phản phất kèm theo vô hình uy áp. Là Thái tử Lăng Thiên. Mà tại Lăng Thiên bên người, còn đi theo một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Trần Lâm trong lòng còi báo động mãnh liệt, thần thức không để lại dấu vết tìm bòi, thần tàng cảnh. Xứng đáng là thái tử, bên cạnh có thần tàng cảnh đại tu sĩ đi theo. Nửa tháng này thanh thản thời gian, thực cũng đã Trần Lâm thông qua Tiểu An Tử thỉnh thoảng đề cập, hoặc là cái khác lẻ kẻ con đường, bắt được một chút tin tức của ngoại giới mạnh vụn. Hắn hiểu đến, thái tử Lăng Thiên bây giờ căn cơ thâm hậu, không chỉ có trực thuộc tinh nhuệ thần vệ quân xem như cậy vào, nó sau lưng càng có mẫu tộc hoàng hậu gia tộc tại Trạch Châu kinh doanh nhiều năm, thế lực mạnh, cơ hồ có thể so Linh Châu Thiên Nguyên Kiếm Tông. Mà thống lĩnh thần vệ quân đại tướng quân Khương tuyệt thế, càng là Lăng Thiên cứu cứu. Chỉ từ những cái này ngạnh thực lực tới nhìn, Lăng Thiên tại mấy vị hoàng tử bên trong thế lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Đáng tiếc là, vị này tay cầm quyền cao đại tướng quân cứu cứu, hình như trước đó vài ngày đã bị chuyển chức vị quan trọng, hắn nắm trong tay thế lực cũng đang bị từng bước một suy yếu. Bất quá, trên phố cũng có truyền văn, thái tử hình như cùng thế lực trải rộng 10 châu tứ phương thương hội có trình độ nào đó hợp tác. Tứ phương thương hội làm ăn. Tại đại diện đế triều, như tứ phương thương hội loại này quái vật khổng lồ, chí ít có 4 cái. Bọn chúng theo thứ tự là Viêm Thiên Tông, Huyết Lang Cố Dung Đoàn, Tinh Huy Học Viện, cùng cái kia làm người nghe tin đã sợ mất mật Cửu Vũ giáo. Những thế lực này từng cái thực lực thông thiên, cho dù là hoàng thất cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Những tin đồn này nói không cho phép liền là dẫn đến thái tử cùng hiện nay đế chủ ở giữa xuất hiện hiểm khích dây dẫn nổ. Nhìn xem đế chủ gần đây đủ loại cử động, Trần Lâm âm thầm suy đoán, chẳng lẽ lần này nhằm vào thái tử phong ba cũng không phải là đơn giản quyền lực đấu đá, mà là đế chủ bày một cái cục, y đang dẫn dụ đại thế lực triệt để xếp hàng, tiếp đó một mẹ hốt gọn. Tất nhiên, những cái này đều chỉ là Trần Lâm một bên tình nguyện suy đoán thôi. Thái tử điện hạ, phát giác được đối phương đã đến gần, Trần Lâm vậy mới chậm chậm đứng dậy, không mình hành lễ, âm thanh vẫn như cũ cung kính. Nửa tháng này tĩnh tu thời gian, đối Trần Lâm mà nói có thể nói thu hoạch tương đối khá. Tại mỗi ngày công pháp tự động viên mãn dưới sự gia trì của hệ thống, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đạt tới nguyên đan ngũ trọng chi cảnh. Càng khó hơn chính là, hắn tu luyện tất cả đều là địa giai công pháp, cái này làm cho hắn một thân thực lực sâu không lường được, liền chính hắn đều khó mà ước lượng. Nhưng hắn chí ít rõ ràng, dùng hắn bây giờ đại viên mãn cấp bậc địa giai công pháp và võ kỹ, càng cấp một vậy khẳng định là tùy tiện. Bất quá, làm không kinh thế giật mình tầm thường, một cái bay lượn nắm giữ thực lực như vậy. Hắn thủy chung đem thể nội bành trướng nguyên đan khí tức thu lại đến cực kỳ chặt chẽ, đối ngoại vẫn duy trì trúc cơ tầng 9 quan niệm. Lần này tới trước, là muốn tiến về tàng kinh các, lĩnh hội tầng thứ 9 công pháp. Lăng Thiên mở miệng, âm thanh bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhưng mà, ngay tại hắn nói đến đây lời nói lúc, trong tay hình như lơ đãng nhiều một cái xưa cũ vòng tay. Trần Lâm ánh mắt chạm đến tay kia vòng máy mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Ký ức giống như thủy triều ập tới, trước kia, nguyên thân phụ thân từng được người cứu, đối phương không cầu hồi báo, chỉ để lại một mai vòng tay, cũng bàn giao như sau này gặp được đeo cái này vào người, liền muốn làm hắn làm ba chuyện. Phụ thân trước khi lâm trùng, từng nghiêm khắc cảnh cáo hắn, việc này quan hệ đến trọng đại, ghi nhớ kỹ không thể quên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, điều này đại biểu lấy nào đó vòng tay của khế ước, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại thái tử Lăng Thiên trên tay. Bất quá, phụ thân cũng đã nói, cái này ba chuyện nhất định cần tại đủ khả năng trong phạm vi. Dùng chính mình bây giờ nguyên đan tầng 5, đối ngoại gặp người trúc cơ tầng 9, thực lực, làm gì đều không được. Có cái vòng tay này, mình cùng thái tử ở giữa hình như tự nhiên liền có hơn một đầu bí ẩn mối quan hệ. Cái này có lẽ là một cái trước đó chưa từng có thời cơ. Một cái có thể để hắn có cơ hội chạm đến những cái kia ẩn sâu cung đỉnh, người thường khó mà với tới thiên giai công pháp, thậm chí là trong truyền thuyết tầng thứ cao hơn vương giai công pháp thời cơ. Đến lúc đó, cùng lắm thì liền dùng trong tay mình những cái này sớm đã tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới địa giai công pháp đi trao đổi. Tuy là phẩm giai chỉ là địa giai, nhưng thắng ở hệ thống hoàn chỉnh, theo nhập môn thẳng tới viên mãn, số lượng càng nhiều, cũng đủ làm cho bất kỳ thế lực nào vì đó động tâm. Tại cái thế giới này, thuần túy trao đổi ích lợi, nơi nơi là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất phương thức giao thông. Cứ việc mọi người đều biết, hiện nay thái tử địa vị không ổn định, nguy cơ từ phía, nhưng hắn cũng không phải lập tức cùng xây dựng liên hệ chặt chẽ. Ý nghĩ này tại Trần Lâm trong lòng nhanh chóng tính toán rõ ràng. Hắn đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt vẫn như cũ duy trì bộ kia kính cẩn nụ cười, thò tay ra hiệu, thái tử điện hạ mời. Dẫn Lăng Thiên hướng đi tàng kinh các. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, không khí ngược lại cũng thoải mái. Lăng Thiên đột nhiên chuyển đề tài, ánh mắt rơi vào Tiểu An Tử trên mình, chậm chậm mở miệng, hy vọng Lâm lão có khả năng. Hắn không nói hết lời, thế nhưng chưa hết ý nghĩ ánh mắt, Trần Lâm nháy mắt liền minh bạch, là để hắn không muốn đem Tiểu An Tử nửa đêm ra ngoài sự tình để lộ ra đi. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, bất động thanh sắc gật đầu một cái. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, đây coi là không tính hoàn thành chuyện thứ nhất. Lăng Thiên thấy thế, liền không cần phải nhiều lời nữa, đi thẳng tới tàng kinh các tầng thứ 9. Mà vị kia một mực yên lặng lão giả, giờ phút này lại có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Trần Lâm. Lông mày của hắn cau lại, tổng cảm thấy trước mắt vị này nhìn như bại hoại lão giả, tựa hồ có chút sâu không lường được, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào tra xét, lại đều không thu hoạch được gì. Liên là trúc cơ tầng 9, nhưng Trần Lâm hình như cũng không phát giác đối phương khác thường, ngược lại mở miệng cười, chuyển hướng lão giả kia, tiền bối, nhưng biết bên ngoài gần nhất có cái gì vui sự tình. Hắn biết một chút, nhưng khẳng định không bằng những cái này quanh năm trà trộn cao tầng lão hồ ly hiểu đến tấu triệt. Lão giả nghe xong, hơi trầm ngâm một thoáng, mới chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Một tháng sau, Viêm Thiên Tông tông chủ cùng Minh Hà Tông tông chủ đem tại Thiên Diễn thành một trận chiến. Minh Hà Tông tông chủ ý đồ tranh đoạt đại diễn đế triều đệ nhất tông môn tôn vị. Viêm Thiên Tông cùng Minh Hà Tông muốn tại đế đô quyết chiến, tranh đoạt đệ nhất tông môn vị trí. Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, những tông môn này gan không nhỏ à, dám tại đế đô trên mặt đất công khai khiêu chiến, đây có phải hay không là đang thử thăm dò hoàng thất danh giới cuối cùng? Hơn nữa thế nào cảm giác tình tiết có chút quen thuộc. Lão giả hình như cũng không để ý Trần Lâm kinh ngạc, tiếp tục nói, còn có, cựu hoàng tử hồi trước đi Võ Châu nhậm chức, trên đường lại tao ngộ cựu lũ giáo vây giết, bản thân bị trọng thương, cũng là để đế chủ Long Nhan giận dữ. Hắn thuộc như lòng bàn tay, đem ngoại giới nhiều lớn nhỏ sự kiện êm tai nói, thậm chí có chút tin tức, liền chính hắn cũng cảm thấy khó bề tưởng tượng. Mà Trần Lâm thì yên tĩnh nghe, lúc thì khẽ gật đầu, đem những tin tức này yên lặng ghi tạc đáy lòng. Trong lòng hắn rõ ràng, thiên hạ này, sợ là không yên ổn. Bất quá hoàng thất có khả năng trấn áp thiên hạ, tất nhiên là có thủ đoạn. Cái gọi không yên ổn, chỉ sợ cũng chỉ là không vượt qua hoàng thất danh giới cuối cùng. Một khi vượt qua, trực tiếp lôi đỉnh thủ đoạn. Trần Lâm âm thầm suy xét, đối phương như vậy thẳng thắn lộ ra nhiều tin tức như vậy, cái này có lẽ đến quy công tại chính mình hôm nay lấy được địa giai võ kỹ, Thiên Huyền Thánh Tâm. Môn võ kỹ này không chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác dụ hoặc đối phương trả lời vấn đề, thậm chí tại dưới tình huống đặc biệt còn có thể lại thêm công chế. Chương 6, quận sống bố cục chương 6, quận sống bố cục nếu không phải như vậy, luận thân phận địa vị cảnh giới khoảng cách, đối phương như thế nào lại vô duyên vô cớ cùng chính mình tốn nhiều miệng lưỡi? Ai sẽ nhìn sâu kiến? Lão giả nói xong một câu cuối cùng, như là đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một cỗ mãnh liệt cảnh giác xông lên đầu. Hắn theo bản năng quay đầu, kinh nghi bất định ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trần Lâm, tính toán bắt đến cái gì, trên mặt hiện lên khó có thể tin kinh dị. Trần Lâm sớm đã ngờ tới sẽ có giờ khắc này, nhìn thấy đối phương phát giác được dị thường, trên mặt đã sớm lộ ra một mặt mờ mịt. Thân tang cảnh cùng nguyên đang cảnh khoảng cách, chính mình điểm ấy tiểu thủ đoạn vẫn là không thể gạt được, bất quá đối phương cũng chỉ sẽ kinh dị, căn bản không biết rõ vì sao. Bất quá có thể tại nguyên đan cảnh liền có thể ảnh hưởng đến thần tăng cảnh, dù hoặc đối phương thổ lộ nhiều chuyện như vậy, cái này đã tương đối khá. Nếu là dùng tại Tiểu An Tử trên mình, tiểu tử kia e rằng liền trong bụng ruột đều đến lật ra tới nói rõ ràng. Ngươi, lão giả cuối cùng nhịn không được, mở miệng phun ra một chữ, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc cùng khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Liền một bên Tiểu An Tử đều có chút ngộng, không hiểu vị này tùy hành thần tàng cảnh lão giả, vì sao sẽ đối một cái chỉ là trúc cơ cảnh lâm lão, nói nhiều như vậy. Tại lẽ thường phía dưới, đừng nói chuyện với nhau, e rằng liền ánh mắt đều lười đến cho một cái. Trần Lâm lại chỉ là biểu hiện ra không hiểu đấu, tiền bối cùng nói những lời này, đa tạ. Cái này nhìn như khách khí nói cảm ơn, ngược lại để trong lòng lão giả càng không chắc, phần kia quỷ dị trực giác bộc phát cường liệt, phản phất trước mắt cái này nhìn như vô hại lão giả, sâu không thấy đáy. Hắn cuối cùng không hề tiếp tục nói, chỉ là trầm mặc thu hồi ánh mắt. Hắn vô luận như thế nào tra xét đều phát hiện đối phương chỉ là trúc cơ. Mà Lâu Lâm tu luyện nhiều công pháp, ánh mắt đảo qua lão giả kia, liền đã bắt được đối phương quanh thân lưu chuyển mịt mờ khí tức. Võ kỹ nơi nơi cần thi triển mới có thể dòm ngó nó đầu mối, mà công pháp hắn căn cơ đặc tính nơi nơi khó mà chọn vẹn che giấu. Một bản địa giai công pháp, hơn nữa khí tức cảm đạm, thiên hướng nào đó hắc ám thuộc tính. Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, này ngược lại là cái không tệ phát hiện. Về phần đối phương là luyện đến tiểu thành vẫn là cảnh giới đại thành, trước mắt hắn còn vô pháp tinh chuẩn phán đoán, cuối cùng chính mình cũng không cụ thể tu luyện qua môn công pháp này. Bất quá, theo lấy chính mình nắm giữ công pháp càng ngày càng nhiều, loại này công nhận năng lực chắc chắn càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể một chút nhìn ra trong đó sơ hở cùng nhược điểm. Chính giữa trong khi đang suy nghĩ, Đế Đô phương hướng đột nhiên chuyển đến kinh thiên động địa năng lượng ba động, phảng phất có kinh lôi tại trong tầng mây nổ vang, ngay sau đó liền là mấy đạo quyết liệt giao phong kiếm quang cùng năng lượng loạn lưu, tuy bị cấm chế dày đặc cách trở, thế nhưng phần khủng bố chiến ý vẫn như cũ có thể thấy rõ. Cái kia tùy hành lão giả sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một chút ngưng trọng, nhưng lại không có chút nào động tác, chỉ là yên tĩnh xem lấy tảng kinh các phương hướng. Xem ra là xảy ra chuyện lớn. Lão giả do dự chốc lát, ngược lại chủ động mở miệng, một trong tứ đại thế gia vương gia, cấu kết cửu u giáo, chứng cứ vô cùng xác thực, bệ hạ tức giận, đã hạ lệnh lập tức xét nhà. Vương gia. Trần Lâm ở trong lòng lẩm nhẩm cái tên này. Một cái nắm giữ pháp tướng cảnh cường giả trấn giữ thế gia, nghe tới thực lực không tầm thường, nhưng tại toàn bộ đại diễn đế triều cách cục phía dưới, nhất là đối mặt hoàng quyền lúc, cuối cùng bất quá là trên bàn cờ quân cờ, hơi không cẩn thận liền có thể biến thành con rơi, càng đừng đề cập phát sinh tại đế đô hoạch tâm xét nhà hành động. Lời còn chưa dứt, tàng kinh các bên ngoài, một đạo thân ảnh chậm rãi mà tới, nữ tử thân hình hiểu điệu, khuôn mặt lại bị lụa mỏng che lấp, chỉ lộ ra một đôi sáng rực đôi mắt, cũng đã đủ để cho tại nơi trốn có người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. A. Lão giả nhìn người tới, con người hơi co lại, thần sắc lại là biến đổi, mang theo vài phần kinh ngạc, lại là Trấn Bắc Vương nữ nhi tới. Nàng lúc này tới làm gì? Trấn Bắc Vương quanh năm trấn thủ Lũ Châu biên cảnh, chống cự lấy xung quanh cái khác đế triều xâm nhập, là đại diễn đế triều xương cánh tay thần. Mà nữ nhi của hắn, trước đó vài ngày mới từ xa xôi Lũ Châu tiền tuyến trở lại đế đô, nghe nói lần này hồi kinh, hình như mang theo nào đó mục đích đặc biệt. Tần Thiên Tiên chậm chậm đi vào tàng kinh các, ánh mắt đảo qua tại trận mấy người, trong ánh mắt lướt qua một chút không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Lập tức, tầm mắt của nàng rơi vào Trần Lâm trên mình, thanh lanh âm thanh vang lên, bệ hạ có lệnh, mệnh ta tiến về tầng thứ 8 lĩnh hội công pháp. Vừa dứt lời, trong tay nàng đã thêm ra một đạo có khắc bản Long Hoa văn lệnh bài, Long lệnh. Trần Lâm trong lòng khẽ nhúc đích, đây chính là hoàng quyền biểu tượng, người nắm giữ nơi nơi có thân phận đặc thù hoặc nhiệm vụ. Hắn tuy có chút bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là khẽ bước cằm, xin cứ tự nhiên. Tần Thiên Tiên cũng không nói nhiều, phối hợp quay người, trực tiếp hướng đi thông hướng tầng thứ 8 thông đạo, thân ảnh rất nhanh biến mất tại lầu các chỗ sâu. Cũng liền tại nàng bước vào thông đạo cùng thời khắc đó, lúc trước tại đế đô bạo phát vương gia đại chiến, phản phất nháy mắt mất đi tất cả tiếng động, triệt để lắng lại. Phản phất trận kia kinh thiên động địa chém giết, bất quá là vì nên đón đạo này long lệnh mà tận lực áp chế bên áo. Mấy người nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc cùng một tia đối hoàng quyền vô thượng uy nghiêm kính sợ, tại tuyệt đối quyền hành trước mặt, cho dù là nắm giữ pháp tướng cảnh cường giả thế gia, cũng bất quá là tiện tay có thể diện sâu kiến. Tiếp xuống chờ đợi có vẻ hơi dài đằng đẵng. Tàng kinh các bên trong khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại mấy người thỉnh thoảng tiếng hít thở. Ngay tại Trần Lâm cho là lão giả sẽ tiếp tục giữ yên lặng lúc, lão giả kia dĩ nhiên chủ động phá vỡ yên lặng, chuyển hướng Trần Lâm, lại như là muốn nói chuyện phía một loại, mở miệng hỏi, cái này tàng kinh các đợi hồi lâu, còn thói quen. Trần Lâm nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Lão giả này phía trước thái độ còn có chút thận trọng, giờ phút này lại chủ động đáp lời, cái này cử động khác thường, để hắn không kềm nổi để cao cảnh giác. Chợt mấy người nói chuyện phiếm lên. Không lâu, thái tử Lăng Thiên cuối cùng từ tàng kinh các chỗ sâu đi ra. Hắn đi lại vội vàng, thậm chí không quay đầu lại, lão giả theo sát phía sau, hai người rất nhanh biến mất tại cuối hành lang. Trần Lâm nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một chút tinh quang. Trong lòng hắn âm thầm cân nhắc, dùng chính mình trước mắt nguyên đan cảnh tu vi, cùng thân ở quyền lực trung tâm vòng xoáy thái tử so sánh, thực lực chênh lệch thực sự quá mức cách xa. Giờ phút này như tùy tiện cùng xây dựng quá sâu liên hệ, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Chỉ ít, cũng muốn đợi đến chính mình đột phá tới thần tàng cảnh, thậm chí tiến hơn một bước vào pháp tướng chi cảnh, nắm giữ đủ để tự vệ cũng có thể tham gia ván cờ đánh cờ thực lực sau, suy nghĩ thêm cùng chính thức tiếp xúc. Nhưng mà hắn cũng không tính trọn vẹn buông tha cái này gần ngay trước mắt cơ hội. Một cái kế hoạch từng bước rõ ràng, có lẽ có thể thông qua một ít không dễ dàng phát giác con đường, vô tình hay cố ý hướng thái tử bên kia truyền lại một chút trải qua sàng lọc tin tức hút, dẫn sự chú ý của đối phương, từ đó thành lập được một loại bước đầu, không khiến người hoài nghi liên hệ. Con đường tu luyện, nếu chỉ dựa chậm chạp hấp thu thiên địa linh khí, thăng cấp tốc độ tiền kỳ còn nhanh hơn, đằng sau liền. Hơn nữa đừng nhìn những cái được gọi là thiên tài, hấp thu linh khí lúc phảng phất cưỡi tên lửa thăng cấp, nhưng trong lúc đó đưa tới thiên địa dị tượng như thế nào kinh người. Như chính mình tại tàng kinh các loại này địa phương chơi ra cái kia động tĩnh, quả thực là tự tìm đường chết. Nhưng cái khác tài nguyên, như linh hạch, đan dược các loại, cũng là có thể cậy vào đường tắt. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Lâm ánh mắt như có như không liếc nhìn đứng một bên tiểu an tử. Tiểu tử này suy nghĩ linh hoạt, lại thường tại bên ngoài đi lại, có lẽ là một cái không tệ quân cờ. Trước thông qua hắn, kéo dài, cẩn thận thu phát một chút tin tức, bảo trì loại này như gần như xa liên hệ. Đợi đến chính mình cánh rực phong đầy, thực lực đầy đủ thời điểm, lại hiện thân nữa chính thức tiếp xúc. Tới lúc đó, vô luận là tha thiết ước mơ thiên giai công pháp, vẫn là lượng lớn tu hành tài nguyên, chẳng phải đều là nước chảy thành sông, dễ như trở bàn tay. Trần Lâm trong lòng có tính toán, trên mặt liền lộ ra một chút ấm áp nụ cười, nhìn về phía tiểu an tử, theo sau liền lại thoải mái nhàn nhã nằm lại trên ghế đu, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất vừa mới hết thảy đều chỉ là vô tâm quan sát. Tiểu an tử thì vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt bất ngờ liếc về phía tàng kinh các cửa vào, chờ đợi Tần Thiên Tiên đi ra. Đúng lúc này, Trần Lâm tựa như trong lúc vô tình, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua tay vịn, một tia đại nhật khí tức thổi qua, nháy mắt để gần trong gang tấc tiểu an tử toàn thân chấn động, kinh dị vô cùng, trong mắt tinh quang chớp liên tục. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, vị này nhìn như bại hoại lão đầu, lại ẩn nó như vậy phong mang. Trần Lâm mừng thầm trong lòng, có tiểu an tử cùng vị lão giả kia hai tầng truyền lại, bản cờ này coi như thật sống lên. Thái tử biết được chính mình không đơn giản, sợ rằng sẽ thường xuyên tới trước thỉnh giáo a, hơn nữa thái tử khẳng định biết chính mình cùng hắn có liên hệ, không phải sẽ không vô duyên vô cớ mang vòng tay. Chương 7, Lăng Thiên bái phòng. Chương 7, Lăng Thiên bái phòng. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mở sáng. Trần Lâm đang nằm tại trên ghế đu, cảm thụ được sáng sớm hơi lạnh không khí. Ngay tại này nháy mắt yên tĩnh bên trong, trong cơ thể hắn đại nhật thần kinh lặng yên vận chuyển, đem lúc dạng sáng cái kia là tinh thuần nhất một tia ánh nắng tinh hoa hút vào thể nội, tu vi không ngờ tình tiến một bước, nguyên đan tầng 6. Hắn không kèm nổi có chút khóc cười không được, chính mình cái này tốc độ lên cấp, quả thực so nằm còn nhẹ rộng. Bất quá nếu là có tài nguyên thì càng nhanh. Loại trừ tu luyện, hắn hình như còn không đứng đắn động thủ một lần đây. Loại trừ đại nhật thần kinh trong cơ thể hắn còn vận hành một quyển khác địa giai công pháp Nguyệt Hoa Thiên Kinh. Một cái hấp thu ban ngày thái dương chi tinh hoa, một cái hấp thu dạ vãng nguyệt sáng linh khí, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, để thân thể của hắn như là một cái không bao giờ ngừng nghỉ lò luyện, ngày đêm càng không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Giờ phút này trong cơ thể hắn mai kia nguyên đan, sớm đã không phải đơn nhất màu bằng kim, mà là hôn tạ ngày hừng hực cùng tháng thanh lãnh nhiều loại khí tức, màu sắc sặc sỡ, dù là Trần Lâm chính mình cũng cảm thấy có chút mập bước. Bất quá, quản nó làm gì? Thực lực tại vững bước tăng lên, cái này so cái gì đều mạnh. Hơn nữa, những công pháp này hắn sớm đã tu luyện tới đại viên mãn, căn cơ vững chắc, vận chuyển tự nhiên, như thế nào lại tồn tại xung đột đây? Ngay tại Trần Lâm suy nghĩ tung bay thời khắc, một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn, là thái tử Lăng Thiên. Lăng Thiên trên mặt mang theo vài phần khó có thể tin kinh dị, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Lâm. Hắn không nghĩ tới, trước mắt vị này nhìn như phổ thông lâm lão, dĩ nhiên cũng tu luyện đại nhật thần kinh. Chính hắn cũng tại tu luyện môn công pháp này, cũng đem nó làm phụ trợ, dùng tới tăng cường bản thân công pháp bá đạo uy năng. Môn công pháp này tương đối bất phàm, nếu không phải hôm qua tiểu an tử trong lúc vô tình lộ ra, lại thêm bên cạnh vị kia thần tàng cảnh lão giả cũng ám chỉ lâm lão không đơn giản, hắn quả thực không thể tin được. Về phần tại sao không phải thiên giai, có chút khó lĩnh ngộ. Muốn xem thiên phú. Giờ phút này, Lăng Thiên đã bị kinh ngạc cùng bừng tỉnh hiểu ra thay thế. Hắn lần nữa sửa sang lại một thoáng áo mũ, mang theo càng tôn kính cùng thần sắc trịnh trọng, hướng Trần Lâm thật sâu vừa chắp tay, mở miệng nói: "Lâm lão, nghe ngài cũng tinh thông đại nhật thần kinh, văn bối có một chuyện, cả gan thỉnh giáo." Trần Lâm hơi hơi dương mắt, nhìn kỹ một chút Lăng Thiên quanh thân lưu chuyển khí huyết. Môn này đại nhật thần kinh đã tu luyện tới đại viên mãn, đối nó khí tức công nhận tự nhiên viễn siêu người ngoài. Chỉ nhìn một chút, hắn liền lại tại tâm. Đối phương đem đại nhật thần kinh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Điện hạ khả năng đoán được a? Trần Lâm mở miệng hắn sẽ chỉ điểm, nhưng còn chưa đủ. Cuối cùng muốn bận tâm đối phương mặt mũi, như lộ ra quá mức nóng bỏng chỉ điểm, ngược lại sẽ phá phần này phân tức. Lăng Thiên hít sâu một hơi, như là hạ quyết tâm: "Lâm lão, ta biết ngài nhất định là có giữ lại. Như vậy đi, vạn bối nơi này có một gốc Thiên Long linh dược, nghe đối cường tráng thể phách rất có kỳ hiệu, liền tặng cho Lâm lão. Chỉ cầu Lâm lão chỉ điểm một hai, vạn bối vô cùng cảm kích." Trần Lâm trong lòng cười thầm, thứ này chính xác tên tuổi bằng rồi, có thể tăng cường thể chất, đối trúc cơ thậm chí nguyên đan tu sĩ đều có ích lợi. Bất quá, dùng hắn tu luyện lục thân công pháp, lại thêm Thái Dương chân hỏa ngày đêm rèn luyện, bây giờ thể phách cường hoành đến chính hắn đều khó mà ước lượng, linh dược này đối với hắn tới nói, hiệu quả sợ là ít đòi. Này ngược lại là cái không tệ bắt đầu. Huống hồ thân là trúc cơ tầng 9 cường giả, như biểu hiện đối với Thiên Long linh dược chẳng thèm nó tới, ngược lại chọc người sinh nghi. Nghe được Trần Lâm đáp ứng, Lăng Thiên trên mặt nháy mắt toát ra cuồng hỉ, liền đội vàng đem gốc kia tản ra nhàn nhạt mùi thuốc Thiên Long linh dược đưa tới. Trần Lâm phong dong tiếp nhận, chợt bạch trần mấy chỗ Lăng Thiên chính mình khó mà đột phá bình cảnh cùng nghi hoặc điểm. Bất quá thời gian một chén trà, Lăng Thiên chỉ cảm thấy trong đầu linh quang lóe lên, sáng tỏ thông suốt, đối với đại nhật thần kinh đại thành con đường đã hiểu ra. Hắn theo bản năng nhìn về phía Trần Lâm, trong mắt không tự chủ được mang lên mấy phần từ đáy lòng kính nể cùng nóng bỏng, nhưng cái này tâm tình lại bị hắn vô cùng tốt che giấu tại đáy mắt chỗ sâu. Trong lòng thầm nghĩ, đối phương quả nhiên là giấu nghề. Đây chính là địa giai công pháp, đối phương có khả năng tùy ý chỉ điểm, tất nhiên là đại thành hoặc là viên mãn. Nhìn tới cái này Lâm lão cũng không phải là hạng đơn giản, hơn nữa, hắn nguyện ý chỉ điểm mình, thậm chí nhìn lên cố ý đến gần chính mình. Đây chính là cái cơ hội. Cớ sao mà không làm đây? Cuối cùng chính mình cùng đối phương vốn là có quan hệ. Chắc hẳn phía trước đối phương tận lực thông qua tiểu an tử cùng bị kia thần tàng cảnh lão giả đáp lời, cũng là vì cái này, kết duyên. Chợt, Lăng Thiên đang muốn lên tiếng nói cảm ơn, Lâm lão, vạn bối. Trần Lâm lại tại hắn lời nói chưa hết thời điểm, mang theo một chút cười ôn hòa ý cắt ngang hắn, điện hạ. Hai chữ này nhẹ nhàng linh hoạt lối ra, Trần Lâm theo đó nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này lay động đầu, như là đầu nhập mặt hồ đá, tại Lăng Thiên trong lòng khơi dậy gợn sóng. Trong lòng hắn đột nhiên giật mình, lập tức giật mình, đúng. Chính mình vừa mới trong mắt nóng bỏng cùng kính nể, sợ là bộc lộ đến có hơi quá. Cái này Lâm lão thân phận thần bí, chính mình một cái thái tử, như lộ ra quá vội vàng, ngược lại khả năng gây nên đối phương cảnh giác hoặc nhẹ xem. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên vội vã tập trung ý chí, lại cùng Trần Lâm nói chuyện với nhau vài câu, liền tìm cái cớ, chắp tay cáo tử, rời đi nơi đây. Trần Lâm nhìn thấy Lăng Thiên sau khi rời đi lắc đầu, hôm nay buổi sáng hắn liền dẫn dụ Tiểu An Tử nói một chút lời nói. Bây giờ hoàn cảnh có chút khó khăn a, thái tử. Cái khác mấy đại hoàng tử thật là sóng ngầm phun trào. Trần Lâm liền tiếp tục tại trên ghế đu nghỉ ngơi, không tự chủ được hấp thu thiên địa linh khí. Lăng Thiên vừa bước vào đông cung, vị kia thần tàng cảnh lão giả liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người hắn. Tần lão, ngài suy đoán quả nhiên không sai. Lăng Thiên ánh mắt thâm thúy, đối lão giả thấp giọng nói. Lão giả nghe vậy, chỉ là trầm mặc chốc lát, lập tức chậm chậm mở miệng, âm thanh mang theo một chút thấy rõ hết thể ý vị. Vị kia Lâm lão, e rằng đã là pháp tướng cảnh. Bằng không, dùng tu vi của ta, không có khả năng tại bị mê hoặc mà không biết. Điện hạ, pháp tướng có thể ngài tại chữa vị tranh giành bên trong nắm chắc, gia tăng mấy phần. Lời nói của lão giả bên trong lộ ra không thể nghi ngờ phân lượng. Lăng Thiên chỉnh trọng gật đầu, trong lòng tính toán sớm đã bày ra ván cờ. Còn có một vị đạo nhân cùng chính mình nói, nhìn tới muốn linh nghiệm. Đúng rồi, phu hoàng bên kia. Bệ hạ bây giờ đang toàn lực tra rõ cùng cửu lũ giáo cấu kết tu sĩ. Tần lão lông mày cau lại, lắc đầu nói, trong đó hình như dính dáng đến một vị phân lượng cực nặng nhân vật. Bệ hạ chính giữa đích thân đốc thúc, một cái tác động đến nhiều cái, tạm thời không thích hợp quá nhiều làm phiền. Nói tới cái này, Tần lão liền ngừng nói. Lăng Thiên sau khi nghe xong, khe khẽ thở dài, trong mắt lóe lên một chút phức tạp hào quang. Như vậy nhìn tới, hết thảy còn đến xem bản thân hắn lựa chọn ra sao. Đúng rồi, ảnh vệ thâm nhập tình huống như thế nào? Lăng Thiên ngược lại hỏi. Tần lão khẽ bước cằm, âm thanh trầm thấp, trừ ra thống lĩnh cùng những cái kia hoạch tâm thành viên, cơ bản nhân thủ đã cơ bản thâm nhập đúng chỗ, chỉ đợi điện hạ hiệu lệnh. Tốt. Lăng Thiên nghe vậy, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng. Ảnh vệ, đó là trong tay phụ hoàng bí ẩn nhất lực lượng, bây giờ có thể bị hắn lần lượt nắm giữ, đây không thể nghi ngờ là to lớn trợ lực. Nhưng mà, ngay tại đôi này chủ tớ thấp giọng nói chuyện với nhau thời khắc, chỗ không xa một cái tỷ nữ chính giữa ngồi tại bụi hoa sau, dựng thẳng lỗ tai, đem bọn hắn đối thoại nghe tới nhất thanh nhị sở. Sau một khắc, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng tham lam, lại chính đối chính mình chống rông cái cổ, đầu của nàng chẳng biết lúc nào đã cùng thân thể tách rời, lăn xuống dưới đất, ánh mắt nháy mắt mất đi tất cả hào quang. Chương 8, Nguyên Đan áp thần tàng chương 8, Nguyên Đan áp thần tàng màn đêm rủ xuống, không có một âm thanh. Trần Lâm chính giữa dựa nghiêng ở trên ghế đu, thưởng thụ lấy hôm nay mới xây luyện đại viên mãn sau khó được thanh nhàn. Ngay tại hắn cơ hồ muốn chìm vào nhạt ngủ thời khắc, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thần thức không dự cảnh bắt được một chút động tĩnh. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy trong đan điền nguyên lực như là đạt được nào đó chỉ dẫn, tràn trề mãnh liệt, nháy mắt đột phá nguyên đan tầng 6 bình cảnh, vững vàng bước vào nguyên đan tầng 7 cảnh giới. Liên tục phá kính, này cũng chỉ có tại cảnh giới thấp mới có thể như vậy. Nói thẳng ra thiên, vẫn là những cái này đại viên mãn công pháp công lao. Nhưng mà, cảnh giới này tăng lên vui sướng còn không ở trong lòng tràn ra, trong thần thức tơ kia dị động liền đã rõ ràng, có người tới. Lâu Lâm song con mắt đột nhiên mở ra, tinh quang lóe lên. Xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy nguyên bản trống trải tàng kinh các bên trong, chẳng biết lúc nào đã nhiều một đạo áo đen thân ảnh, đứng yên ở chỗ không xa. Người áo đen này có thể lặng yên không một tiếng động tiềm nhập nơi đây, cái này khiến trong lòng hắn hơi lạnh lẽo. Phải biết, tàng kinh các bên ngoài thế nhưng hiện đầy hoàng gia thị vệ tinh nhuệ nhất. Nhưng Trần Lâm suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong chớp mắt liền đã tra xét đến đối phương cảnh giới, thần tàng cảnh tầng 1. Mặc dù như thế, Trần Lâm nhưng lại không cảm giác được nguy hiểm, mà thần tàng tầng 1 liền có thể tiềm nhập. Có tính, nói không cho phép vị kia cũng biết, không phải căn bản nói không thông. Hắn nhạy bén phát giác được, đối phương khí tức tuy là cường đại, nhưng lại không như trong truyền thuyết cái kia sâu không lường được, hình như còn có lưu dư lực, cũng không phải là cường đại đến để hắn cảm thấy hoàn toàn không cách nào địch nổi. Trong lòng có tính toán, Trần Lâm cũng vừa hay mượn cơ hội này thử xem chính mình sau khi đột phá thực lực. Hắn nhạy bén chú ý tới, lúc trước cái kia Tiểu An Tử cũng không biết khi nào biến mất. Nếu là giờ phút này kinh động phía trên thủ vệ, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết cùng dung chuyện. Nhìn tới, chỉ có thể từ chính mình đến giải quyết. Không phải tàng kinh các bị trộm, chính mình khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, nếu như có thể đồng phục người này, coi như mắt của mình. Hơn nữa như tàng kinh các thất thủ, chính mình đi đâu tìm như vậy một cái tự nhiên bảo tàng. Chủ kiến đã định, Trần Lâm thân hình thoáng qua, giống như quỷ mị từ trên ghế đu biến mất. Cùng lúc đó, người áo đen kia chính giữa chuyên chú nhìn tàng kinh các một chỗ, trong tay đột nhiên xuất hiện một tia tinh túy như máu khí tức. Hắn thấp giọng tự nói, tầng thứ 8. Tàng kinh các tuy có trận pháp thủ hộ, nhưng có sợi này tinh huyết, đủ để cho hắn thông suốt. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thêm một bước hành động lúc, trong lòng còi báo động mãnh liệt, đột nhiên quay người. Chỉ thấy Trần Lâm không biết rõ khi nào chỗ nào xuất hiện tại bên cạnh hắn, hắn nhìn thấy Trần Lâm sau, lập tức nuối lòng một hơi. Chỉ thấy Trần Lâm chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người hắn. Người áo đen thấy rõ người tới sau, trên mặt nháy mắt buông lòng xuống tới, thậm chí mang theo một chút khinh thường. Còn tưởng rằng là cái nào mắt không mở, nguyên lai là chỉ trúc cơ sâu kiến. Hắn ngữ khí kinh miệt. Nhưng Trần Lâm ánh mắt sắc bén đảo qua trong tay đối phương tinh huyết, trong lòng nháy mắt sáng tỏ, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong, khép mắt mở miệng, ngược lại có chút ý tứ. Nhìn tới, là đánh tầng thứ 8 vương cấp công pháp chủ ý. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, Tầng thứ 8 trận pháp sẽ tự động kiểm nghiệm người đến trên mình huyết mạch hoặc khí tức, nắm giữ long lệnh hoàng tử hoặc là huyết mạch thuần khiết người mới có thể tiến vào. Về phần tầng thứ 9 thì chỉ có chân chính long lệnh mới có thể mở ra. Sợi này tinh huyết rõ ràng là một vị nào đó hoàng tử khí tức. Trong lòng hắn đã đoán ra 7-8 phần, chỉ cảm thấy đến bộ phát thú vị. Người áo đen hiển nhiên không hứng thú trả lời, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, tốc chiến tốc thắng, đồng thời sau đó xóa đi cái này sâu kiến ký ức, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nghĩ đến chỗ này, hắn không chần chờ nữa, bàn tay lớn đột nhiên lộ ra, hướng về Trần Lâm bắt tới, một cỗ âm lãnh hắc ám khí tức nháy mắt tràn ngập ra. Nhưng mà, Trần Lâm chỉ là khẽ cười một tiếng, mặc cho đại thủ kia bắt tới. Người áo đen thấy thế, trong lòng càng là khinh thường, trúc cơ kỳ tạp ngư, còn dám như vậy nắm chắc. Nhưng sau một khắc, Trần Lâm bả vai nhẹ nhàng run lên. Một cỗ tràn trề cự lực giống như sấm nổ bạo phát. Người áo đen sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng theo tiếp xúc điểm truyền đến, toàn bộ người như gặp phải trọng kích, đột nhiên bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng lập tức tràn ra máu tươi. Huyền khí cường độ nhục thân, làm sao có khả năng? Người áo đen kinh hai một tuyệt. Hắn rõ ràng, thiên hạ binh khí chia làm phạm, linh, huyền, địa, thiên cấp 5. Có thể đạt tới linh khí cường độ nhục thân thì cần phải hao phí rất nhiều thời gian cùng tài nguyên, càng chưa nói huyền khí. Mà huyền khí càng nhiều hơn chính là nguyên đan đến thần tàng tu sĩ sử dụng. Tu vi của mình căn bản là không có cách đánh vỡ đối phương nhục thân. Nhưng mà, Trần Lâm thân ảnh lại lần nữa mơ hồ, mở miệng cười, mới vừa vặn bắt đầu đây. Lời còn chưa dứt, Trần Lâm thân ảnh đã như quỷ mị biến mất tại chỗ. Người áo đen thậm chí không thấy rõ hắn là như thế nào di chuyển, tiếp theo một cái chớp mắt, một tay đã tóm chặt lấy bờ vai của hắn. Phía trên kia truyền tới nóng rực lực lượng, so vừa mới mạnh mẽ đâu chỉ gấp mấy lần. Phúc. Người áo đen đột nhiên lần nữa há miệng phun ra máu tươi, thân thể như là phá ống bê run lẩy bẩy. Hắn nhưng là thần tàng cảnh tầng 1 cao thủ, không phải nói nơi này thủ các trưởng lão mới trúc cơ tầng 9 ư? Cái này, đây là trúc cơ tầng 9 lời nói, vậy mình tính toán cái gì? Sâu kiến cũng không bằng. Vô số ý niệm tại trong đầu hắn nổ tung. Đối phương tuyệt đối không phải phổ thông người thủ các. Hắn đã sớm cái kia nghĩ đến, làm sao có khả năng để một cái chỉ là trúc cơ sâu kiến canh giữ ở nơi này? Đối phương có thể tùy tiện trấn áp chính mình, còn nắm giữ linh khí cấp bậc nhục thân, chí ít cũng là thần tàng tầng 5 trở lên. Một cỗ lạnh giá cảm giác tuyệt vọng nháy mắt bao phủ hắn. Hắn nhìn Trần Lâm cái kia như cũ mang theo ý cười mặt, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, ta mệnh tôi rồi. Nhưng mà Trần Lâm nhưng lại không lấy tính mệnh của hắn. Tương phản, trên mặt hắn nụ cười càng sâu, ngữ khí bình thường lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Từ nay về sau, ngươi là ta người. Vừa dứt lời, hắn thần thức khẽ nhúc nhích, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt lặng yên vận chuyển. Thiên Huyền Thánh Tâm như vô hình sợi tơ, bắt đầu bệnh ảo động, lặng yên xâm lấn ý thức của đối phương. Tam thế thần trùng thì ngưng tụ ra một cái vô hình tiểu trùng, tại linh lực trung thành hình, lặng yên không một tiếng động đâm về người áo đen mi tâm, thẳng vào thức hải. Cái trước là tinh thần mê vụ, cái sau là linh hồn công xiềng, hai tầng thủ đoạn, bảo đảm không có sơ hở nào. Trên mặt người áo đen giữ tận cùng hoảng sợ nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một mảnh mở mịt ngốc trệ, mồ hôi lạnh nhưng trong nháy mắt thấm ướt và táo của hắn. Trần Lâm bung lỏng ra bắt hắn lại bả vai tay. Bất quá chốc lát thời gian, cái kia đờ đẫn người áo đen đột nhiên lấy lại tinh thần, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng cuồng nhiệt, lập tức phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng về Trần Lâm cung kính hành lễ, tham kiến chủ nhân. Trần Lâm khẽ bước cằm, ra hiệu hắn lên, theo sau ngữ khí bình thản mở miệng, nói đi, ngươi là ai, tới đây mục đích? Nguyên lai người áo đen này đúng là cựu lưu giáo tu sĩ. Lần này hắn tiềm nhập là phụ mệnh trộm lấy tàng kinh các tầng thứ 8 vương giai công pháp, trong tay cái kia quản tinh huyết cũng là trong giáo cao tầng ban tặng, đã có thể giúp hắn che giấu khí tức, còn có thể khi tất yếu giá họa cho Trần Lâm cùng tiểu an tử. Cuối cùng vật phẩm không gặp, chỉ có thể vấn tội hai người bọn họ. Trần Lâm nghe vậy, trong lòng hơi hơi trầm xuống, không khỏi lắc đầu. Nhìn tới tiểu an tử phía trước những tiểu động tác kia, đã khiến cho một ít thế lực chú ý, một khi bọn hắn tra rõ lên, tiểu an tử đầu này mạng nhỏ chỉ sợ là giữ không được. Mà đối phương mục tiêu hiển nhiên là muốn mượn cái này cản trở thái tử trong cung xếp vào lực lượng của mình. Hắn tiếp tục hỏi thăm, hiểu đến người áo đen này thực lực vốn là có hạn, lại dựa vào trong giáo cung cấp một đoạn thiên khí mảnh vụn, có thể ẩn nấp hành tung, thậm chí che giấu tàng kinh các ngoại vi đại trận tra xét. Mặt khác mảnh vụn kia có khả năng xảo diệu đem tầng thứ 8 công pháp thu nạp. Trần Lâm cảm thấy mới lạ nhìn một chút, chợt cho đối phương. Ai biết thứ này có cái gì thủ đoạn, đặt ở trên mình làm gì, vô dụng. Về phần tại sao dùng thực lực thấp, chủ yếu là bị phát hiện cũng bất quá tổn thất tiểu lâu lâu. Trở về sau, chính mình hư cấu một cái lý do hợp lý lấp liếm cho qua. Trần Lâm hờ hững mở miệng, mặt khác nhớ đem ngoại giới đối ta tin tức hữu dụng chuyển tới. Người áo đen liền vội vàng gật đầu hẳn là, lập tức thân hình thoáng qua, như là chưa bao giờ xuất hiện qua một loại, biến mất tại chỗ. Chương 9, Lang Thương Khung Giá Tâm chương 9, Lang Thương Khung Giá Tâm. Trần Lâm nhìn người áo đen biến mất phương hướng, bên môi câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, thấp giọng tự nói, Lang Tiêu, có chút ý tứ. Hắn khe khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng tại tính toán rất nhanh. Bây giờ chính mình tuy chỉ là nguyên đan tầng 7, lại có thể tùy tiện trấn áp thần tàng cảnh tầng 1 cường giả. Phần này thực lực quả thực để hắn vừa ý tất nhiên, hắn cũng rõ ràng, trên lệch cảnh giới trung quy là tồn tại, theo lấy tu vi tăng lên, loại này vượt cấp khiêu chiến độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Bất quá, tại cảnh giới sơ kỳ vượt cấp khiêu chiến độ khó cũng không lớn. Thôi, cái kia nghỉ ngơi, chút chuyện nhỏ này cũng đừng thật quấy rầy ta thanh ngộng. Trong lòng hắn cười nhạt một tiếng. Lập tức, thân hình thoáng qua, Trần Lâm liền đã vững vàng trở xuống trên ghế đu, nhắm mắt dưỡng thần, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Mà giờ khắc này kèm theo người áo đen ra tàng kinh các sau, một đôi mắt trong bóng tối nhìn kỹ. Bóng đêm dần dần dày, Thiên Diễn thành phồn hoa nhất nơi, bướm hoa đèn đuốc sáng trưng, huyên náo huyên náo. Phượng Tiên lâu, trong tòa thành này số một động tiêu tiền, càng là tiếng người huyên náo, vô số lùng trang diễm mạn nữ tử dựa ở trạm chỗ bên cửa sổ hoặc trước cửa, giọng dịu dàng mềm giọng ôm khách. Ngay tại cái này son phấn hương bên trong, người áo đen kia lặng yên rút đi ngụy trang, lộ ra chân dung, trực tiếp đi vào Phượng Tiên lâu hậu viện, đi tới Hoa Khôi Hoa Thành Vũ nhã gian. Hoa Thành Vũ dựa nghiêng ở trên giường êm, trang dung tinh xảo, ánh mắt lại mang theo vài phần sắc bén. Nàng liếc mắt nam tử trước mắt, ngữ khí bình thản hỏi, "Như thế nào?" Vật tới tay. Nam tử kia lại lắc đầu bất đắc dĩ, đem trên người mình thương thế bày ra cho Hoa Thanh Vũ nhìn, trong tàng kinh các, có cường giả đang thủ hộ. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một chút không dễ dàng phát giác đắng chát. Hoa Thanh Vũ tú mi cao lại, nhìn xem thương thế của hắn, trong lòng điểm khả nghi bộc phát, đã đụng phải cường giả, ngươi còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Nàng lời còn chưa dứt, "Tiểu thư, không tốt." Một cái lao ma ma liên tục lăn lộn vào, âm thanh gấp rút, bên ngoài cấm quân đem chúng ta lầu bao vây. Hoa Thanh Vũ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía người áo đen kia, phẫn nộ quát, "Hôn trướng, ngươi có phải hay không quên dọn dẹp dấu tích? Ta nói thế nào nhanh như vậy liền bại lộ?" Trên thực tế, cấm quân xuất hiện cùng người áo đen kia cũng không trực tiếp liên quan, chỉ là thời gian trùng hợp. Nhưng giờ phút này Hoa Thanh Vũ trong cơn giận dữ, cơ hồ muốn ngay tại chỗ đem người này xé nát. Nhưng mà, việc cấp bách là thoát thân. Nàng cưỡng chế sát ý, ánh mắt mãnh liệt, chuẩn bị bảo tồn thực lực, tìm cơ hội phá vây. "Lão giả, đi, đem chúng ta vùi ở trong thành những cái kia ám tử đều thả ra đi, để bọn hắn trong thành chế tạo điểm hỗn loạn, đem những cấm quân kia lực chú ý đều cho dẫn ra." Hoa Thanh Vũ đối lao ma ma lớn tiếng quát lên, ánh mắt sắc bén như lao. Lập tức, nàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng gắt gao khóa lại người áo đen, gàn từng chữ phun ra uy hiếp, "Còn có ngươi, như hôm nay ta không trốn thoát được, người nhà của ngươi, đừng mơ có ai sống." Lời còn chưa dứt, nàng đã không tiếp tục để ý hai người, nhanh chóng bắt đầu điều động trong tay hết thể lực lượng, xử lý thoát thân đến tiếp sau thủ tục. Cơ hồ ngay tại Hoa Thanh Vũ hạ lệnh đồng thời, Thiên Diễn thành bên trong mấy cái xó xỉnh đột nhiên rối loạn lên. Mấy đạo khí tức âm tà tu sĩ trên đường lướt qua, kèm theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng mùi máu tươi, mấy cái người đi đường nháy mắt ngã xuống đất mất mạng. Những cái này đột nhiên xuất hiện tà tu tập kích, như là đầu nhập mặt nước đá, nháy mắt tại trong thành kích thích tầng tầng gợn sóng, hấp dẫn đại bộ phận cấm quân chú ý, làm Hoa Thanh Vũ phá vây sáng tạo ra quý giá thời cơ. Đế cung chỗ sâu, yên tĩnh không tiếng động. Đế quân Lăng Thương Khung ngồi thẳng tại tầng 9 trên bậc thềm ngọc long ỷ, ngón tay thon dài có tiết tấu khẽ chọc lấy tay vịn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bên người hắn, một đạo hắc ảnh không tiếng động đứng lặng, chính là hắn thứ nhất ảnh vệ, ảnh nhất. "Bệ hạ, Phượng Tiên lâu đã niêm phong." Ảnh nhất âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, không cần bất kỳ tâm tình gì. Lăng Thương Khung khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, hỏi: "Ta cái kia nhị tử cùng Viêm Tiên Tông tiếp xúc đến như thế nào?" "Hồi bẩm bệ hạ, nhị điện hạ đã chính thức trở thành Viêm Tiên Tông hoạch tâm đệ tử, sau đó không lâu liền sẽ trở về kinh, cùng thái tử điện hạ tranh đoạt vị trí." Ảnh nhất đơn giản báo cáo. "Ha ha ha." Lăng Thương Khung nghe vậy, đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo một chút ý vị phức tạp, "Tốt, xứng đáng là chấm nhi tử." Tiếng cười nghỉ lấy, hắn lại hỏi: "Thẩm Trường Thanh bên đó đây, bọn hắn Chấn Thiên Ti chuẩn bị ủng hộ ai?" "Thẩm Trường Thanh, Chấn Thiên Ti tông ti chủ, thống linh thiên hạ Chấn Thiên Ti." Thẩm Trường Thanh đã tỏ thái độ, Chấn Thiên Ti đem ủng hộ cửu hoàng tử. "Thẩm Trường Thanh láo thất phu này." Trong mắt Lăng Thương Khung hàn quang lóe lên, cười lạnh nói: "Quả nhiên không có ý tốt, muốn mượn cái này chống lên nội loạn, nhất định phải cùng bọn hắn thật tốt thanh toán." Hắn hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo một chút mỏi mệt, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ dứt khoát, còn có những hoàng thúc kia nhóm, mỗi người đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, cùng ngoại bang ám thông xã giao, những cái kia hầu môn thế gia cũng đều mang tâm tư. "Đúng rồi." Lăng Thương Khung chợt nhớ tới cái gì, ngón tay tại tay vị ngọc bên trên hơi điểm nhẹ, âm thanh lạnh lùng nói: "Cha rõ tiểu ngũ phong vũ lâu, làm đến sạch sẽ một chút, tiếp đó tìm lý do đem nước bẩn hất đến thái tử trên đầu, nhất thiết phải để Thiên Nguyên Kiếm Tông triệt để xếp hàng." Trong mắt hắn hiện lên một chút lạnh giá tính toán, hắn muốn đem những cái này ẩn tại uy hiếp, tính cả thái tử, ngũ hoàng tử, cửu hoàng tử chờ những cái này thế lực sau lưng, còn có những cái kia tay cầm quyền cao thế lực, hết thảy quét dọn sạch sẽ. Quyền lực nhất định cần bị triệt để tập trung đến trung tâm. Hắn muốn đem toàn bộ đại diện đế triều biến thành hắn một người khống chế bàn cờ. Chờ đại cục đã định, lại chậm rãi thanh toán Tinh Huy học viện, đem Thiên Hạ Tuyệt học thu làm của riêng, sáng lập một cái chỉ chung với Hoàng Thất học viện. Những cái được gọi là thiên tài, cái gọi là huyết mạch, đều cái kia làm Hoàng Thất bốc cháy, làm hắn bá nghiệp hiệu lực. Đến lúc đó, hắn Lăng Thương Cung liền là đại diễn đế triều đúng nghĩa đệ nhất đế. Còn có, hắn giọng nói vừa chuyển, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, truyền chấm ý chỉ, từ hôm nay, phổ biến tôi ấn lệnh. Phàm thụ phong chư hầu vương, cần đem đất phong hầu cho tất cả dòng dõi, từ trưởng tử chủ trì chia đều. Tất cả đất phong đều theo nó hiện hữu hạt địa bên trong truyền giao, không được ngoài định mức mở rộng. Chờ chư tử tuổi tròn được quán, lập tức tiến về chịu đựng đất phong liền phong. Chư hầu vương cần đem trị quyền, thuế má toàn bộ chuyển giao, không được chỉ hoan ẩn nấp. Ảnh nhất đứng ở trong bóng tối, mà không thay đổi nghe xong lời nói này, thật sâu bái một cái, âm thanh như sát, tuân mệnh. Ta sẽ thành vị thứ nhất đế chủ, siêu việt lịch đại tiên đế, khai quốc thái tổ. Thanh âm này trầm thấp mà khàn khàn, phản phất theo sâu trong linh hồn đặt ra, tại trống trải trong cung điện vang vọng. Lang Thương Cung cũng không phải là tại trước bất kỳ ai tuyên bố, mà là tại đối hư không, đối với mình nội tâm đầu kia ẩn nút đã lâu manh thú, thấp giọng liễu diễu. Mỗi một cái lời như là theo cắn chặt hàm răng bên trong bắn ra, mang theo một loại gần như điên cuồng cố chấp. Trong mắt hắn nguyên bản yên lặng nháy mắt bị một loại nóng rực mà lạnh giá hỏa diễm thiêu đốt, đây không phải là vui sướng, mà là sát ý, đó là một loại làm lên đỉnh, không tiếc nghiền nát hết thể ngăn cản tại trên đường đá, thậm chí không tiếc chính tay đẩy ngã đã từng nâng đỡ chính mình tưởng cao quyết tâm. Bọn hắn tất nhiên công tích hiển hách, nhưng chung quy là đi qua. Hắn muốn, không phải đứng ở trên vai của bọn hắn, mà là đem bọn hắn tính cả bọn hắn công lao vĩ đại, cùng nhau đạp tại dưới chân, trở thành mới, duy nhất, vô pháp siêu việt tọa độ. Hắn muốn trở thành đại diễn đế triều vĩnh hằng đế chủ. Thái tử vẫn là làm cái mấy trăm năm, mấy ngàn năm á chương 10, không hiểu thấu bái sư chương 10, không hiểu thấu bái sư bóng đêm như mực, huyết tinh khí tức hình như xuyên thấu trùng điệp thành cung, mơ hồ truyền đến đè nén tiếng chém giết. Tối nay, không thể nghi ngờ là một cái đêm giết chóc. Đông cung chỗ sâu, Lăng Tiên ngồi thẳng tại trước án, đầu ngón tay khẽ chọc lấy mặt bàn, hiển nhiên cũng phát hiện cái này không giống bình thường động tĩnh, nhưng mà, trên mặt của hắn lại không có chút rung động nào, vẫn như cũng là một bộ lãnh đạm xa cách rằng rớp. Sáng sớm hôm sau, Trần Lâm theo sâu ngủ bên trong thong thả tỉnh lại, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, trên mặt còn mang theo không rút hết buồn ngủ. Hắn lười biếng duỗi lưng một cái, ánh mắt đảo qua bên ngoài giường, chỉ thấy Tiểu An Tử chính giữa loạn trà loạn choạng mà bưng lấy đĩa ăn đứng ở nơi đó. "Lâm lão, ngài cái kia đứng dậy dùng nữa." Tiểu An Tử giòn giòn dã dã mở miệng. Trần Lâm nhìn trước mắt cảnh tượng này, trong lòng không khỏi đến nhẹ nhàng thở dài. Ở kiếp trước, hắn khi nào hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy? Áo đến thì đưa tay, cơm tới há miệng, còn có người như vậy tinh tế tỉ mỉ hầu hạ. Nhớ tới những cái kia tại lầy lội bên trong dãy rủa, là một cái cơm no liều sống liều chết tuế nguyệt, nhìn lại một chút trước mắt cái này không buồn không lo, bị nhân tinh hiểu lòng nguyên liệu lấy sinh hoạt, trong lòng hắn dâng lên một cố khó nói lên lời phức tạp tư vị. Ai, hắn im lặng thở dài. Cái này bị người phục vụ tư cách, ở kiếp trước, nơi nơi ngay tại sinh ra một khắc này, phải chăng đủ thắng, phải chăng khỏe mạnh, liền quyết định hơn phân nửa. Trong đời lớn nhất đường ranh giới là nước ối, có người sinh ra ngay tại La Mã, có người sinh ra liền là châu ngựa, chịu mệt nhọc. Mà bây giờ, hắn lại nằm tại trên giường mềm này, thưởng thụ lấy cái này nhìn như bình thường lại vô cùng xa xỉ an ổn. Cái này to lớn tương phản, để hắn nhất thời có chút hoảng hốt. Trần Lâm lên tiếng, lập tức đứng dậy, sau khi rửa mặt liền ngồi xuống dùng nữa. Trên đường hắn nhận biết mới thu nhân sinh mệnh đặc thù, phát hiện không có biến mất, vậy là tốt rồi, nói rõ thoát đi thành công. Tại dùng bữa khẽ hở, hắn thuận miệng hỏi Tiểu An Tử, "Tiểu An Tử, sáng nay trong cung hoặc hướng bên trên, nhưng có cái đại sự gì phát sinh?" Bởi vì sớm đã phát giác được Trần Lâm bất phàm, lại thêm thái tử Lăng Thiên trong bóng tối căn dặn, Tiểu An Tử giờ phút này đối Trần Lâm là nửa điểm không dám che giấu. Hắn thả ra trong tay búa, cẩn thận từng ly từng tí đem sáng nay trên triều đường liên quan tới Thôi Ân lệnh nghị luận, cùng rất nhiều chuyện, đầu đuôi bẩm báo cho Trần Lâm. Trần Lâm nghe xong, vuốt vuốt còn có chút cảm thấy chát mắt, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai đêm qua cùng sáng nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, chẳng trách chính mình ngủ đến như vậy chìm, khi tỉnh lại còn như vậy u ám. Đối với vị hoàng đế kia Lăng Thương khung ban bố Thôi Ân lệnh, Trần Lâm nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Nước cờ này đi đến quá lớn. Không ra bất ngờ, không lâu sau đó, những cái kia thiên hạ vương hầu cùng triều đình trung khu, chỉ sợ cũng muốn sinh ra hiểm khích, thậm chí hướng đi đối lập. Cuối cùng, lợi ích phân phối thanh này lửa một khi đốt, ai có thể bảo đảm không đốt tới trên người mình. Hoàng đế chiêu này, đầu tiên là chống lên thái tử vị trí phong ba, dẫn đến mấy vị hoàng tử đều mang tâm tư, trong triều thế lực quần quận sóng ngầm, bây giờ lại mượn Thôi Ân lệnh, lặng yên kích động đến các vương hầu dã tâm cùng đối triều đình bất mãn. Bước chân bước đến to lớn như thế, hơi không cẩn thận, liền là đẩy bàn đều thua cục diện. Hơn nữa phân đất phong hầu thủ tục, trưởng tử chủ trì. Như phân cho cái này thiếu đi, một cái khác nhiều cũng sẽ chống lên nội bộ mâu thuẫn. Bất quá, trên những triều đình này thay đổi bất ngờ, cuối cùng cùng hắn Trần Lâm quan hệ không lớn. Ngay tại Trần Lâm suy nghĩ thời khắc, một đạo có chút thân ảnh quen thuộc đã lặng yên xuất hiện tại ngoài cửa viện. Hắn hình như vừa vặn xử lý xong sự vụ, đi ngang qua nơi đây, liền nhìn thấy trong viện dùng cơm Trần Lâm cùng Tiểu An Tử. Tiểu An Tử con người lăn lông lốc nhất chuyện, lập tức hiểu ý, tay chân lanh lẹ lại lấy tới một đôi bát đũa, chất đồng ý cười nói, "Điện hạ, Lâm lão đang dùng nữa, ngài đến rất đúng lúc, liền một chỗ dùng à." Lăng Thiên nhìn xem Tiểu An Tử xử sự chu toàn, lanh lợi hiểu chuyện, trong mắt lóe lên một chút khen ngợi. Hai người liền cùng nhau sử dụng bữa tới. Lăng Thiên một bên gấp thức ăn, vừa lên tiếng nói, "Lâm lão, vạn bối gần nhất học tập một bộ võ kỹ Vạn Pháp Thiên Trưởng muốn cho nó càng nhanh tiến, mong rằng ngài có thể chỉ điểm một hai." Trần Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút ý vị thâm trường ý cười, "Điện hạ, hoàng thất dòng họ rất nhiều, cớ gì hết lần này tới lần khác quấn lên lão hủ ta bộ xương già này đây?" Lăng Thiên trên mặt lướt qua một vòng đăm chất, Lâm lão có chỗ không biết, hoàng thất mặc dù lớn, nhưng phụ hoàng năm gần đây hành sự, làm cho chân chính nguyện ý giúp ta người, thực tế là đắc. Trần Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải theo Tiểu An từ nơi đó đến chút tin tức, hắn còn thật không tin. Lăng Thiên, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động chiêu mộ hai vị tứ đại cấm quân thống lĩnh, liền trong cung một chút thái giám đều bị hắn sắp xếp nhãn tuyến. Thân vệ quân mặc dù đã không có quan hệ gì với hắn, nhưng dưới trướng hắn lực lượng, e rằng vẫn như cũ không thể khinh thường. Lại thêm hắn thân ở Đông cung còn có thái tử cận vệ, tay cầm Tiểu An Tử dạng này mỗi ngày trong cung các nơi chạy nhanh mà thám. Chỉ là, Tiểu An Tử có thể một mực không bị phát giác, chắc hẳn trên mình nhất định là đeo cái gì che giấu khí tức bảo vật. Bất quá, Trần Lâm nghĩ lại lại nghĩ, cho dù hắn nắm giữ nhiều như vậy tài nguyên, nếu không có động chân cảnh cường giả cậy vào, tại vị hoàng đế kia trước mặt, e rằng vẫn như cũ chỉ là có cũng được không có cũng được. Trừ phi, hắn còn có cái khác Trần Lâm chỗ không biết thủ đoạn. Lăng Thiên nhạy bén bắt đến Lâu Lâm Tiếu Dung bên trong cố kia sâu không lường được hương vị, trong lòng hơi lạnh lẽo, liền rời đi chỗ khác chủ đề, tiếp tục lời nói mới rồi đầu, bộ này Vạn Pháp Thiên Trưởng chính là địa giai công pháp, Lâm lão chắc hẳn cũng tu luyện qua. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là thái tử. Đây là bắt đầu thăm dò lão phu nắm giữ công pháp sâu cạn. Hắn mới mở miệng đáp lại, lại thấy Lăng Thiên bỗng nhiên ngừng dùng cơm, lấy ra giấy bút, cực nhanh viết xuống một nhóm chữ, tiếp đó đẩy lên trước mặt hắn. Ta muốn mời Lâm lão làm sư tôn ta. Nhìn thấy Trần Lâm trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, hình như có ý cự tuyệt, Lăng Thiên trong lòng hiểu rõ, đối phương quả nhiên xem thấu hắn ý đồ đến. Hắn dứt khoát không che giấu nữa, trực tiếp biểu lộ rõ ràng thái độ. Hắn biết rõ, Trần Lâm là một vị pháp tướng cảnh tu sĩ, hơn nữa một mực cần nấp lấy chân thực cảnh giới, điều này nói rõ đối phương chí hướng rộng lớn. Mà chính mình, nếu có thể leo lên đế vị, tự nhiên có đầy đủ đồ vật tới thỏa mãn đối phương toàn tính. Pháp tướng cảnh tu sĩ là trên chiến trường không thể có nhiều chiến lực, mà Trần Lâm nắm giữ nhiều như vậy công pháp, hắn thực lực chắc chắn không thể coi thường. Phía bên mình, pháp tướng cảnh cường giả vốn là khan hiếm, có Trần Lâm nhân vật như vậy tọa trấn, không chỉ có thể truyền thụ chính mình tu luyện tâm đắc, chỉ điểm vạn pháp thiên trưởng càng có thể cực lớn tăng cường thực lực của mình nội tình. Cái này tuyệt đối là một bước cực kỳ trọng yếu cờ. Tiểu An Tử thấy thế, trừng trừng hai mắt, khẽ nhếch miệng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Vị này quyền thế ngút trời thái tử điện hạ, lại muốn bái sư. Hơn nữa bái còn không phải người khác, còn chính là Lâm lão. Hắn thừa nhận Lâm lão không đơn giản nhưng cũng không đến mức như vậy. Trần Lâm thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, hảo, bàn cờ này cuối cùng bắt đầu xem hư thực. Trước kia chỉ là muốn xây dựng sơ bộ liên hệ, không nghĩ tới đối phương trực tiếp một bước đúng chỗ, để hắn nhìn không đấu. Mà thành thái tử ám lão sư, tự nhiên có thể dễ dàng hơn tiếp xúc đến những cái kia ẩn sâu hoàng thất công pháp. Thái tử thân là đệ tử của mình, sau này những cái được gọi là hoàng thất công pháp nếu có thể chạy vào trong tay mình, cũng coi như hợp tình hợp lý a. Cuối cùng, sư đồ ở giữa, truyền thụ kỹ nghệ, chia sẻ được, vốn là nên có nghĩa. Coi như đối phương không thể chuyển vương giai, còn có thiên giai. Lùi một bước nói, cho dù hết thể làm từng bước, chờ chính mình bằng vào những công pháp này chân chính trưởng thành, đến lúc đó muốn giúp Lăng Thiên trèo lên hoàng vị, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, còn có thể mượn đồ nhi quyền thế, thu nạp trong thiên hạ đủ loại kỳ công bí pháp, cuối cùng, chính mình có lẽ thật có thể tại trên cơ sở này, sáng chế một môn độc thuộc tại chính mình, kinh thiên động địa đại đạo tới. Nhưng mà, trong lòng hắn lại rõ ràng biết, tuyệt không thể lập tức đáp ứng. Không chiếm được vĩnh viễn tại rối loạn. Hơn nữa đối phương trực tiếp quyết định chính mình, hiển nhiên sau lưng cũng có cao nhân, coi như hiện nay không đồng ý, đối phương cũng sẽ một mực dây dưa. Liền ngay tại hắn mở miệng muốn cự tuyệt nháy mắt, Lăng Thiên lại đột nhiên đưa tay vung lên, một đạo vô hình kết giới nháy mắt bao phủ toàn bộ gian nhà, ngăn cách ngoại giới hết thể nhìn trộm. Ngay sau đó, càng làm cho Trần Lâm trở tay không kịp chính là, Lăng Thiên lại không có dấu hiệu nào phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng về hắn cung cung kính kính đi đệ tử đại lễ. Cái này liên tiếp động tác nhanh như thiểm điện, không được Trần Lâm có chút khước từ chỗ trống. Lăng Thiên trong lòng rõ ràng, cơ hội chớp mắt là qua. Một khi bỏ qua hôm nay, chờ đối phương chân chính cánh rực phong đầy, lại nghĩ mời chào, chỉ sợ cũng muộn. Hắn đối đãi chính mình mời chào những người này, xưa nay đã như vậy, một khi nhìn chúng, liền muốn nhanh, chuẩn, hung ác bắt được, không lưu trước hạ dư. Đây cũng là vì sao những cái kia mời chào thuộc hạ đối với hắn trung thành như vậy trung thành nguyên nhân. Hắn nhất định cần bắt được trước mắt mỗi một cái kỳ ngộ, mà không phải đợi đến đối phương đằng bay phía sau, mới hối tiếc không kịp. Hơn nữa lao đạo kia nói, tất nhiên liền là trước mắt người này. Thực tế không phải cũng không ảnh hưởng toàn cục, chính mình cũng sẽ không thua thiệt. Chương 11, Thái tử Sư Tôn, lấy trước chỗ tốt lại nói chương 11, Thái tử Sư Tôn, lấy trước chỗ tốt lại nói mà Trần Lâm giờ phút này suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Ngay bén phát giác được tầng kia ngăn cách ngoại giới vô hình bình chướng tuyệt không phải bình thường pháp lực có khả năng cấu tạo, trong đó bao hàm ba động, rõ ràng là bảo vật. Trong lòng hắn thầm nghĩ, quả nhiên, cái này thái tử quả nhiên có chút tài năng, có thể vận dụng chân quý như thế vòng bảo hộ. Không phải chỉ bằng mượn lực lượng của đối phương, có khả năng ngăn cản đế cung bên trong tra xét. Lăng Tiên gặp Trần Lâm yên lặng, cho là hắn tại do dự thân phận mình mang tới áp lực, liền tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút thành khẩn cùng chờ đợi, tiền bối chính là pháp tướng cảnh cao nhân, phần này tu vi đủ để đảm đương vãn bối sư phụ, chỉ dẫn vãn bối con đường phía trước. Hắn dừng một chút, nhấn mạnh, tiền bối toan tính sự tình, chỉ cần vãn bối đủ khả năng, nhất định phải hết sức hoàn thành. Trần Lâm nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, chậm rãi nói, điện hạ lời ấy sai rồi, như vậy hứa hẹn, không khỏi quá nặng đi chút. Lão hủ có lẽ có thể chỉ điểm điện hạ một chút, nhưng lão hủ xưa nay yêu thích yên tĩnh, không thích trong cung đình phức tạp náo nhiệt, sợ là khó mà đảm nhiệm điện hạ sư tôn vị trí. Lăng Thiên nghe vậy, trong lòng căng thẳng, lập tức lại bắt đến Trần Lâm trong lời nói có lưu chỗ trống, hắn nháy mắt hiểu ý, trong mắt lóe lên một chút tinh quang, vội vàng nói, tiền bối yên tâm, việc này tuyệt không vượt qua văn bối, Tiểu An Tử cùng tiền bối ba người, văn bối chỉ sẽ tự mình dùng đệ tử tuần lễ gặp ngài, cũng sẽ thường xuyên hiếu kính sư tôn. Nói lấy, hắn cũng không kéo dài, trong tay đã thêm ra một mai kiểu dáng xưa cũ nhận chữ vật, đưa tới Trần Lâm trước mặt, cái này là một mai nhận chữ vật, bên trong có giấu một chút văn bối góp nhặt tài nguyên, tính toán làm văn bối bái sư phần thứ nhất lễ mọn, mong rằng tiền bối nhận lấy. Trần Lâm ánh mắt ở miếng kia trên nhẫn đảo qua, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Xứng đáng là thái tử, quả nhiên thức thời, biết như thế nào đả động người. Nhẫn chữ vật này chỉ mặc dù nhìn không ra phần giai, nhưng thái tử có thể tiện tay lấy ra, đủ thấy thành ý đối phương làm thái tử nhiều năm, tài nguyên có thể kém. Trong lòng hắn ý niệm bay nhanh, trên mặt lại cười lớn một tiếng, cất cao giọng nói, tốt, tốt. Đã điện hạ như vậy thành ý, lão hủ liền không từ chối. Hôm nay, lão hủ liền thu ngươi làm đồ. Ngươi muốn mưu cầu vị trí kia, lão hủ cũng giúp ngươi tranh một chuyến. Có trong nhẫn chữ vật này tài nguyên, tu vi của mình chắc chắn càng nhanh đột phá. Địa giai công pháp tuy chỉ có thể tu luyện tới pháp tướng cảnh, nhưng một khi củng cố cảnh này, không hẳn không thể cùng động chân cảnh cường giả một trận chiến. Huống chi, có cái này thái tử đồ đệ tại, thiên giai công pháp tại sao phải sợ hắn cho không ra? Một khi đến pháp tướng cảnh, chính mình không hẳn không thể chiến động chân, còn nữa chính giữa thái tử sẽ không cho mình thiên giai công pháp. Lấy trước đến chỗ tốt lại nói, gan nhỏ chết đói. Thái tử điện hạ, mau mau mời lên, chớ có thiệt sát lão hủ. Lâu Lâm thiếu lấy thỏ tay gư phủ, lại tại trong lúc lơ đãng, đem chiếc nhẫn chữ vật kia thu nhập chính mình trong tay áo. Lăng Tiên thấy thế, trong lòng cũng hỉ, trên mặt lại duy trì khiêm tốn, đà tạ sư phụ. Hắn cuối cùng nắm giữ một vị pháp tướng cảnh sư tôn, cái này vô luận đối nội đấu vẫn là đối ngoại chinh chiến, đều là một bút vô pháp lượng được tài phú. Lập tức, Trần Lâm liền cắt vào chính đề, tiếp tục mở miệng cười, ta xem Đỗ Nhi ngươi tu luyện Thái Dương Trầm Kinh Vạn Pháp Thiên Trưởng Thiên Quyền Khoán Khuynh bao gồm nhiều công pháp, ngược lại hăng hố. Cũng được, hôm nay lão hủ liền chỉ điểm ngươi trong đó ba bản công pháp võ kỹ, giúp ngươi hướng đi đại viên mãn chi cảnh. Tiếp xuống, Trần Lâm phân tích cặn kẽ, đem ba bản công pháp võ kỹ đại viên mãn tinh túy êm hay nói, ảo diệu trong đó vô hạn, thẳng nghe tới Lăng Thiên say mê, trong lòng càng là cuồng hỉ không thôi. Có dạng này một vị nắm giữ lượng lớn công pháp, thực lực sâu không lường được sư phụ, chính mình về mặt tu luyện bình cảnh chắc chắn bị nhanh chóng đánh vỡ. Tại cùng trong cảnh giới, mình tuyệt đối sẽ trở thành đứng đầu nhất tồn tại. Mà một bên tiểu an tử đã sớm bị biến cố bất tình lình kinh đến trợn mắt hốt mồm, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Trần Lâm gặp chính mình giảng giải hoàn tất, liền không còn thúc giục, tiên tĩnh chờ đợi Lăng Thiên tiêu hóa hấp thu. Cùng lúc đó, thần thức của hắn đã lặng yên thăm dò vào chiếc nhẫn chứa vật kia. Cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy trong đó linh khí mờ mịt, chồng chất như núi linh thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, đủ loại linh dược chân quý tản ra mê người mùi thuốc, rực rỡ muôn màu, viễn siêu dự liệu của hắn. Ân, không tệ. Trần Lâm trong lòng thầm khen, cái này thái tử quả nhiên không tiết xuất huyết. Ước chừng thời gian một nén nhang, Lăng Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, phảng phất có thực chất hỏa diễm tại bốc cháy. Trong cơ thể hắn chân nguyên lao nhanh, so trước đó càng nóng rực, càng thêm tinh thuần. Thái Dương thần kinh đại thành. Lăng Thiên trên mặt tràn đầy khó mà ức chế vui sướng, đồng thời cảm nhận được trong đan điền nguyên đan dị động, hắn ngạc nhiên phát hiện, cảnh giới của mình dĩ nhiên cũng theo nguyên đan tầng 7, một đường nhảy lên tới nguyên đan tầng 8. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Lăng Thiên liền vội vàng đứng lên, cung kính ôm quyền hành lễ. Trần Lâm khoát khoát tay, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, người ta sư đổ một thể, không cần đa lễ. Kỳ thực, hắn lựa chọn Lăng Thiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là đối phương thái tử thân phận. Vô luận thế cục như thế nào biến ảo, thái tử thủy chung là một lá cờ, một cái hạch tâm. Hắn hành sự liền là lớn nhất tiện lợi cùng dựa vào. Trần Lâm do dự chốc lát, tiếp tục nói, Đỗ Nhi nếu muốn tranh vị trí kia, chỉ có thực lực không đủ, dưới tay không một nhóm người có thể dùng được, chung quy là một bàn tay không vô nên tiếng. Nói lấy, đầu ngón tay hắn bật ra, mấy quyển xưa cũ thư tịch liền xuất hiện tại Lăng Thiên trước mặt. Đây là ta lúc tuổi còn trẻ sửa sang lại một chút địa giai công pháp giảng giải cùng chú thích, tuy là phẩm giai không cao, nhưng trong đó ẩn chứa tu luyện tâm đắc cùng pháp môn tinh yếu, đủ để cho dưới tay hàn môn tử đệ nhanh chóng trưởng thành, cũng có thể để thuộc hạ cao hơn tầng lầu. Ngươi cầm lấy đi, thật tốt dùng tới. Lăng Thiên nghe vậy, lại là giật mình, lập tức là cung hỉ. Hắn không nghĩ tới, vị sư phụ này vậy mà như thế hào phóng, không chỉ điểm công pháp, còn trực tiếp đưa tới sẵn bồi dưỡng thuộc hạ tài liệu giảng dạy. Như vậy, Đồ Nhi nhất định phải ghi khắc sư tôn đại ân. Lăng Thiên cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái kia mấy quyển sách, trong lòng tràn ngập cảm kích. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Trần Lâm căn cứ chính mình nắm giữ tin tức, cho Lăng Thiên phân tích mấy điểm trước mắt thế cục cùng có thể bắt tay vào làm bố cục địa phương. Thẳng đến Tiểu An Tử lặng yên đưa tới ánh mắt, ra hiệu thời gian quá lâu, Lăng Thiên mới đứng dậy cáo tử. Sư phụ, sắp trời quá lâu, vãn bối liền cáo lui trước. Hôm nay ân huệ, Lăng Thiên suốt đời khó quên. Trần Lâm đưa mắt nhìn Lăng Thiên rời đi bóng lưng, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, thầm nghĩ trong lòng, cũng đừng làm cho ta thất vọng a, ngươi tranh ngươi hoàng vị, ta đổ công pháp của ta. Chỉ cần ngươi có giá trị, ta tự sẽ giúp ngươi một tay. Hắn muốn là liên tục không ngừng công pháp bí tịch, là vô hạn tuổi thọ, là vô hạn trèo lên thực lực, cuối cùng có thể ở trong thiên địa này tìm tới một chỗ không người có thể quấy nhiễu đào nguyên, lặng yên dưỡng lão. Tất nhiên, dưỡng lão về dưỡng lão, thực lực cũng là tuyệt đối không thể ném. Tựa như kiếp trước những cái kia quyền cao chức trọng lão cán bộ, về hưu, lực ảnh hưởng vẫn còn, một câu có thể để bao nhiêu cao quan đều đến cân nhắc một chút. Hắn Trần Lâm cũng phải có phần này lực lượng. Chương 12, Vương gia, Ti chủ chương 12, Vương gia, Ti chủ Tiểu An Tử nhìn xem Lăng Thiên rời đi bóng lưng, lập tức quay đầu, nhìn về phía Trần Lâm, trên mặt vẻ cung kính càng đậm, không người nói, "Lâm lão, sau này điện hạ sự tình, sợ là muốn toàn bộ dựa vào ngài." "Lâm lão, sau đó điện hạ phải nhiều hơn dựa vào ngươi." Trần Lâm nghe vậy, nhịn không được lắc đầu bật cười, mang theo vài phần lao thành trêu tức, "Ta là sư tôn hắn, cái này việc nằm trong phận sự, tự nhiên không thể đổ cho người khác." Vừa dứt lời, hắn tùy ý lau miệng, thân hình đột nhiên thoáng qua, tại chỗ trống rỗng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã vững vàng ngồi tại cách đó không xa trên ghế đu, phản phất chưa bao giờ rời khỏi. Bắt đũa thu thập một chút. Trần Lâm âm thanh mang theo một chút lời biếng, từ trên ghế đu truyền đến. Tiểu An Tử vội vã ứng thanh, tay chân lanh lẹ bắt đầu thu thập trên bàn dùng bữa dụng cụ. Lăng Thiên vừa về tới Đông Cung, cái kia một mực gần nấp từ một nơi bí mật gần đó thần tàng cảnh lão giả liền vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người hắn. Lăng Thiên hạ giọng, mang theo một chút không dễ dàng phát giác hưng phấn, "Thành." Nói lấy, hắn đem cái kia mấy quyển theo Trần Lâm nơi đó có được công pháp bí tịch, bịt mở cho đến lão giả. Lão giả tiếp nhận công pháp, thần niệm quét qua, sắc mặt nháy mắt khẽ biến, nhưng chợt khôi phục bình tĩnh. "Điện hạ, đại tướng quân Tư Mã Thiên cùng binh bộ thị lang Bùi Thiên cầu kiến." Ngay tại lúc này, một tên thái giám bước nhẹ lên trước, tại Lăng Thiên bên tai nói nhỏ. Lăng Thiên nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, Bùi Thiên là đứng ở ta bên này, nhưng hắn cùng đại tướng quân Tư Mã Thiên cùng nhau tới trước, làm chuyện gì? Là trong quân xảy ra biến cố, vẫn là trên chiều đường lại lên vận sóng. Tuyên. Lăng Thiên trầm giọng đáp, lập tức cất bước hướng đi trên điện cao vị, ngồi ngay ngắn xuống. Không bao lâu, thân mang khải giáp đại tướng quân Tư Mã Thiên cùng thân mang quan phục binh bộ thị lang Bùi Thiên một trước một sau đi vào đại điện, ở phía dưới không mình hành lễ. Một bên khác, Vũ hoàng tử Lăng Cực trong cung điện, không khí cũng là vô cùng lo lắng. Hắn giờ phút này chính giữa nổi trận lôi đình, nhưng trên mặt lại cưỡng ép duy trì lấy lạnh nhạt, chỉ có ánh mắt kia chỗ sâu, sắc ý giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Nên chết thái tử. Hắn nghiến răng nghiến lợi, âm thanh trầm thấp. Ngay tại cái này lúc sáng sớm, hắn khổ tâm kinh doanh Phong Vũ lâu tại nhiều cái địa phương cứ điểm đồng thời gặp phải tính chất hủy diệt tập kích, tổn thất nặng nề. Trải qua khẩn cấp tra xét, tất cả manh mối đều giống như gián độc, nhắm thẳng vào thái tử Lăng Thiên. Lăng Cực trong lòng cười lạnh, khá lắm đại ca, cuối cùng muốn động thủ dọn dẹp trở ngại, chỉ là chọn như vậy giờ đợi. Đã ngươi trước xé ra mặt. Lăng Cực hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đại bạn buồn chấn, âm thanh lãnh đạm lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, nhanh đi Thiên Nguyên Kiếm Tông, mời một vị trưởng lão tới trước hiệp trợ bản cung. Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là thần tàng cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Có bọn họ, chí ít có thể để hắn nhiều mấy phần sức tự vệ, cũng có thể càng tốt để phòng thái tử những cái kia không nhìn thấy ám tiễn. Mặt khác, hắn dừng một chút, lại hỏi, Châu Mục bên kia, sự tình có thể thành. Vương Chấn con người hồi bẩm, điện hạ, Châu Mục đại nhân đã bị chúng ta thuyết phục, đồng ý toàn lực ủng hộ điện hạ. Tốt. Lăng Cực nghe vậy, trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười, nụ cười này lại có vẻ hơi ấm lãnh. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn mịt mờ tản mát ra một chút khí tức, trúc cơ tầng 9, cách Ly Nguyên đang cảnh bèn bèn cách xa một bước. Hắn quả nhiên vẫn ẩn núp lấy thực lực. Đi liên hệ cựu đệ, Lăng Cực trong mắt lóe lên một chút tính toán, trước hợp lực đem đại ca lão thất phu kia kéo xuống ngựa, chờ chữ quân vị trí treo lơ lửng giữa trời, lại từ hai huynh đệ chúng ta tranh đoạt. Ân, Vương Chấn gật đầu, cựu điện hạ có Chấn Thiên Ti làm chỗ dựa, lôi kéo hắn, quả thật có thể quấy nhiễu một phen mưa gió. Bây giờ liền ba cỗ thế lực lớn nhất, Thái tử, Ngũ hoàng tử, Cửu hoàng tử, cái khác hoàng tử đều đầu phục ba vị này. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Đế đô ban bố thôi ân lệnh như là một quả đầu nhập tiến lặng mặt hồ đá, tại rất nhiều vương gia cùng hầu gia ở giữa khơi dậy tầng tầng ám chơi. Cái này chỉ tại suy yếu tôn thất quyền lực chính lệnh, để nguyên bản nhìn như củng cố quyền lực cách cục bắt đầu đung lỏng, các nơi đều mơ hồ lộ ra mưa gió sắp đến căng thẳng khí tức, vài chỗ thậm chí đã xuất hiện quy mô nhỏ rối loạn. Đại diện đế triều bên trong, quyền thế nhất lừng lấy ba vị vương gia, liền là Trấn Bắc Vương, Trấn Yêu Vương cùng Tề Vương. Trấn Bắc Vương Lăng Chi cực tọa trấn cực Bắc Vũ Châu, chống cự lấy tới từ nơi khác đế triều hàng muốn. Trấn Yêu Vương thì đóng tại Nam Cương cực địa địa châu, ngày đêm để phòng lấy thập vạn đại sơn chỗ sâu yêu tộc quấy nhiễu. Mà Tề Vương xem như hiện nay thánh thượng thúc thúc, lại thân ở màu mỡ phồn hoa Quỳnh Châu địa phương, không tranh quyền thế, nhưng cũng tay cầm quyền cao. Về phần những cái kia ẩn dấu ở Vân Thâm Tông môn đại phái, tại trận này trong tông thất bộ quyền lực đánh cờ bên trong, cũng mỗi người lòng mang ý xấu, quần quận sóng ngầm, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền muốn từ đó mưu lợi bất chính. Nhưng mà, ngay tại khuya hôm đó, không có dấu hiệu nào, đế triều cảnh nội mấy cái châu quận đồng thời truyền đến yêu tộc tàn phá bốn phía khẩn cấp quân báo. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vẫn tính yên lặng bóng đêm bị đánh vỡ, bản xứ Châu Mục khẩn cấp điều binh khiển tướng, tính toán chấn áp những cái này đột nhiên xuất hiện yêu thú, nhưng song phương kịch chiến phía dưới, Châu phủ quân đội đã trả giá cái giá không nhỏ. Cái này liên tục không ngừng yêu tộc rối loạn quân báo, như là nước đá thêm thức ăn, nháy mắt tới tắt Lăng Thương khung nộ hỏa. Hắn Long Nhan tức giận, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập uy áp, những phế vật kia Châu Mục đều đang làm gì ăn? Còn có Chấn Thiên Ti, vốn là trông hai mắt, phụ trách giám sát thiên hạ, lại liền yêu tộc đại quy mô xuất hiện đều không có chút nào phát giác. Quả thực nên giết. Dạng này lôi đỉnh chi nộ, trực tiếp dẫn đến Chấn Thiên Ti mấy tên thất trách cao tầng bị nhanh chóng trục xuất, đổi lại thánh tâm coi trọng người mới. Quyền lực thay đổi, quần quần sóng ngầm. Giờ phút này, tại Thiên Diễn Thành Chấn Thiên Ti tổng bộ, ty chủ Thẩm trưởng thành chính giữa đứng ở to lớn xa bàn phía trước, trước mặt chất đầy tới từ các nơi khẩn cấp truyền báo. Tiếp vào hoàng lệnh ngáy mắt, trong mắt hắn hiện lên một chút không dễ dàng phát giác tinh quang, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "À, đây là muốn gõ Chấn Thiên Ti, đem quyền lực thu về đi một chút à. Lăng Thương Cung a, Lăng Thương Cung." Hắn thấp giọng tự nói, mang theo vài phần nghi ngờ, nhìn tới, vị này tân đế chủ là chuẩn bị động thủ chỉnh lý. Chấn Thiên Ti trải qua mấy đời đế chủ phát triển, đã thành quái vật khổng lồ. Coi như đế chủ muốn trực tiếp cắt giảm, cũng chỉ có thể từ từ đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh mặt trầm như nước, không có chút nào gợn sóng. Có hắn vị này ti chủ tại, liền đủ. Chương 13, phế thái tử phong ba. Chương 13, phế thái tử phong ba. Tiếp xuống 3 ngày, đế triều cảnh nội như là bị đầu nhập vào đá đồng sâu, liên tiếp nổi lên gợn sóng. Hoặc là yêu tộc thừa lúc vắng mà vào, hoặc là Cửu Vũ giáo ám ảnh tập quá nhiều, thậm chí có tin tức truyền đến, một chút tông môn cũng trong bóng tối cùng Cửu Vũ giáo cấu kết, ý đồ không rõ. Cái này liên tiếp không ngừng rối loạn, như là tỉ mị châm đâm đến hoàng đế Lăng Thương khung tâm thần đều mệt, Long Nhan dần lộ vẻ mệt. Cuối cùng, hắn làm ra một cái chấn động triều chính quyết định, đem bình định rối loạn, giảm xuống tổn thất trách nhiệm, toàn bộ giao cho thái tử Lăng Thiên, ngày quy định một tháng, nhất thiết phải đem ảnh hưởng tiêu cực khống chế tại thấp nhất. Nếu không thể hoàn thành, thái tử vị trí cũng đem khó giữ được. Đạo thánh chỉ này một thoáng, triều đình lập tức sôi trào. Vô số đại thần nghe tin lập tức hành động, nhộn nhịp thượng tấu khuyên can, cho rằng cái này là quốc gia đại sự, không thể toàn quyền giao cho thái tử một người gánh chịu, càng không thể cùng thái tử vị trí móc nối, để tránh dao động quốc bản. Nhưng mà Lăng Thương không đáp lại lại đơn giản mà thô bạo. Hắn trực tiếp đem một vị dẫn đầu khuyên can, nốt từ kịch liệt nhất thượng thư xuống trước, tước đoạt thực quyền, để một vị khác quan viên tạm thay nó chức vụ. Cái này một thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, nháy mắt làm cho cả triều đình câm như hến. Tất cả người, vô luận là quyền cao chức trọng lão thần, vẫn là tay cầm bình quyền tướng quân, đều cảm giác một cỗ hàn ý theo cổ sống dâng lên, thẳng tới đầu. Không người còn dám nhiều lời nửa câu, hoàng đế uy nghiêm, vào giờ khắc này hiện ra đến tinh tế. Vũ hoàng tử Lăng Cực khi biết tin tức này sau, trong mắt nháy mắt bắn ra quang mang nóng bỏng, đó là dã tâm đạt được tầm bộ lúc vẻ hưng phấn. "Tốt." Truyền lệnh xuống, hắn lập tức đối bên cạnh Vương Chấn thấp giọng hạ lệnh, trong thanh âm mang theo một chút không đè nén được khoái ý, để những cái kia ở các nơi người gây chuyện, động tác lớn chút nữa, đem nước quấy đến càng đủ. Cùng lúc đó, xa tại Võ Châu Lăng Tiêu cũng nhận được tin tức, khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, đồng dạng ra lệnh, chỉ thị thủ hạ thế lực, nhất thiết phải cho thái tử Lăng Tiên chế tạo phiền toái lớn nhất, cản trở hắn bình định loạn cục. Mà giờ khắc này, thái tử Lăng Tiên cũng đã đi tới Đông Cung tàng kinh các bên trong, hắn tìm tới ngay tại chỉnh lý điện tịch tiểu an tử. Nhìn như tìm tiểu an tử, thực tế, sư tôn, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, theo sau tướng hoàng đế mới nhất ý chỉ, cùng trên triều đường cái kia ngắn ngủi chấn động cùng bây giờ yên lặng, tóm tắt nói cho Trần Lâm. Trần Lâm yên tĩnh đứng ở tiểu an tử bên cạnh, nghe xong Lăng Tiên thuật lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngược lại có chút ý tứ. Trần Lâm nắn nuốt trong râu, trong mắt lóe lên một chút thấy rõ thế sự tinh quang. Hắn đây là muốn mượn đợt này loạn cục, tiêu hao những hoàng tử này thế lực sau lưng tăng cơ, thật thuận tiện sau này hoàng thất tập trung đại quyền. Ta nguyên còn kỳ quái, hắn như thế nào đột nhiên phóng ra lớn như vậy một bước, để các nơi đều loạn lên. Bây giờ nhìn tới, là có thâm ý khác. Thái tử sẽ không cam lòng vứt bỏ thái tử vị trí, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực bình định loạn cục. Mà mấy vị hoàng tử cũng tất nhiên sẽ từ đó cản trở, lẫn nhau cản trở. Đây cũng là một tràng mối đại giữa hoàng tử tiêu hao chiến. Trần Lâm đối Lăng Thiên hờ hững mở miệng, "Đồ nhi, ngươi bên này để dưới tay người xuất thủ, nhưng ghi nhớ kỹ, chỉ dùng 1/3 khí lực là đủ rồi. Thái tử vị trí, ném đi liền ném đi. Chân chính quyết định ngươi tương lai là ngươi bản thân lực lượng tuyệt đối. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi vốn là thiên mệnh sở quy tương lai đế chủ, nhưng ngươi phụ hoàng lại đột nhiên tiên vị hoàng tử khác, thậm chí chen ép tại ngươi. Cái này sau lưng, bất quá là hắn đang thử thăm dò, tại bố cục, không muốn giao quyền tôi Trần Lâm cố ý đánh thức đồ đệ của mình, để hắn thấy rõ quyền lực này phía sau trò chơi trận tướng, cũng coi là lên chút nhãn dược miệng đến hắn cuối cùng bị tiêu hao đến một điểm lực lượng không dư thừa, còn nói gì trấn áp thiên hạ. Chính mình thế nhưng đối phương đế sư." Những lời này dù chưa nói rõ, nhưng ý tứ đã đấu. Lăng Tiên nghe vậy, ánh mắt phức tạp, khe khẽ thở dài, Đồ Nhi làm sao không biết những đạo lý này, chỉ là hắn trung quy là không quá nguyện ý nhìn thấy chân chính đao binh gặp nhau, cốt đục tương tàn. Nhưng mà, Trần Lâm chỉ là cười cười, phản phất sớm đã nhìn thấu tâm tư của hắn, như Đồ Nhi ngươi thật một chút chuẩn bị cũng không có, như thế nào lại để tiểu an tử đi hợp nhất những cấm quân kia đây? Đồ Nhi ngươi là không nguyện, nhưng hiện thực nơi nơi không do người. Đồ Nhi không quá nguyện ý chân chính đối mặt, nhưng đây chính là hiện thực. Trần Lâm nói lấy, ánh mắt lại đột nhiên ngưng tại Lăng Thiên trên mặt, trong mắt tinh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, chậm rãi nói, "Bất quá, Đồ Nhi, trên người ngươi hình như còn mang theo điểm khác hương vị." Lời còn chưa dứt, Lăng Thiên đã phát giác được sư tôn trong ánh mắt khác thường, theo bản năng hỏi, "Sư tôn, chuyện gì?" Nhìn tới, còn có người trong bóng tối nguyền rủa ngươi. Trần Lâm âm thanh mang theo một chút hiểu rõ, lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Lăng Thiên sững sờ, còn chưa kịp nghĩ lại. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng, nói đến, dựa vào Đồ Nhi lưu lại những tài nguyên này, ngắn ngủi 3 ngày, chính mình đã tu luyện tới thần tạng cảnh chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thăng cấp tốc độ coi là thật kinh người. Đây cũng là đại viên mãn công pháp ảo diệu a bây giờ, thần tạng tầng 1. Thần tăng cảnh, đoạn chi trọng sinh. Dùng thực lực của mình, e rằng bình thường thần tạng tầng 2, tầng 3 tu sĩ đều sẽ bị chính mình trấn áp. Cố này âm tà tối nghĩa ba động, nếu không phải hắn cũng tu luyện nguyên rủa công pháp, tăng thêm tu luyện tới thần tạng, khẳng định sẽ tùy tiện xem nhẹ. Ân, hắn do dự chốc lát, ánh mắt đột nhiên sắc bén, Đồ Nhi, ngươi bị dưới người nguyên rủa. Chớ chú chi lực này từ sâu, ẩn nút đến rất khéo. Hắn dừng một chút, phân tích nói, xem nguyên rủa này dấu tích, thi thuật người tu vi có lẽ bất quá thần tạng tầng 2, nhưng có thể tại bên cạnh ngươi bố trí xuống như vậy bí ẩn nguyên rủa mà không bị phát giác, nhìn tới, ngươi bộ hạ những người kia, cũng chưa chắc từng cái đều sạch sẽ. Vừa dứt lời, Trần Lâm thần sắc đổi biến, không cần phải nhiều lời nữa. Trong miệng hắn thấp giọng ngâm tụng đến cổ lão mà quỷ dị chú văn, âm thanh trầm thấp, mang theo một loại làm người chấn động cả hồn phách lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo nhỏ nhắn người giấy toàn thân hiện ra nhàn nhạt phù văn còn sáng. Cái này người giấy đã cùng trên người ngươi nguyên rủa tương liên, Trần Lâm đem người giấy đưa về phía Lăng Thiên. Ngươi chỉ cần mang bên mình mang theo, đối đãi ngươi tới gần cái kia thi chú người lúc, nó liền sẽ tự mình phát quang cảnh báo. Hán, liền là ngươi muốn tìm mục tiêu. Trần Lâm đầu ngón tay tại người giấy bên trên hơi điểm nhẹ, truyền vào một tia tinh thuần pháp lực, bên cạnh đó, cái này người giấy bên trong còn ẩn chứa bản tọa một điểm sát ý, đầy đủ để ngươi tại không người phát giác dưới tình huống, lặng yên không một tiếng động trừ bỏ đối phương. Trần Lâm tiếng nói vừa ra, tiếp tục nói, nhớ kỹ, chỉ vận dụng 1/3 lực lượng đi trấn áp những cái kia rối loạn, nhớ kỹ, tận lực không lưu một giọt máu. Nhưng cùng lúc đó, nhất định phải làm cũng nhanh chóng tìm ra cũng thanh trừ hết bên cạnh người lính gác đứng ở vị trí kín đáo. Đây chính là vi sư đưa cho người kế hoạch. Trần Lâm lời nói bình thường, lại dường như sấm sét tại Lăng Thiên bên tai nổ vang. Hắn nghe xong, sống lưng nháy mắt vọt lên một cỗ hàn ý, dù mình, bên cạnh mình lại còn có dạng này nhãn tuyến. Hắn tự hỏi đã như thế nào chân thành đối đại những thủ hạ kia, bọn hắn như thế nào. Nhưng, Lăng Thiên ánh mắt đột nhiên biến đến cảm kích, nhìn lấy chăm chú sư tôn của mình. Chương 14, dọn dẹp phản đồ chương 14. Dọn dẹp phản đồ sư tôn không chỉ giúp chính mình tìm ra cái kia bí ẩn người nguyền rủa, càng đánh thức hắn một cái càng sâu tầng hiện thực. Phụ hoàng hình như cũng không hy vọng bất luận cái nào nhi tử thuận lợi trèo lên hoàng vị, cuộc thao luận này có lẽ vốn là một chàng tiêu hao cùng thăm dò. Đã như vậy, cái này thái tử vị trí, hắn Lăng Thiên muốn cũng khó ngồi bước vàng. Mà phụ hoàng bất nhân, vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn khác. Đồng thời, hắn tuyệt không thể để phụ hoàng phát giác được chính mình đã xem thấu đây hết thảy. Trần Lâm kế hoạch khéo liền khéo tại nơi này, vận dụng 1/3 binh lực, đã có thể bày ra tư thế, lại có thể giữ lại thực lực, đem những cái kia chân chính ẩn giấu ở chỗ tối, chưa bại lộ đồ vật tiếp tục án binh bất động, lặng lẽ đợi thời cơ. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Lăng Thiên thật sâu vái chào, trong thanh âm mang theo một chút phức tạp, nhưng ánh mắt cũng đã biến có thể sò kiên định. Nói xong, hắn lại không chần chờ, quay người liền không ngừng không nghỉ rời đi nơi đây, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại cung điện chỗ sâu, chỉ để lại Trần Lâm tại chỗ. Trần Lâm nhìn thấy một màn này, cười khẽ, càng ngày càng có ý tứ. Bất quá càng lớn quyền mưu sẽ hiện hiện, nhưng chính mình sẽ không sợ. Tiêu hao thái tử nơi đó tất cả tài nguyên, hắn hẳn là có thể đủ đến thần tàng cảnh tầng 7 tả hữu. Đến lúc đó không hẳn không thể chiến pháp lẫn nhau. Tiểu An Tử, từ nay về sau ít đi ra, nói không cho phép ngươi lựa chọn những cấm quân kia, bất quá là vị kia tận lực căn bài. Trần Lâm hờ hững mở miệng, Tiểu An Tử cũng đột nhiên cảm giác được trận này quyền mưu không có đơn giản như vậy, không khỏi không rét mà run. Tiếp xuống liền chờ Viêm Tiên Tông cùng Minh Hà Tông đại chiến, không biết rõ vị kia có thể hay không động thủ. Trần Lâm lưu giữ một tiếng. Một bên khác, Lăng Thiên trở lại Đông Cung, bước chân không ngừng, lập tức triệu tập hắn trên mặt nổi nể trọng nhất mấy vị tâm phúc. Rất nhanh, Đông Cung thống lĩnh, vị yêu một mực trầm mặc ít nói lao giả, một vị kiếm đạo tu vi tinh thâm kiếm khách, cùng hắn đại bạn Tào Thiên, còn có Đông Cung phó thống lĩnh, năm tên thần tàng cảnh cường giả, tính cả mấy tên nguyên đan cảnh thái giám thị vệ, tề tụ đại điện. Những người này đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút mờ mịt. Điện hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn phái bọn hắn lập tức tiến về các nơi, trấn áp những cái kia càng ngày càng nghiêm trọng rối loạn? Lăng Thiên ánh mắt đảo qua những người trước mắt này, bọn hắn đều là hắn Lăng Thiên Đông Cung bắt mắt nhất, tín nhiệm nhất lực lượng. Nhưng mà, giờ phút này ánh mắt của hắn lại dị thường lạnh giá, phản phất bị kín một tầng sương lạnh. Hắn khe khẽ thở dài, tiếng thở dài đó bên trong tràn ngập thất vọng, lập tức, sắc ý như là như thực chất theo trong mắt hắn tràn ngập ra. Không nghĩ tới, cô đối với người chờ như vậy. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, các ngươi dám trong bóng tối nguyền rủa tại cô, quá khiến cô thất vọng. Lời còn chưa dứt, Lăng Thiên lật tay lại, cái kia Trần Lâm ban thưởng người giấy nhỏ liền xuất hiện tại trong tay hắn. Người giấy nhẹ nhàng trôi nổi, không hề có một tiếng động. Lăng Thiên trong lòng căng thẳng, nhưng lại ra vẻ chấn định mà nhìn chằm chằm vào cái kia người giấy. Người bên cạnh phản bội hắn không nguyện tin tưởng, nhưng chính là sự thật. Đột nhiên, người giấy đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt, quang mang kia cũng không phải là ngẫu nhiên lấp lóe, mà là như là có ý thức của mình một loại, trực tiếp bắn về phía trong đám người đại bạn, Tào Thiên. Là Tào Thiên. Lăng Thiên thấy rõ mục tiêu, trong mắt sát ý nháy mắt tăng gọn, cơ hồ muốn phun ra ngoài. Cái này làm bạn chính mình lớn lên đại bạn, cái kia nhìn như trung thành tuyệt đối Tào Thiên. Nhìn tới, nguyên rủa này quả nhiên là phụ hoàng thủ bút. Tào Thiên sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, như là bị băng tuyết đông cứng, trong mắt tràn ngập khó có thể tin sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thái tử điện hạ vậy mà như thế nhanh liền phát hiện. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, tráng kể sát lạnh giá mặt đất, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Điện hạ, điện hạ minh giám, là tiểu nhân có mắt không tròng, còn mời điện hạ tha mạng." Nhưng mà, Lăng Thiên chỉ là hờ hững nhìn xem hắn, âm thanh lạnh giá đến không có một chút nhiệt độ, "Là vị kia để ngươi động thủ a?" Tào Thiên thân thể đột nhiên cứng đờ, như bị vô hình tay giữ lại cổ họng, một câu cũng nói không nên lời, chỉ là run rẩy kịch liệt lấy. Sau một khắc, Tào Thiên cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình bốn phía tràn ngập ra bốn đạo lạnh giá sát ý thấu xương, như là thực chất hàn lưu, nháy mắt đem hắn bao khỏa. Cỗ sát ý này tới từ trong điện mặt khác bốn vị thần tàng cảnh cường giả, bọn hắn mặc dù không có mở miệng, nhưng không tiếng động ăn ý bên trong, đã là chấp nhận Lăng Thiên xử trí. Tào Thiên hù dọa đến hồn phi phách tán, cũng lại không để ý tới cái khác, cơ hồ là kêu không nói, "Là bệ hạ, là bệ hạ lão nhân ra người, để ta cho ngài phía dưới nguyên rủa, còn mệnh ta thời khắc giám thị điện hạ ngài động tác." Những lời này như là kinh lôi, trong điện bốn người khác cùng những nguyên đan cảnh kia thị vệ trong đầu nổ tung. Sắc mặt bọn hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng không dám tin. Phụ thân của mình, dĩ nhiên sẽ nguyền rủa mình nhi tử. Cái này trong hoàng thất cha con tình, đúng là như vậy. Bọn hắn không còn dám nghĩ tiếp, lại không dám mở miệng nói một câu. Đúng lúc này, Lăng Thiên trong mắt lóe lên một chút dứt khoát, không chút do dự mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ sát phạt chi khí, giết hắn. Lời còn chưa dứt, cái kia người giấy nhỏ đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, một đạo vô hình lại khủng bố tột cùng lực lượng nháy mắt quét sạch Tào Thiên. Hắn thậm chí không kịp phát ra một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm, thân thể ngay tại trong quang mang cấp tốc khô héo, tan rã, cuối cùng chỉ còn giữ lại một đoàn nhỏ phả ra khói xanh bạch cốt, yên tĩnh nằm trên mặt đất. Trong điện yên tĩnh như chết, chỉ có cái kia bạch cốt bốc cháy mỏng manh đùng đùng âm thanh. Bốn vị khác thần tàng cảnh cường giả nhìn xem trên mặt đất còn sót lại cho cốt, trong lòng đồng thời căng thẳng, một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Cái này, cỗ lực lượng này là điện hạ bên cạnh những cái kia ẩn tàng, càng sâu không lường được lực lượng ư? Nó bắt đầu hành động ư? Làm xong đây hết thảy, Lăng Thiên chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua còn lại bốn người, âm thanh lạnh lùng như cũ, cô không hy vọng được nghe lại cái thứ hai phản bội chữ. Hắn dừng một chút, tiếp tục hạ lệnh, "Mặt khác, truyền lệnh xuống, để các ngươi mỗi người nhân thủ đi xử lý những cái kia rối loạn. Người ở chỗ này, thậm chí ngay cả hắn nắm giữ 1/5 thế lực lực lượng cũng chưa tới." Mọi người nhộn nhịp không người đồng ý, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn minh bạch, thái tử điện hạ cùng bệ hạ quan hệ đã triệt để vỡ tan, đồng thời chuyển biến xấu đến cực điểm. Lăng Thiên trong mắt sát ý chưa giảm, đáy lòng sôi trào vô tận lạnh giá cùng hoang đường, phụ thân của mình lại muốn giết con của mình. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến thông báo âm thanh, thái tử điện hạ, trấn Bắc Vương nữ nhi Tần Thiên Tiên, Độ Nam hầu tiểu hầu gia cầu kiến. Đế cung chỗ sâu, Lăng Thương khung chính giữa tính toán tại trước án, hai đầu lông mày mang theo một chút không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt đó, phản phất lòng có cảm giác, hắn dương mắt nhìn hướng hư không. Cơ hồ là đồng thời, ảnh nhất thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người hắn, mặt không thay đổi thấp giọng nói, "Bệ hạ, Tào Tiên đã trừ." Thái tử bên cạnh có chút khác cao nhân. A. Trong mắt Lăng Thương khung tinh quang lóe lên, lập tức lại thu lại, ngữ khí bình thường không gợn sóng, không tra được lịch. Ảnh nhất lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua khả nghi thành viên, lực lượng nguồn gốc cũng tra xét không ra. Chương 15, cuối cùng chỉ có thể ngồi một cái chân long chương 15, cuối cùng chỉ có thể ngồi một cái chân long thái tử. Lại cũng học được dấu rốt. Lăng Thương khung lạnh lùng cười một tiếng, nhìn tới, hắn đã phát hiện chấm bố cục. Ảnh nhất tiến lặng chốc lát, thấp giọng nói, thái tử điện hạ đã có đề phòng. Cũng tốt. Lăng Thương khung nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, ngữ khí lãnh đạm, để hắn sống lâu một đoạn thời gian. Nếu có thể minh bạch chấm cổ tâm, liền lưu hắn một đầu mệnh. Nếu không thể. Đầu ngón tay hắn buông lỏng, cốc trà trở xuống trên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Vậy liền biến thành người khác ngồi vị trí kia. Chuyển đề tài, Lăng Thương khung đáy mắt lướt qua một chút sắc nhọn mang, Viêm Thiên Tông cùng Minh Hà Tông bên kia như thế nào? Ảnh nhất không người bẩm báo, nhị tông tông chủ đã chạy tới Thiên Diễn Thành. A, ngược lại cho bọn hắn mặt. Lăng Thương khung đốt ngón tay khẽ chọc mặt bàn, sắc ý ẩn hiện, đô thành bên ngoài cũng dám càng rỡ. Chờ hai bọn hắn bại câu thương sau, tiến bọn hắn đoạn đường. Nhị tông tông chủ đều là pháp tướng cảnh tầng 9, hắn mặc dù không tiện đích thân xuất thủ, nhưng có rất nhiều người thay thế cơ cổ. Ảnh nhất túi đầu, thuộc hạ minh bạch. Dừng một chút, hắn lại nói, bên cạnh đó, ba vị vương gia bên kia hình như. Lăng Thương khung đưa tay cắt ngang, khoe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, ngươi đoán, Trấn Bắc Vương lần này sẽ ủng hộ ai? Ảnh nhất yên lặng một cái chớp mắt, thấp giọng nói, cửu điện hạ. Lăng Thương khung nghe vậy, ý cười càng sâu, đáy mắt lại không nửa phần nhiệt độ, quả là thế. Ngược lại đáng tiếc. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve ly xuôi theo, cửu u giáo trộm lấy vương giai công pháp một chuyện, lại không thể thành sự. Vốn định mượn cơ hội lại gọt lão cửu một tay, không nghĩ tới trong tàng kinh cát còn cất giấu cao thủ. Từ đó có thể biết được, Lăng Thương khung biết cửu u giáo trộm lấy vương giai công pháp. Ảnh nhất thấp giọng nói, tục truyền, lúc ấy trong các trừ tiểu an tử cùng Trần Lâm bên ngoài, như có chút khắc cường giả tỏa chấn. Lăng Thương khung ánh mắt ngưng lại, tàng kinh cát thái tử gần đây cũng liên tiếp tiến về. Hắn do dự chốc lát, lạnh lùng hạ lệnh, lại dò xét. Bản tôn dù chưa phát giác khác thường, nhưng không hẳn không người ẩn nấp trong đó. Ảnh nhất nghiêm nghị tuân mệnh, được. Các nhi tử từng cái, ngược lại cũng tranh khí, đều là long vượng. Lăng Thương khung hời hợt đánh giá lấy, ánh mắt lại lướt qua một chút không dễ dàng phát giác phong mang, phản phất tại xem kỹ mấy món còn có thể đổ vật. Hắn nâng ly trà lên, ngửa đầu uống cạn, lạnh giá nước trà hình như cũng tới bất diệt phần kia thuộc về chân long thiên tử ngạo khí. Đáng tiếc à, trên long ỷ cuối cùng chỉ có thể ngồi một cái chân long. Cuối cùng vẫn là chấm. Minh Châu cửu lưu giáo tổng đàn lũ ám động quật chỗ sâu, màu máu phủ văn tại trên vách đá chậm chậm chảy xuôi, phản phất nào đó cổ lão mà tà dị hít thở. Một đạo thon dài thân ảnh đạp lên bóng mở mà tới, màu đen cẩm bảo bên trên ám văn lưu động, mỗi một bước đều như có vô hình ý áp đẩy ra. Ấm lánh xương mù tại chân hắn vừa lui tan, phản phất tại sợ hai vị này phủ xuống bước giả. Cung nên thần tử. Khàn khàn thanh tuyến quanh quẩn ở trong thạch thất. Trong bóng tối, hai đạo còng lưng thân ảnh chậm chậm hiện hiện, tay trái lão giả xích bảo như lửa, bên phải lão giả áo trắng như sương, chính là làm cả Minh Châu nghe tin đã sợ mất mật Âm Dương nhị sứ. Nếu có Châu Mục tại cái này, chắc chắn hoảng sợ thất sắc. Hai vị này thế nhưng có thể cùng pháp tướng cảnh tầng 4 cường giả chống lại kinh khủng tồn tại. Cửu Vũ giáo, giáo chủ, phó giáo chủ, Tam Tôn, Âm Dương nhị sứ, mà cái kia Tam đại tôn giả, càng là sâu không lường được, nó bộ hạ thuộc hạ thực lực cũng là cao thấp không đều, có lẽ có thể thắng được Âm Dương nhị sứ, có thì khả năng kém hơn một chút. Được xưng là thần tử nam tử trẻ tuổi hơi hơi dương mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, chậm chậm mở miệng, trong giáo vị kia thiên diện huyền quân tinh thông thuật dịch dùng, thủ đoạn thông thiên. Truyền lệnh xuống, để hắn giả dạng tiêm nhập, thay thế đi tàng kinh các vị trưởng lão kia. Người này nhìn như vô dụng, sau này lại có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Dùng tiên diện huyễn quân thủ đoạn, tất nhiên sẽ không gây nên tàng kinh các lão quái vật kinh động. Đồng thời, thần tử tiếp tục nói, âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, cử động lần này cũng có thể để chúng ta tại tàng kinh các bên trong tới lui tự nhiên. Chỉ cần đạt được cái kia vương giai công pháp, trong giáo thực lực có thể tự tiến thêm một bước. Mặt khác, cũng thuận tiện sau này tiếp ứng thần nữ, nàng giờ phút này còn tại cái kia trong kinh thành. Âm làm đột nhiên phát ra tiếng cười như cú đêm kêu, khéo. Thiên diện lão quỷ kia dịch dung thuật, liền giáo chủ cũng than thở không thôi. Nếu có thể cướp lấy, Âm Dương nhị sứ đồng thời quỳ đất, bàn tay gầy được đặt tại vị trí trái tim, thuộc hạ liền đi an bài. Thần tử ánh mắt thâm thúy, tiếp tục nói, mặt khác, vị kia thái tử cũng nên cho hắn chế tạo chút phiền toái nhỏ. Nhớ kỹ, không nên để cho hắn quá dễ dàng liền lắng lại. Ngụ ý, muốn để phiền toái kéo dài, thậm chí lên men. Âm làm nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút hưng phấn, khoe miệng vắt ra, lộ ra một cái âm u nụ cười, phát ra trầm thấp cười quái dị, kiệt kiệt. Tuân mệnh, thần tử đại nhân. Chúng ta chắc chắn thật tốt chiếu cố hắn, cũng coi là sớm làm ngài đại nhân sau này quét dọn làm việc, đẩy hết một chút trở ngại đây. Thân tử nói xong, thân hình khẽ nhúc nhích, đột nhiên kéo một cái, đem lên thân áo bảo toàn bộ rút đi. Trong chốc lát, trên lồng ngực của hắn đạo kia nguyên bản mịt mờ màu máu hoa văn đống nhiên sáng lên, như là vật sống ở hạ du làn ra đi, khuyết trương. Cùng lúc đó, phương viên trăm trượng bên trong, không khí phảng phất nháy mắt bị đông cứng, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Cỗ kia năng lượng kinh khủng, như là nghe được không tiếng động triệu hoán, bắt đầu vặn mèo, dâng trào, hóa thành như thực chất ám lưu, điên cuồng hướng lấy thần tử vị trí hội tụ mà đi, phảng phất nơi đó là một cái vực sâu không đáy. Âu Dương Nhị Sứ nhìn thần tử trên mình phun trào khủng bố khí lưu, trong mắt đồng thời hiện lên một chút khó mà che giấu thèm muốn, thế nhưng thèm muốn bên trong lại xen lẫn mấy phần không cam lòng. Dương làm trước tiên mở miệng, âm thanh mang theo một chút khàn khàn, quả nhiên là giáo chủ Tuệ Nhãn biết châu, tuyển chọn thần tử. Nhìn cái này tu luyện Cửu Vũ Thiên Công thiên phú, quả thực là làm nó mà sinh. Muốn chúng ta tu luyện tới bây giờ, hao hết tâm lực mới khó khăn lắm đến tầng thứ 6, liền khó tiến thêm nữa, mà thần tử đại nhân cũng đã vững vàng bước vào tầng thứ 7, tiềm lực vô hạn. Âm làm nghe vậy, nhẹ nhàng xách một tiếng, trên mặt lướt qua một chút nham hiểm than vãn, à, nếu không phải thần tử đại nhân thân phận đặc thù, dính dáng rất rộng, e rằng sớm đã đột phá tới thần tăng cảnh, đâu còn sẽ vây ở nguyên đăng cảnh. Tại đô thành loại này rồng rắn lẫn lộn địa phương, càng là không thể không gấp đôi cẩn thận, ẩn tàng chân thân. Dương làm rất tán thành, gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một chút tính toán, nói đúng. Thông chi thiên diện lão quỷ, lão già kia thực lực là kém một chút, nhưng thuật dịch dung tại trong Cửu Vũ giáo cũng coi như nhất tuyệt. Thần tử đại nhân đã hạ lệnh đổi cái kia sâu kiến, vậy liền đổi a. Chương 16, ba điểm sắt chương 16, ba điểm sắt thời gian cực nhanh, trong mấy mắt, những ngày này phảng phất cũng không mang đến bao nhiêu an bình. Thái tử Lăng Thiên mặc dù đã nhiều lần điều khiển Đông cung tinh nhuệ, thậm chí vận dụng châu mục quân đội, tính toán chấn áp những cái kia hết đợt này đến đợt khác rối loạn, nhưng hiệu quả lại ít đòi. Vừa mới dập tắt một chỗ khác lại lặng yên ngoi đầu lên, như là cỏ dại chém không hết, đốt không dứt. Cái này vô tận tiêu hao chiến, để đế đô triều đỉnh cơ hồ sôi trào. Mỗi ngày đệ trình đến Lăng Thương khung trước án tấu chương chồng chất như núi, trong đó không thiếu vạch tội thái tử xử trí bất lực, hao người tốn của, cũng có triển vọng thái tử kêu bất bình, chỉ trích kẻ xấu làm loạn. Lăng Thiên bộ hạ lực lượng tại trận này vũng bùn chiến bên trong có tổn thất, thậm chí có vài vị thực lực thần tàng cảnh cường giả đều vẫn lạc tại cái này vĩnh viễn ám tiễn cùng tập kích bên trong. Cái này khiến Lăng Thiên cơ hồ cắn nát răng hàm, hắn trong bóng tối sớm đã hạ lệnh, nhất thiết phải bảo toàn phe mình nhân thủ, có thể lùi thì lùi. Có thể những cái kia tới từ Cửu Vũ giáo, yêu tộc, thậm chí một chút trong bóng tối hiệu trung hoàng tử khác thế lực, căn bản sẽ không cho đường sống, bọn hắn tập kích đâm tàn sắc bén, khó lòng phòng bị, đều ở nhìn như yên lặng thời khắc, cướp đi từng đầu tính mạng. Áp lực cực lớn phía dưới, Lăng Thiên cảm giác tinh lực của mình bị không ngừng dành thời gian. Liên hắn gần đây nhiều lần tiến về tàng kinh cát, cũng bởi vì phân thân hết cách cùng ẩn tại nguy hiểm, không thể không giảm bất tiến về số lần. Cứ như vậy, đang rồi gen cùng nóng bỏng bên trong, thời gian bỗng nhiên mà qua, đảo mắt liền đến Minh Hà Tông tông chủ cùng Biêm Thiên Tông tông chủ ước định quyết chiến đêm trước một tháng linh mấy ngày, đối Trần Lâm mà nói, phản phất chỉ là trong nháy mắt. Từ lúc hệ thống phủ xuống, tốc độ tu luyện của hắn tựa như cùng thoát cương ngựa hoang, một đường cuồng phong. Giờ phút này, hắn đã vững vàng đứng ở thần tàng cảnh tầng 6 ngưỡng cửa. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình, với bất đắc dĩ liếc qua trống rông nhận chữ vật, đồ nhi cho đám kia linh thạch, đang dược, linh dược đã sớm bị hắn tiêu xài trống không. Vẹn vẹn một tháng nhiều một chút, liền theo trúc cơ tầng 9 nhảy lên đến thần tàng tầng 6, tốc độ này tại ngoại nhân nhìn tới đã là nói mơ giữa ban ngày, có thể chính hắn trong lòng rõ ràng, cái này vẹn vẹn tầng 6, hao phí tài nguyên biết bao to lớn. Cũng tạm được, đây coi là vượt qua mấy cái đại cảnh giới. Hắn lẩm bẩm lấy, giọng nói mang vẻ điểm tự dễ ước, lại mang theo điểm đối tương lai khát vọng, nếu là tài nguyên đầy đủ, ta lập tức liền có thể trùng kích pháp tướng, thậm chí nhìn trộm động chân cảnh. Tàng kinh các địa giai công pháp, tổng cộng bất quá chừng 54, hắn đã đem trong đó hơn 34 toàn bộ đưa vào bản thân, vô luận là công pháp, võ kỹ, thân pháp, quyền pháp, vẫn là rèn luyện nhục thân bí thuật, cơ hồ không chỗ không học. Bây giờ, hắn quả thực là cái toàn năng tuyển thủ. Bình thường người đều là không sợ nhiều, liền sợ không tinh. Nhưng Trần Lâm khác biệt, học một cái liền một cái đại viên mãn. Hắn liền sợ công pháp không nhiều. Mà đúng vào lúc này, bóng đêm như mực, sau mười mấy ngày, Lăng Thiên cuối cùng lần nữa bước vào Trần Lâm chỗ ở hắn thứ nhất, Trần Lâm liền nhạy bén phát giác được, trạng thái tinh thần của đối phương kém xa lần trước, hai đầu lông mày che đậy tầng một vung đi không được củ rũ, trước mắt màu xanh đều không giấu được. Trần Lâm nhìn xem, cơ hồ muốn bật cười lên tiếng. Lăng Thiên mười mấy ngày nay, chính xác đủ hắn uống một bình. Dưới tay người liên tiếp hao tổn, trên mặt nổi coi như bỏ qua, để cho hắn nhức đầu là, liền ẩn giấu ở chỗ tối thần tàng cảnh cường giả đều gãy. Hết lần này tới lần khác lúc này, mấy vị hoàng tử lại như cùng người được mùi máu tươi cá mập, nhộn nhịp đối với hắn triển khai một vòng mới vây công, phụ hoàng bên kia, nghi kỵ ánh mắt cũng càng rõ ràng. A, làm cái thái tử, thật khó. Trần Lâm trong lòng thầm than. Sư tôn. Lăng Thiên miễn cưỡng đè xuống trong lòng lo lắng, cung kính mở miệng. Lời còn chưa dứt, hắn cơ hồ là theo bản năng, bên cạnh liền hiện ra một đạo khó mà nhận ra thiên khí bình chướng, tính cả cái kia theo sau lưng lão thái giám tiểu an tử cũng bị bao phủ trong đó, ngăn cách bất luận cái gì nhìn trộm. Tiểu an tử cũng tại trong đó. Trần Lâm nhìn xem cái này quen thuộc thao tác, cuối cùng nhịn không được, cười nhẹ lên tiếng, ha ha ha, nhìn ngươi điệu bộ này, cũng như là vụng trộm hẹn hò đồng dạng. Như vậy xem xét, ta đồ nhi ngoan, gần nhất thế nhưng rất bận rộn a. Lăng Thiên nghe vậy, trên mặt cười khổ càng sâu, sư tôn, ngài cũng đừng rêu cả ta, chính xác đủ bận điệu. Ngày mai liền là nhị tông tông chủ phụ xuống kỳ hạ. Hôm nay đã có không ít yêu tộc gian tế, cùng những tông môn khác thám tử lẫn vào đế đô. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo không che giấu được mọi mệt. Trần Lâm gật đầu một cái, nhưng hắn này sớm đã rõ ràng trong lòng. Bây giờ hắn đã là thần tàng tầng 6, phối hợp liêm tức công pháp, nếu muốn rời khỏi đế cung, tại bên ngoài du tẩu một phen cũng không phải là việc khó. Nhưng nghĩ lại, lại có ý nghĩa gì? Tự có thuộc hạ làm hắn truyền lại tin tức, thậm chí hắn đã thông qua một chút thủ đoạn, để cái kia thuộc hạ cùng cái khác cấp thấp tu sĩ có liên quan tới. Bây giờ, hắn ước lượng nắm giữ mấy chục điều tuyến, trải rộng mỗi châu, thậm chí đô thành nội ngoại, tin tức tất cả nằm trong lòng bàn tay. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình vẫn là ưa thích như vậy dưỡng lao thanh nhàn, chờ tại trong tàng kinh các này, an an ổn ổn. Chỉ là sợ vừa đi ra ngoài, liền gặp gỡ cái gì mỹ nữ bị đuổi giết nát hí mã, lại dẫn xuất một đống phiền toái, thực tế không cần thiết. Bất quá, nhìn trước mắt cái này cơ hồ bị ép khô tinh lực đồ nhi, Trần Lâm vẫn là chậm chậm mở miệng, ngày mai chỉ sợ sẽ có một tràng đại loạn, lực lượng của ngươi, tạm thời thu lại, không muốn hơi động. Tiếp đó, liền đợi đến ngươi phụ hoàng cùng mấy vị đệ đệ đi lẫn nhau tiêu hao a. Hắn dừng một chút, trong thanh âm mang theo một chút thấy rõ thế sự lương bạc, tháo xuống cái kia thái tử vị trí, đối ngươi mà nói, chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. Lăng Thiên nuốt nuốt chua xót mắt, mệt mỏi gật đầu. Chính xác, bây giờ chính mình đã là mục tiêu công kích, nếu có thể buông tha hư danh kia, có lẽ có thể đổi đến một đường cơ hội thở dốc. Đúng rồi, Lăng Thiên như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chuyển đề tài, nghe nói Thập Vạn Đại Sơn bên kia, hình như sinh ra một vị tuyệt thế yêu hoàng, mơ hồ có điều động yêu tộc, tiến đánh ta đại diễn đế triều dấu hiệu. Trần Lâm ánh mắt ngưng lại. Động chân cảnh tu vi. Theo lý thuyết, yêu tộc hẳn là sẽ chờ chúng ta nội bộ mâu thuẫn trở nên gay gắt, tiêu hao hầu như không còn sau lại động thủ, nhưng thế sự khó liệu, luôn có người không nguyện theo lẽ thường ra bài. Trần Lâm trầm ngâm nói, lập tức chuyển đề tài. Cậu của ngươi Chu Tuyệt Thế, phía trước thần vệ quân đại tướng quân, tại trong quân căn cơ thâm hậu, giao thiệp rộng rãi. Mà mẹ ngươi tộc vừa đúng tới gần trấn yêu vương quản hạt khu vực, đây cũng là cái tuyệt hảo thời cơ. Để hắn đi đi một chuyến, thứ nhất, có thể mượn cơ hội này, thăm dò trấn yêu vương danh giới cuối cùng cùng thái độ, thứ hai, như thời cơ thỏa đáng, hắn có thể mượn cái này lần nữa nắm giữ một bộ phận quân quyền. Thứ ba, cậu của ngươi là hoàng thất thân quyến, hắn hành động, tự nhiên có thể tăng lên thanh danh của ngươi. Để hắn lần nữa tại trong quân bộc lộ tài năng, không chỉ củng cố hắn bản thân địa vị, cũng tương đương gián tiếp củng cố ngươi căn cơ. Trần Lâm chậm rãi nói tới. Lăng Thiên nghe được cái này, cũng không nhịn được gật đầu, là cái biện pháp. Chương 17, Thiên Diện Huyễn Quân. Chương 17, Thiên Diện Huyễn Quân. Vừa dứt lời, Trần Lâm nâng lên tay, một mai xưa cũ nhẫn chứa vật đã xuất hiện tại hắn giữa ngón tay. Hắn nhẹ nhàng đẩy lên Lăng Thiên trước mặt, trong này chứa lấy vi sư một chút tấm lòng. Hắn nói tới đồ chơi nhỏ nhưng không cùng kẻ hèn này. Nhờ vào hắn bây giờ học rộng tài cao, cơ hồ không gì không biết, lại thêm hoàng thất công pháp bao hàm toàn diện, hắn đọc rất nhiều sách, rất nhiều người ngoài khó mà tiếp xúc bí pháp, kỳ vật, hắn đều có thể xem qua một hai. Bên trong có mấy cái hạt giống, Trần Lâm giải thích nói, nếu ngươi tương lai gặp được không cách nào lực địch cường địch, tình thế nguy cấp thời điểm, liền đưa chúng nó ném ra. Bọn chúng sẽ nháy mắt hóa thành hoàng cân lực sĩ, dùng ngươi thần niệm làm dẫn. Hoàng cân lực sĩ mặc dù ẩn chứa vi sư một tia lực lượng, nhưng lực lượng đủ để tùy tiện trấn áp thần tàng cảnh cường giả, tính là sư phụ đưa cho ngươi bảo mệnh át chủ bài. Trần Lâm ánh mắt ôn hòa, mang theo một chút không thể nghi ngờ trịnh trọng. Lăng Tiên nghe vậy, trong mắt nháy mắt bộc phát ra kinh hỉ, tùy tiện trấn áp thần tàng cường giả. Về phần sư tôn vì sao không cho mình trấn áp pháp tướng, hắn suy đoán khẳng định là chính mình còn chưa đủ hiếu kính. Mà Trần Lâm tự nhiên biết Lăng Thiên sẽ tự động phỏng đoán, bổ khuyết nguyên nhân này, cho nên không có nhiều lời. Hắn vội vã tiếp nhận chiếc nhẫn chứa vật kia vào tay ôn luận. Chiếc nhẫn này đúng là lúc trước hắn tặng cho sư phụ. Hắn tâm niệm vừa động, thần thức dò vào trong đó, nháy mắt liền kinh ngạc, không gian kia mênh mông vô bờ, lại trống trải đến cơ hồ có thể nghe được hồi âm, chỉ có trong góc tiên tính nằm mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nhu hòa linh quang hẳn giống. Lăng Thiên nháy mắt minh bạch sư phụ thâm ý sư tôn, hắn chỉnh trọng nói, chờ lần sau đệ tử lại đến bái kiến, nhất định phải dâng lên mới tài nguyên, còn có một bản thiên giai công pháp. Sư tôn thực lực càng mạnh, đệ tử liền càng yên tâm. Như sư tôn một ngày kia có thể đột phá đến động chân cảnh, cái kia chính là đệ tử chỗ dựa lớn nhất át chủ bài. Lăng Thiên lời nói thành khẩn mà chân thành tha thiết, hắn biết rõ, tại cái này tràn ngập biến số thời đại, một cái cường đại sư phụ mang ý nghĩa bao nhiêu hy vọng sống sót. Trần Lâm trong lòng âm thầm gật đầu, đối tên đồ đệ này thông minh cùng hiểu chuyện, quả thực là khen ngợi không thôi. Ân, nhìn tới chiếc nhẫn này, không có phí công cho ngươi. Nhanh như vậy liền hiểu. Trong lòng hắn suy nghĩ, đương nhiên sẽ không thật đến hỏi đồ đệ yêu cầu tài nguyên, hắn ưa thích chính là đồ đệ có thể vừa đúng lĩnh hội ý đồ của hắn. Theo sau, Trần Lâm lại nhằm vào Lăng Thiên hiện nay học địa giai công pháp và võ kỹ chỗ thiếu sót, chỉ điểm vài câu mấu chốt. Lăng Thiên liên tục xưng phải, theo sau liền mang theo lòng tràn đầy thu hoạch cùng cảnh giác rời đi. Đưa mắt nhìn Lăng Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm, Trần Lâm mới chuyển hướng một mực đứng hầu ở một bên tiểu án tử, ngữ khí bình thường lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Tiểu án tử, ta nhìn ngươi tu vi đỉnh trệ tại trúc cơ cảnh đã lâu, làm sớm ngày đột phá tới nguyên đan cảnh, bằng không, làm sao có thể càng tốt phụ tá ta cái kia đồ nhi làm việc?" Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, "Cho nên, tiếp xuống, ta sẽ chuyển cho ngươi một môn địa giai công pháp." Trần Lâm biết rõ, cái này hoạn quan thần, nơi nơi âm khí nặng, thích hợp nhất tu luyện dương mới giữ dần công pháp, vừa vặn có thể bù đắp nó thiếu hụt. Thái Dương chân kinh tuy tốt, nhưng không thích hợp. Những công pháp khác, trong lòng hắn đã có suy tính, chỉ duy nhất nhìn kỹ một bản, Thiên Cương chân khí. Môn công pháp này có thể đem chân nguyên trong cơ thể luyện hóa thành sắc bén vô cùng, sát phạt chi khí 10 phần Thiên Cương chân khí, lúc đối địch có thể khắc địch. Tiểu An Tử nghe vậy, lập tức mừng rỡ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, thái tử sư phụ Lâm lão lại sẽ hạ mình, đích thân chuyển thụ chính mình công pháp. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu, đa tạ Lâm lão. Đa tạ Lâm lão bồi dưỡng. Trần Lâm đem hắn đỡ dậy, trên mặt khó được lộ ra mỉm cười, mang theo vài phần trêu tức, mấy phần tự tình, "Tốt, mau đứng lên. Chỉ mong ngươi đừng chết ở trước mặt ta, không phải ta e rằng lại muốn cô đơn chết bóng." Nói xong, Trần Lâm liền bắt đầu rất phiền phức, đem Thiên Cương chân khí pháp môn tu luyện từng cái truyền thụ cho tiểu án tử. Truyền thụ hoàn tất, Trần Lâm liền vừa thích trí nằm lại trên ghế đu, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất vừa mới hết thảy đều chỉ là bình thường tán gẫu. Không bao lâu, Tiểu An Tử theo cái kia hết sức chăm chú học tập trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, hắn chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Trần Lâm trên mình, trong mắt ban đầu sợ hãi đã sớm bị thật sâu tôn kính cùng một loại gần như cuồng nhiệt sùng bái thay thế. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, cung kính hướng Trần Lâm thi lễ một cái, liền quay người bước nhanh về tới gian phòng của mình, không thể chờ đợi muốn lập tức lĩnh hội cái này kiếm không dễ thiên cương chân khí. Trần Lâm hơi hơi mở mắt ra, nhìn xem Tiểu An Tử bóng lưng biến mất, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, lập tức lại nhắm mắt. Thời gian tại trong yên tĩnh lặng yên chảy xuôi, ngoài cửa sổ bóng đêm dần sâu, mấy canh giờ bất chi bất giác trôi qua, đã là nặng nề nửa đêm. Bóng đêm thâm trầm, Trần Lâm chính giữa như ngủ không ngủ ở giữa, chợt thấy trước mắt tối sầm lại. Chẳng biết lúc nào, một cái người áo đen lại đột ngột đứng ở trước mặt hắn, cái bóng kia phảng phất từ trong bóng tối ngưng kết mà thành, lặng yên không một tiếng động. Người áo đen cúi đầu nhìn xuống trên ghế đu Trần Lâm, trong mắt lóe lên một chút cực hạn khinh miệt cùng kinh thường. Hắn đánh giá Trần Lâm cái kia có chút mặt mũi già nua cùng tùy ý tư thế, trong lòng cười lạnh, liền là muốn dịch dung lão già này. Hắn chính là dùng dịch dung biến hóa xương thiên diện huyết quân. Trong lòng hắn âm thầm xem thường, lão gia hỏa này ngủ đến như vậy chìm, quả thực té ngã heo không hai loại, còn cảm thấy ghét bỏ. Nhớ năm đó hắn tổ tiên đã từng phong hầu, đến hắn đời này lại trầm luân đến tận đây. Thật không nghĩ tới, đến hắn thế hệ này mới ra một cái trúc cơ tu sĩ, hơn nữa còn là duy nhất một cái, cứ như vậy còn bị an bài đến trông giữ tàng kinh cát, sợ là hoàng thất thương hại hắn, mới cho như vậy cái chuyện này. Bất quá, hắn đối Trần Lâm cũng coi như hiểu mấy phần. Cuối cùng, Trần Lâm tổ tiên chúng qua cửu lưu hàn sát, đây chính là cửu lưu giáo một bộ thiên giai võ kỹ bị thêm vào di chứng. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đối lao già này nội tình quen thuộc như thế. Cái này cửu lưu hàn sát vô cùng âm độc, chỉ có chí dương chí cương chân nguyên mới có thể hóa giải, bằng không liền sẽ như giỏi trong xương, bám thân không lùi, thậm chí di chuyển cho hậu đại. Mỗi tháng 15 đêm trăng tròn, liền là cái này hàn sát phát tác thời điểm, kinh mạch toàn thân bị đông đến từng khúc muốn nứt, vô cùng thống khổ. Nghe nói, Trần Lâm phụ thân liền là bởi vậy phát tác mà chết. Nghĩ đến đây, Thiên Diện Huyền Quân ánh mắt lần nữa rơi vào trên ghế đu Trần Lâm trên mình, lông mày mấy không thể xét nhíu một cái, trong lòng điểm khả nghi tỏa ra. Các loại, lão già này trên mình, tại sao không có cửu lưu hàn sát khí tức? Trong lòng hắn hiện lên một chút kinh nghi, lập tức lại cười lạnh một tiếng, lười đến lại thêm phí tâm tư. Chắc là có người xuất thủ, thay lão gia hỏa này giải cái kia hàn sát nỗi khổ a. Ngay tại hắn ý niệm chuyển động thời khắc, trên mặt bắp thịt lần nữa quỷ dị nhúc nhích, nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt liền cùng Trần Lâm khuôn mặt không khác chút nào. Đồng thời, quanh thân hắn khí tức cũng nháy mắt thu lại, áp chế, xuống tới trúc cơ tầng 9 trình độ, cùng Lâu Lâm Bình ngày càng hiện ra lộ khí tức hoàn mỹ phù hợp. Chương 18, Tây Môn Thanh chương 18, Tây Môn Thanh Thiên Diện Huyền Quân năm ngón thành trảo, đầu ngón tay ngưng tụ lại u lam hàn quang, mang theo thấu xương lãnh ý, lao thẳng tới Trần Lâm mặt, từ nay về sau, ta chính là ngươi. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của hắn khoảng cách Lâu Lâm bị ra còn sót lại nửa tấc mấy mắt, một đạo đỏ tươi thân ảnh như quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng Thiên Diện Huyền Quân, thêu lên kim tuyến mãng bào ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh giá lộng lẫy. Nội quan giám, Tây Môn Thanh. Không nghĩ tới, còn có chỉ tiểu lão thử, dám tiến vào địa cung. Tây Môn Thanh âm thanh như ngâm hàn băng sợi tơ, âm nhu êm tai, lại lộ ra làm người cốt tủy rét run hàn ý. Hắn chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng Thiên Diện Huyền Quân, ngón tay thon dài nhìn như tùy ý đắp lên đối phương trên vai. Một tiếng vang dọn, Thiên Diện Huyền Quân vai phải xương ứng thanh mà nát. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vừa muốn lối ra, Tây Môn Thanh rộng lớn trong tay áo đột nhiên bay ra một đạo xích hồng xích, trên đó phảng phất thiêu đốt lên bất diệt tú hỏa, như rắn độc xuất động, nhanh như thiểm điện cuốn lấy cổ của Thiên Diện Huyền Quân, tứ chi, thậm chí nháy mắt khóa lại thần thức của hắn. Xích hồn tỏa. Ngươi là? Trên mặt Thiên Diện Huyền Quân bắp thịt vì đau nhức kịch liệt cùng hoảng sợ mà kịch liệt run rẩy, con người bỗng nhiên thu hẹp, toàn thân như rớt vào hầm băng kịch liệt run rẩy. Hắn nhận ra xiềng xích này, đó là hoàng thất bí truyền, đặc biệt kiểm chế viễn thuật cùng tiềm nhập người thủ đoạn, một khi bị trói, thần tàng cảnh cường giả đều khó mà tránh thoát. Tây Môn Thanh khỏe môi câu lên một vòng lạnh giá độ cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên, Thiên Diện Huyền Quân tỉ mỉ biến hóa ra mặt lại như bị tiết lộ mặt nạ, chậm chậm nhấc lên, lộ ra phía dưới trương kia vì thống khổ mà vặn vẹo biến dạng chân dung. Thiên Diện Huyền Quân, người cửu lục giáo, sở trường dịch dung, ẩn nút. Tây Môn Thanh âm thanh bình thường, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái không quan trọng sự thật, chấm dãi, như cùng ở tại niệm tụng một phần sớm đã chuẩn bị tốt danh sách. Đáng tiếc, ngươi chọn lựa sai thời gian, ngày mai liền là nhị tông tranh đoạt thứ nhất, ngươi còn dám tới trước, không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ghế đu, giờ phút này chính giữa trường to mắt, một bộ chấn kinh dáng dấp Trần Lâm trên mình, đáy mắt ý cười sâu hơn mấy phần. Lâm trưởng lão, bị sợ hãi. Trần Lâm run rẩy gật gật đầu, trên mặt tràn đầy chưa tỉnh hồn dáng dấp. Ha ha, Trần Lâm trong lòng cười lạnh. Nếu không phải là mình trước đó phát giác được bên ngoài có người trong bóng tối dòng nó, cơ hồ liền muốn đích thân xuất thủ. Phía trước hắn chuyển cho bên người Tiểu An Tử công pháp lúc, xác nhận xung quanh không người. Nhưng lại tại vừa mới Thiên Diện Huyền Quân xuất hiện trong nháy mắt, hắn lần nữa cảm ứng, lại phát hiện nhiều trong bóng tối dòng nó người. Liền nói rõ, đối phương đến có chuẩn bị, thăm dò chính mình. Cái này Hồng Ý Di Thái Giám chính là nội quan giám đại thái giám. Trong cung cung có ngũ đại thái giám đơn vị, Tư Lệ Giám, Ngự Ma Giám, Nội Quan Giám, Thượng Thiện Giám, Thần Cung Giám. Mỗi một vị đơn vị trưởng sự đại thái giám, thực lực đều cực kỳ bất phàm. Trần Lâm bí mật quan sát, vị này nội quan giám đại thái giám Tây Môn Thanh, ít nhất là pháp tướng cảnh tầng 1 tu vi. Lại càng không cần phải nói hoàng đế bên cạnh những cái kia trưởng sự đại thái giám, chấp bút thái giám, ngự tiền đái đao thái giám, bọn hắn đều là hoàng thất bồi dưỡng tử sĩ, thực lực không có chỗ nào mà không phải là pháp tướng cảnh, thả ra đi đủ để trở thành một phương thế lực lao tổ tông. Bọn hắn tu luyện yếu sinh lý đại pháp mặc dù có thể tốc thành, cũng là dùng hao tổn tuổi thọ để đánh đổi. Mà Thiên Diện Huyền Quân bất quá là thần tàng cảnh tầng 9 tu sĩ thôi, đối mặt Tây Môn Thanh tự nhiên không hề có lực hoàn thủ. Nếu như mình vừa mới tùy tiện xuất thủ, bại lộ hành tung, e rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này, cuối cùng đế chủ tọa trấn đế cung, đây chính là độc chân. Mà Tây Môn Thanh lựa chọn tại Thiên Diện Huyền Quân gần đắc thủ thời khắc mới hiện thân, bản thân cái này liền là một loại thăm dò. Cho nên tuổi thọ của bọn hắn muốn so cùng cảnh ít một đoạn, nhưng có thể có được cái kia tu vi lại như thế nào? Đây là vị kia ý tứ ư? Trần Lâm trong lòng hiện lên một chút suy xét. Vị kia, dĩ nhiên là chỉ hắn sau lưng thái giám chủ nhân. Trần Lâm cúi lưng xuống, run run rẩy rẩy chắp tay, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong tràn đầy sống sót sau tai nạn sợ hãi. Âm thanh mang theo vừa đúng run rẩy, còn phải đa tạ đại nhân kịp thời xuất thủ, không phải ta đầu này mạng giả xem như bàn giao, đế triều tàng kinh các sợ rằng cũng phải gặp loại độc này tay, vậy ta mới thật là thành tội nhân thiên cổ. Lão hủ kém chút ủ thành đại hỏa. Hắn run rẩy theo trong tay áo móc ra mấy trương kim phiếu, đầu ngón tay lơ đãng mà run lên run. Tây Môn Thanh đấy mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn như cũ mỉm cười, tay hoa vân bề, kim phiếu tựa như lông vũ bay vào trong tay áo. Vàng bạc đồ vật, mặc dù không bằng linh thạch cái kia thông dụng, nhưng tại phàm tục giao dịch hoặc một ít chẳng tử, nhưng cũng tự có nó tác dụng. Lâm đại nhân có thể có phần này làm đế triều, làm vạn dân suy nghĩ rất ngộ, quả thật ta đại diễn may mắn. Thanh âm Tây Môn Thanh không cao, lại mang theo một loại thấy rõ nhân tâm lực lượng. Chỉ mong Lâm đại nhân có thể thường hoài cái này tâm, đem phần này lo lắng dùng tại hàng ngày, lúc nào cũng khắp nơi làm đế triều phân ưu, vì bách tính như phúc, vậy liền tốt hơn. Ngữ khí của hắn nhìn như ôn hòa cảm khái, giữa những hàng chữ lại ẩn náu phong mang, như là lạnh giá dao nhỏ, nhắc nhở lấy Trần Lâm, tính mạng của ngươi, ngươi an ổn, đều ứng một mực thắt ở đế triều chiếc thuyền lớn này bên trên, quốc sự, vĩnh viễn là vị thứ nhất. Tây Môn Thanh đỏ tươi mãng bảo ở dưới ánh trăng phát ra như máu lộng lây, hắn mảnh khảnh ngón tay bỗng nhiên phát lực, sinh hồn tỏa giống như rắn độc càng căng đầy cuốn lấy Thiên Diện Huyền Quân hầu, đột nhiên nhấc lên, kéo giữa các hàng, mặt đất lập tức vạch ra một đạo ngần ngèo chói mắt vết máu. Nếu là người trong thiên hạ đều có thể như Lâm trưởng lão như vậy trung thành. Hắn âm nhu giọng nói bên trong phảng phất nhúng động, mỗi một cái lời mang theo hàn ý, những cái kia loạn thần tặc tử cũng không đến mức chịu lấy cái kia thiên đao vạn quả hình phạt. Trần Lâm lập tức hiểu ý, cúi lưng xuống, trong đôi mắt đục ngầu đúng lúc đó tuôn ra hoảng sợ. Hắn run rẩy lui ra phía sau nửa bước, phảng phất cái này máu tanh tràng diện để hắn không chịu nổi tiếp nhận. Tạp gia nên đi hướng bệ hạ phục mệnh. Tây Môn Thanh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, thêu lên kim tuyến mũi hùng tùy ý ép qua ngón tay Thiên Diện Huyền Quân, thanh thúy khung xương tiếng vỡ vụn tại yên tĩnh trong bóng đêm đặc biệt chói tai. Quấy nhiễu Lâm trưởng lão. Tây Môn Thanh vừa nói, một bên kéo lấy cơ hồ không thành hình người Thiên Diện Huyền Quân, lui về dung nhập từng bước càng sâu bóng mờ. Trên thềm đá, chỉ còn lại rợn người kéo đi âm thanh cùng nặng nề tiếng va đập, tại yên tĩnh trong đêm vang vọng. Nhưng mà, ngay tại bóng dáng hắn gần hoàn toàn biến mất tại trong bóng tối lúc, như là nhạy bén nhất báo săn tại săn mồi phía trước cuối cùng xác nhận, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại một chút, không để lại dấu vết hướng trong phòng lướt qua. Trong phòng, Tiểu An Tử chính giữa một mặt hoảng sợ tại cửa chắn nhìn xem. Tây Môn Thanh nhếch miệng lên một vòng cơ hồ vô pháp phát giác đường cong, cái kia đường cong thoáng qua tức thì, nhanh đến phảng phất là ảo giác. Cơ hồ ngay tại Tây Môn Thanh một chữ cuối cùng âm thanh triệt để tiêu tán đồng thời, Trần Lâm đã vừa đúng hai chân mềm nhũn, khẽ ngồi tại trên ghế đu, trên mặt cái kia chưa tỉnh hồn biểu tình nháy mắt ngưng kết, phảng phất bị đè xuống phím tạm dừng, sợ hãi, nghĩ lại mà sợ, đầy đủ mọi thứ. Chương 19, Tứ Đại Quân Đoàn chương 19, Tứ Đại Quân Đoàn Trần Lâm giờ phút này trong lòng cười lạnh, âm thầm suy nghĩ, à, động tĩnh này, chỉ sợ là hướng lấy kiểm tra tàng kinh các cường giả tới. Cuối cùng, đế chủ nhiều mặt tìm hiểu điều tra không ra cái nguyên do, nhưng cựu hữu giáo những cái kia tạp toái lại nói chắc như linh đóng cột nói có cường giả trấn giữ. Như vậy nhìn tới, vậy thì nhất định phải nghiệm chứng một phen. Cho nên hắn vừa mới sẽ tại chính mình gần chết đi cái kia một cái chớp mắt. Tây Môn Thanh mới sẽ vừa vặn tại một khắc cuối cùng hiện thân. Nếu thật có lao tổ tọa chấn, thích khách hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu không có, chết cũng bất quá là cái không quan trọng thủ các lao đầu. Đáng tiếc chính mình sắp chết đều chưa thấy, kỳ thực chính mình cũng không chết được. Mình có thể điều động bộ phận tàng kinh các đại trận, nhưng lúc đó chính mình là trạng thái hôn mê. Nếu như Tây Môn Thanh không xuất thủ, a, chính mình lại đến hao phí tâm thần, tiếp tục cái này vụng về biểu diễn. Trần Lâm nheo lại cặp kia nhìn như đục ngầu thực ra sắc bén mắt lao, bất động thanh sắc dùng ánh mắt còn lại liếc mắt bên cạnh Tiểu Á Tử. Chỉ thấy cái này tiểu thái giám giờ phút này tuy là hoảng sợ, nhưng hắn có khả năng nhận biết trong mắt đối phương không có nửa điểm vừa mới chân chính biểu hiện hoảng sợ giáng dấp. Nguyên lai cũng là hội diễn. Ha 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 ha. Cái này đế cung, thật mẹ hắn toàn viên ảnh đế. Trần Lâm giờ phút này tiếp tục một bộ chưa tình hồn bộ dáng, ai u một tiếng, thân thể quơ quơ, hướng về Tiểu An Tử vẫy tay, "Tiểu An Tử, mau tới vị lão hủ một cái, hù chết lão hủ, coi là thật làm ta sợ muốn chết." Tiểu An Tử quả nhiên chấn kinh không nhỏ, vội vã chạy chậm lên trước, đỡ lấy Trần Lâm, trên mặt viết đầy sợ hãi, âm thanh đều có chút phát run, "Lâm lão, ngài vừa mới thích khách kia." Hắn hình như còn có chút nghĩ lại mà sợ, không dám tin nhìn về phía vừa mới Tây Môn Thanh động thủ phương hướng. Lâu Lâm cố ý thổi râu ria, trừng Tiểu An Tử một chút, hạ giọng, ngựa khí lại mang theo nghĩ lại mà sợ. Ta vừa mới kém chút liền bàn giao ở nơi đó, người không nhìn thấy. Thích khách kia gần trong gang tấc, lãnh khí đều nhanh nhào tới lão hủ trên mặt. Nếu không phải vị này trong cung đại nhân kịp thời xuất hiện, hắn dừng một chút, mang theo một chút sống sót sau hai nạn vui mừng. Tiểu An Tử vội vã tiếp lời, trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Đúng vậy, A Lâm lão, ngài thật là phúc lớn mạng lớn. Thích khách kia quá đáng sợ. Mà ngay tại hai người này diễn ra kinh hồn một màn xó xỉnh trong bóng tối, một mực giấu kín lấy vị kia thái giám, giờ phút này trong mắt lóe lên một chút hiểu rõ. Hắn không hề nói gì, chỉ là khẽ bước cằm, lập tức thân hình thoáng qua, như là dung nhập hắc ám u linh, lặng yên không một tiếng động biến mất tại chỗ. Trần Lâm cảm thụ được cái kia mỏng manh khí tức triệt để tan đi, khóe miệng không dễ phát hiện mà hơi hơi bung lên, thấp giọng tự nói, "Đi." Hắn thanh âm này cực nhẹ, lại để mới đỡ lấy hắn tiểu an tử thần sắc cũng thay đổi đến yên lặng lên. Không nghĩ tới, cái này cửu u giáo gan cũng không nhỏ, càng đem chủ kiến đánh tới Lâm lão trên mình ngài. Tiểu an tử ngữ khí mang theo vài phần kinh dị. Trần Lâm nghe vậy, chỉ là khẽ cười một tiếng, không có phủ nhận, ngược lại ý vị thâm trường nói bổ sung, cũng không chỉ là cửu u giáo. Lời này treo ở không trung, mang theo chưa hết dư vị. Tiểu an tử lập tức minh bạch trong lời nói phân lượng, sau lưng phảng phất tự nhiên đè xuống một ngọn núi, để hắn nháy mắt câm thanh âm, không còn dám hướng xuống nghĩ lại cùng nói chuyện. Một bên khác, cung điện chỗ sâu, ánh trăng như thủy ngân cuộn cuộn. Tây môn thanh thân ảnh đã lặng yên xuất hiện tại đế chủ lăng thương khung bên cạnh, mà cái kia lúc trước còn chật vật không chịu nổi thiên diện huyết quân, giờ phút này lại cũng đứng ở phía dưới, chỉ là hắn cũng không bị dây thừng buộc chặt, ngược lại sửa sang lại quần áo, trên mặt chất đầy vừa đúng cung kính. Bệ hạ, Tây môn thanh trước tiên mở miệng, âm thanh ổn định, bất động thanh sắc, sắp đến đem đất thủ giải quyết Trần Lâm thời khắc, xung quanh sát thực không cái khác cao thủ tham gia, không có cảm ứng được ngoài định mức khí tức. Lăng thương khung nghe vậy, lông mày mấy không thể xét cho lên một thoáng. Phía dưới thiên diện huyễn quân cũng liền bận bịu nói bổ sung, không sai, bệ hạ. Thuộc hạ lúc ấy quả thật có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Lâu Lâm Ý Liễu cũ tại ngủ say, tuyệt không phải cái gì thầm tàng bất lộ cao thủ. Thuộc hạ một kích kia, nếu là đắc thủ, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không thể còn có thừa lực đi khởi động cái gì hộ các đại trận. Ta một kích này đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có mở ra trận pháp khả năng. Trong lòng Lăng Thương khung thầm nghĩ, đây mới là lạ. Chính mình vận dụng thần thức tra xét, cũng không hay biết cảm giác tàng kinh các có dị dạng. Thú hồ, những thái giám kia cũng chỉ bẩm báo nói, Trần Lâm mỗi đêm đều sẽ tiến vào tàng kinh các, nhưng hắn vốn là tàng kinh các trưởng lão, đi chính mình phụ trách địa phương nhìn một chút, ngược lại cũng không gì đáng trách. Đã hiện trường không người xuất thủ, Trần Lâm cũng không phải ẩn thế cao thủ. Chẳng lẽ, hắn chỉ ở tàng kinh các gặp phải chân chính, không thể vãn hồi trọng đại nguy cơ lúc, mới sẽ xuất thủ. Lăng Thương khung suy nghĩ chốc lát, lại cuối cùng lắc đầu, buông xuống ý nghĩ này. Không nghĩ ra liền không cần lại nghĩ, đã đối phương chịu bảo vệ tàng kinh các, cho dù không phải hoàng thất vị lao tổ kia, chí ít cũng coi là đối đế triều trung thành tuyệt đối. Không cần thiết lại đi dò xét. Ngươi tra xét đến thần tử cùng thần nữ là ai chưa? Lăng Thương khung ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thiên Diện Huyễn Quân. Thiên Diện Huyễn Quân lại lắc đầu bất đắc dĩ, thần tử ta căn bản không tư cách tiếp xúc. Tuy nói mệnh lệnh là thần tử phía dưới, có thể truyền lại mệnh lệnh chính là âm dương nhị sứ, ta thân phận này cũng chỉ có thể tiếp xúc đến cấp độ này. Bất quá, hắn chuyển đề tài, chúng ta có thể động thủ, bắt được âm dương nhị sứ. Hiển nhiên, Thiên Diện Huyễn Quân chính là Lăng Thương khung xếp vào tại Cửu Vũ giáo nhiều năm nằm vùng. Lăng Thương khung nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút suy xét, lập tức trầm giọng nói, "Truyền lệnh, mệnh thần vệ quân đại tướng quân Lý Nam lập tức lãnh binh, thiết viện địa châu, giúp trấn yêu vương chống cự thập vạn đại sơn yêu tộc." Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Nhưng mật lệnh Lý Nam, chờ đại quân đi tới địa châu biên giới lúc, đột nhiên chuyển hướng Minh Châu, nhất thiết phải xuất kỳ bất ý, lật đổ Cửu Vũ giáo tổng đàn, đem cái kia âm dương nhị sứ tính cả cái gọi là thần tử cùng nhau bắt lại. Đến lúc đó, bản sứ Châu Mục cần trong bóng tối phối hợp, toàn lực phối hợp tác chiến. Như hết thảy thuận lợi, nói không cho phép thật có thể đem cái này Cửu Vũ giáo mấy cái thủ lĩnh một mẹ hốt gọn." Lăng Thương khung ngữ khí chắc chắn, hiển nhiên đã tính trước kỹ càng. Thiên Diện Huyễn Quân hình như nhớ ra cái gì đó, lông mày cau lại, nhắc nhở, "Ân, trong giáo tổng đàn có lẽ có một vị tôn giả tọa trấn, việc này nhất định cần bảo đảm không có sơ hở nào. Cửu Vũ giáo tam đại tôn giả, pháp tướng cảnh tầng 6, thậm chí có truyền văn đạt tới tầng 7." Nhưng mà, Lăng Thương khung nghe xong, thần sắc không chút nào không biến, khóe miệng thậm chí còn câu lên một vòng tự tin độ cong, "Có thần vệ quân tùy hành, chỉ là tôn giả, không đủ nói đến." Hắn lời này, tuyệt đối không phải nói ngoa. Đại diễn đế triều nổi tiếng xa gần tứ đại quân đoàn, mỗi một chi đều nắm giữ đủ để chính diện chống lại pháp tướng cảnh tầng 8 thậm chí tầng 9 cường giả khủng bố chiến lực. Trấn Bắc quân, Trấn Yêu quân, Thần Vệ quân, cùng Nam Thiên quân, cái này tứ chi vương bài quân đoàn, liền là đế triều kiên cố nhất thành lũy. Chương 20, Thiên Diễn thành bên ngoài chi chiến lại sắp tới chương 20, Thiên Diễn thành bên ngoài chi chiến lại sắp tới Trấn Bắc quân trấn thủ Bắc Cương, chống cự Man tộc, Trấn Yêu quân nơi đóng quân châu, uy hiếp yêu tộc. Mà Thần Vệ quân cùng Nam Thiên quân thì càng thêm linh hoạt, tại 10 châu địa phương du đậu, bình định phản loạn, là đế triều nội bộ trật tự giữ gìn người. Tại đế quốc khai cương thác thổ tranh banh tuế nguyệt bên trong, bọn chúng càng là sông pha chiến đấu tiên phong. Càng đáng sợ chính là, tứ đại quân đoàn đều có đặc biệt quân đoàn đại trận. Trấn Bắc quân cùng Trấn Yêu quân càng mạnh một điểm. Nó quân đoàn chủ soái, Trấn Bắc vương cùng Trấn Yêu vương, đều là pháp tướng cảnh tầng 9, trấn nhiếp một phương cường giả tuyệt thế. Một khi bọn hắn thôi động quân đoàn trận pháp, cố lực lượng kia đủ để địch nổi bình thường động chân cảnh cao thủ. Thần vệ quân cùng Nam Thiên quân mặc dù không có Trấn Bắc, Trấn Yêu hai quân dạng kia có thể cùng động chân cảnh cường giả chống lại áp đáy hòm thủ đoạn, nhưng trấn áp pháp tướng cảnh tầng 8 thậm chí trở xuống tồn tại, nhưng cũng là thừa sức. Trừ phi Cửu Vũ giáo thực lực sâu không lường được phó giáo chủ đích thân tọa trấn, bằng không, chi lực lượng này đủ để ứng phó. Thiên Diện Huyễn Quân nghe được Lăng Thương khung lời nói, vậy mới triệt để trầm tĩnh lại. Cuối cùng, hành động lần này hắn nhưng là chết tại trong đó, nếu như bị Cửu Vũ giáo phát hiện. Lăng Thương khung thì ánh mắt thâm thúy, tiếp tục hạ lệnh, "Ngươi bây giờ tiện tay tìm kiếm Cửu Điện hạ nhân thủ, tiếp đó dịch dung tiềm nhập." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Lão Cửu tiểu tử này, ngược lại cũng có mấy phần thủ đoạn, nhìn tới đã sớm xúi dục đại bản cái này nhân vật mấu chốt." Thiên Diện Huyền Quân trịnh trọng gật đầu, tiếp nhận mệnh lệnh. Nhưng trong lòng âm thầm lẫm liệt, xứng đáng là đế vương, bàn cờ này lại sớm đã bố trí xuống lâu như thế. Không bao lâu, Tây Môn Thanh cùng Thiên Diện Huyền Quân thân ảnh liền đã biến mất tại chỗ, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Cơ hồ tại đồng thời, một đạo ám ảnh lặng yên hiện lên, chính là Ảnh Nhất. Bệ hạ, Ảnh Nhất âm thanh trầm thấp mà nhanh chóng, liên quan tới Cựu Điện hạ, đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, hắn liền là vị kia thần tử khả năng cực cao. Về phần thần nữ, manh mối thì mơ hồ nên nhiều, tạm thời khó mà xác định. Lăng Thương không nghe vậy, chỉ là khẽ bước cằm, kết quả này cũng tại trong dự liệu của hắn. Mặt khác, Ảnh Nhất tiếp tục bẩm báo, phía trước thái tử điện hạ dọn dẹp Tào Thiên lúc, Trấn Bắc Vương nữ nhi từng cầu kiến, cùng thái tử mật đàm. Bởi vì xung quanh có thiên khí bảo vệ, thuộc hạ không thể tra xét đến nội dung cụ thể. Mà tại Thiên Diện Huyền Quân đối Trần Lâm thăm dò trong lúc đó, thái tử điện hạ lại một lần nữa hiện thân tàng kinh cát, cùng tiểu an tử đám người từng có nói chuyện với nhau. Nghe được nơi đây, trên mặt Lăng Thương không yên lặng cuối cùng bị một chút khó mà phát giác gợn sóng đánh vỡ. Hắn trầm mặc, ánh mắt hình như xuyên thấu Ảnh Nhất, nhìn phía càng xa, càng thâm thúy quyền lực băng cờ, trong lòng suy nghĩ lấy các loại khả năng. Bất chi bất giác, ngoài cửa sổ mặt trời đã cao, chính là buổi trưa. Trần Lâm vậy mới từ trong ngủ mê thong thả tỉnh lại, chỉ cảm thấy đến tinh thần khôi phục không ít. Vừa mở mắt, liền gặp tiểu an tử đã sớm đem đồ ăn chuẩn bị tốt, nóng hôi hổi, mà bản thân hắn thì thừa dịp điểm ấy khẽ hở, khoanh chân ngồi ở một bên, chính giữa ngưng thần tu luyện. Trần Lâm nhìn xem tiểu an tử như vậy chăm chỉ khắc khổ, lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng thầm than hải tử này là thật liệu. Hắn cũng không nhiều trì hoãn, nhanh chóng đẩy xong đồ ăn, liền đứng dậy hướng về tàng kinh các phương hướng đi đến. Kỳ thực, trong một tháng này, lần lượt có không ít hoàng thất dòng họ hoặc là con cháu trẻ tuổi tới trước tàng kinh các mượn đọc võ kỹ, chỉ là đại bộ phận tư chất bình bình, sở học cũng có hạn, cũng không gây nên Trần Lâm quá nhiều quan tâm. Giờ phút này, hắn trực tiếp bước vào tàng kinh các tầng thứ 6. Nơi này võ kỹ chủng loại nhiều, nhưng Trần Lâm trong lòng tự có tính toán, hắn mọi thứ đều học qua một chút, bây giờ lại học, cũng không phải là làm nắm giữ mới chiêu thức, mà là hy vọng có thể từ đó tìm tới chút chỗ tương đồng, lại thêm dung hội quan thông, hoặc là tích lũy càng nhiều khác biệt võ đạo cảm ngộ. Ngay tại ngẫu nhiên rút ra hoàn thành. Hôm nay đại viên mãn địa giai võ kỹ liệt khung khai sơn trưởng trong chốc lát, Lâm Trần thức hải như bị sét đánh, một cỗ quần quần bàng bạc chân lý võ đạo ẩm vàng phủ xuống. Liệt khung khai sơn trưởng áo nghĩa như thiên hà chút xuống, vô tận huyền diệu tại hắn tâm thần bên trong diễn hóa, hắn nhìn đến một tôn nguy nga như núi cự nhân hư ảnh, đơn trưởng kình thiên, nguyên thân kình lực như sông trường giang và hoàng hà quần quần dâng trào quan thông, gân cốt từng cục như ngủ say cự long, khí huyết sôi trào như bốc cháy dung nham, làm bàn tay khổng lồ kia đánh xuống, toàn bộ thế giới phảng phất đều đang run rẩy, núi cao vì đó đổ nát. Trường pháp chân ý nháy mắt ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, mỗi một tơ bắp thịt như thế nào rung động, mỗi một sợi nội tức như thế nào vận chuyển, đều như là tình chuẩn nhất là cấn khắc vào cốt thủy, vô cùng rõ ràng. Hắn phảng phất nháy mắt liền tu luyện trường pháp này thiên biến và biến, gân cốt tự động điều chỉnh tới tốt nhất phát lực tư thế, nơi lòng bàn tay mơ hồ có khai sơn phá thạch uy năng bắt đầu ngưng kết. Hắn tâm niệm vừa động, cố kia khai sơn kình liền đã hoàn mỹ không chế, cương mãnh lúc như cựu thiên lôi đỉnh nổ tung, tồi khô là hủ, mềm dẻo lúc lại như sâu trong lòng đất giang hà, trùng điệp không dứt. Thu phát ở giữa, không có chút nào nửa phần buồn nhíu. Giờ phút này, Lâm Trần chậm chậm mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, tùy ý nắm chặt lại lòng bàn tay, lại phát ra một tiếng nhẹ nhàng nổ đùng, không khí đều bị đè ép đến hơi hơi và mèo. Ân, còn không tệ. Hắn cảm thụ được thể nội càng mênh mông lực lượng, trường pháp này không chỉ để hắn đối lực lượng có cấp độ càng sâu lý giải, còn thật sự tăng cường hắn nhục thân cường độ. Cái này nhờ vào gốc kia Thái Dương chân hỏa không ngừng rèn luyện, tuy là hắn tu luyện chỉ là địa giai công pháp, nhưng nhục thân cường độ lại bởi vậy nước lên thì thuyền lên, cuối cùng đạt tới địa khí cấp độ. Chuyện này ý nghĩa là, chỉ có pháp tướng cao thủ mới có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Bình thường công kích đã khó mà tùy tiện phá diệt thân thể của hắn. Trần Lâm trong lòng có tính toán, liền không còn lưu lại, bước chân trầm ổn rời đi tàng kinh các. Hắn xoay người, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tiểu An Tử trên mình. Chỉ thấy Tiểu An Tử sớm đã nhanh nhẹn thu thập tốt tán lạc bắt đũa, chính giữa xoa xoa tay, trông mong mà nhìn hắn, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Gặp Trần Lâm đi ra, Tiểu An Tử lập tức tiến lên đón tới, trên mặt mang theo một chút hưng phấn cùng nội vàng. Lâm lão, ta muốn đi xem. Ngài nghe nói không? Hôm nay trong thành thật nhiều thế gia, tông môn con cháu trẻ tuổi đều hướng trong thành đi, nói là muốn tận mắt nhìn một chút hai vị đại tông chủ đại chiến đây. Trần Lâm nghe xong, nhàn nhạt gật đầu một cái, trên mặt không có gì gợn sóng. Ân, ngươi đi đi. Bất quá, lão phu thân là tàng kinh các trưởng lão, nằm trong chức trách, không thể tự ý rời vị trí. Tiểu An Tử nghe vậy, trên mặt nháy mắt toát ra nụ cười, như là đạt được chờ đợi đã lâu đồng ý, liền vội vàng không người nói, vâng. Cái kia Lâm lão ngài nghỉ ngơi, tiểu nhân đi luôn tham gia náo nhiệt. Cáo tử. Nói xong, cũng không chờ Trần Lâm nói cái gì nữa, quay người liền chạy chậm rời đi. Chương 21, Huyết Lang Cố Dung Đoàn. Chương 21. Huyết Lang Cố Dung Đoàn. Trần Lâm nhìn xem Tiểu An Tử bộ kia dáng vẻ vội vàng, không khỏi đến bật cười lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, vậy đại khái liền là cái gọi là ăn dưa quần chúng a. Hắn bây giờ thần tàng tầng 6 tu vi, lại tu luyện địa giai liễm tức công pháp, lại thêm thần thức công pháp gia trì, thần thức tra xét thu lại đến vô cùng tốt, hẳn là có thể lặng yên không một tiếng động nhìn một chút náo nhiệt. Cho dù bị người phát giác được thần thức ba động, cũng tuyệt khó khóa chặt là chính mình. Nghĩ đến đây, Trần Lâm tâm niệm vừa động, thần thức như mặt nước vô thanh vô tức tràn ra, nháy mắt xuyên thấu cấm chế, lặng yên không một tiếng động dò xét ra ngoài. Trong chốc lát, toàn bộ thiên diễn thành thu hết vào mắt. Hắn phát hiện trong thành lại ẩn giấu không ít khí tức cường đại, thậm chí không thiếu pháp tướng cảnh đại năng trong lúc đi lại. Thần thức tiếp tục kéo dài, Trần Lâm trong lòng khẽ nhúc đích, bắt được một cái quen thuộc phù hiệu, Huyết Lang Cố Dung Đoàn. Bọn hắn tựa hồ tại trong thành một góc nào đó tụ tập, không biết tiếp nhiệm vụ gì. Hắn còn phát hiện mấy chỗ khí tức đặc biệt hừng hực địa phương, mấy vị trên người lão giả tản mát ra khủng bố nóng bức khí tức, nó thuần túy cùng bá đạo, so hắn tu luyện đại nhật thần kinh còn phải mạnh hơn rất nhiều. Viêm Thiên Tông người, Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, xem như đại diễn đế triều đệ nhất tông môn, Viêm Thiên Tông tự nhiên có nội tình thâm hậu vương giai công pháp xem như chống đỡ. Hắn lập tức lại nghĩ, kỳ thực này cũng bình thường. Hoàng thất sở hữu đế triều tài nguyên, vương giai công pháp e rằng số lượng viễn siêu Viêm Thiên Tông. Đây cũng là hoàng thất có khả năng áp chế Viêm Thiên Tông nguyên nhân căn bản a. Mà Viêm Thiên Tông, nếu không phải có vương giai công pháp nâng đỡ, chỉ sợ sớm đã bị hoàng thất hoặc thế lực khác phân chia hầu như không còn. Bất quá, hắn thần thức quét mắt đường này, loại trừ phát hiện những cái kia ẩn tàng cường giả, hai vị tông chủ lại chậm chạp không hiện thân. Trần Lâm đối cái này không hứng thú lắm, dứt khoát đem thần thức chậm chậm thu về, không ý tứ. Cùng tại nơi này uổng phí tinh lực, còn không bằng tiếp tục hấp thu nhật chi tinh hoa, củng cố tu vi đây. Hắn lần nữa nằm lại trên ghế đu, mặc cho ấm áp ánh nắng vẩy lên người, thưởng thụ lấy phần này khó được nhàn nhã. Nhưng mà, ngay tại hắn hơi khép đôi mắt, chuẩn bị lần nữa chìm vào tu luyện lúc, mép thần thức lại đột nhiên bắt đến một đạo thân ảnh quen thuộc, chính giữa hướng về tàng kinh các phương hướng chậm rãi đi tới. Trần Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, nhận ra người tới, Tần Thiên Tiên, vị kia trấn Bắc Vương Tiên Kim. Nàng một thân thanh lịch quần áo, lại khó nén quanh thân thanh lãnh khí chất, chính giữa đứng ở chỗ không xa, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, cuối cùng rơi vào Trần Lâm trên mình. Đây là làm gì? Tần Thiên Tiên mấy bước đi tới Trần Lâm trước người, hạ giọng, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ đội vàng, sự tình làm đến như thế nào? Trần Lâm trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Vị này trấn Bắc Vương hòn ngọc quý trên tay, lại cũng là cửu u giao ám tử. Cuối cùng dựa theo nguyên lai quy tích, chính mình khẳng định là bị Thiên Diện Huyền Quân dịch dung. Hắn nháy mắt đem kinh dị đè xuống đáy lòng, trên mặt bất động thanh sắc, đã thành công biến thành Trần Lâm. Chính mình biến chính mình, ân, cực kỳ hợp lý. Tần Thiên Tiên lông mày cau lại, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không truy đến cùng. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng, nàng dạng này trực tiếp hỏi, chẳng lẽ là đối Thiên Diện Huyền Quân hoàn toàn chắc chắn, không sợ hắn thất thủ. Phần tự tin này không khỏi cũng quá đủ. Có thể người tự tin đến đâu, vừa xuất hiện liền bị cái kia Hồng Y Lý Thái giám Tây Môn Thanh gián mắt đến gắt gao, cái này lại giải thích thế nào? Ân, nhìn tới Thiên Diện Huyền Quân, sợ cũng chỉ là Lăng Thương Khung trên bàn cờ một quân cờ thôi. Một cái xếp vào tại trong Cửu Vũ giáo nhãn tuyến, bây giờ Lăng Thương Khung chính mình thu về, con cờ này xem như phế. Lăng Thương Khung có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đối Cửu Vũ giáo độc thủ. Thú vị, chỉ là không biết rõ vị này trấn Bắc Vương Tiên Kim, tại trong Cửu Vũ giáo lại đóng vai lấy cái gì nhân vật. Hơn nữa đối phương liền tới tìm chính mình, chẳng lẽ không sợ trong bóng tối có thái giám quan sát. Ngay tại Trần Lâm trong lòng âm thầm tính toán lúc, Tần Thiên Tiên thấp giọng nói, "Đã thành, vậy thì dễ làm rồi." Ngữ khí khôi phục phía trước lạnh lẽo cứng rắn, cần ngươi xuất thủ thời điểm, tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Trước đó, an phận ở lấy. Nói xong, không còn lưu lại, rời khỏi nơi đây. Trần Lâm khỏe mắt nhắm lại, trong mắt hàn quang lóe lên liền biến mất. Hắn bất động thanh sắc đưa tay, đầu ngón tay một đạo cơ hồ ngưng tụ thành thực chất nhỏ bé linh lưu, nhanh đến cực hạn, vô thanh vô tức bắn ra, đuổi kịp bóng lưng Tần Thiên Tiên. Tần Thiên Tiên đối cái này không có chút nào phát giác, vẫn như cũ đi thẳng về phía trước. Trần Lâm đưa mắt nhìn bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của chính mình bên trong, mới thu hồi ánh mắt. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, muốn chạy. Lưu lại điểm đồ vật lại đi thôi. Có ta bày ra truy tung thủ đoạn, nàng cuối cùng sẽ đi nơi nào, ta tự nhiên sẽ biết. Quả nhiên, không qua bao lâu, Trần Lâm thông qua đạo kia khó mà nhận ra linh lưu cảm ứng, phát hiện Tần Thiên Tiên lại một đường chạy về phía thái tử phủ đệ. Trần Lâm ý niệm trong lòng quay nhanh, chẳng lẽ Cửu Vũ giáo muốn lôi kéo thái tử? Cũng có trách. Thái tử bây giờ bị hắn phụ hoàng bức đến trong ngoài đều không đốn, cùng đường mặt lộ, nếu không phải có chính mình, e rằng thái tử liền cùng Cửu Vũ giáo đạt thành nào đó giao dịch. Nghĩ tới đây, Trần Lâm đầu ngón tay khẽ chọc mấy lần tay vịn, ánh mắt thâm thúy. Nửa canh giờ, bất quá loáng một cái trước mắt, Tần Thiên Tiên thân ảnh đã lặng yên rời đi đế cung phạm vi, lẫn vào trong thành đường phố. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, cũng không buông lòng, như là sợi tơ linh lưu, một đường đi theo. Không bao lâu, hắn cảm ứng được Tần Thiên Tiên tại một chỗ không đáng chú ý khách sạn phía trước dừng bước, theo sau liền vào cửa. Khách sạn trong nhà gian, Tần Thiên Tiên vừa ngồi xuống, liền đối tùy hành lão phụ nhân liếc mắt ra hiệu. Lão phụ nhân hiểu ý, ra hiệu ngoài cửa chờ. Chờ cửa phòng lần nữa đóng lại, ngăn cách ngoại giới bên áo, lão phụ nhân cung kính đứng ở trước người Tần Thiên Tiên, hạ thấp giọng hỏi, "Đông cung bên kia, thái tử điện hạ hắn có bằng lòng hay không cùng chúng ta hợp tác?" Tần Thiên Tiên tú mi cau lại, trong thanh âm mang theo một chút không dễ dàng phát giác lên ý, hắn không đồng ý cùng chúng ta hợp tác, cái này ngược lại cũng thôi. Nhưng hắn vậy mà như thế lâu dài, cũng còn không đem thân phận của ta bạo lộ cho hoàng đế lão nhi. Nàng khẽ khẽ thở dài, trong mắt lóe lên một chút phức tạp hào quang, nhìn tới, trong lòng hắn dạ tâm, e rằng so với chúng ta tưởng tượng còn phải sâu. Lão phụ nhân nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức cười nhạt một tiếng, không hợp tác cũng được, điện hạ. Chúng ta Cửu Vũ giáo thực lực hôm nay, lại không cần phụ thuộc vào hắn. Chuyển đề tài, nàng lại nhăn đầu lông mày, chỉ là sáng nay thần vệ quân đột nhiên quy mô xuôi nam giúp trấn yêu vương, quá mức đột nhiên. Thần Thiên Tiên lại lắc đầu, ngữ khí khôi phục trấn định, không sao. Tông ta chọn chỗ bí ẩn, liên bản sứ châu mục cũng chưa từng phát giác, chỉ là một chi quân đội, há có thể tìm tới cửa. Nàng có chút dừng lại, phân tích nói, cái này chắc chắn là làm chống cự vị kia tuyệt thế yêu hoàng. Ta vừa mới thăm dò, ngay tại thần vệ quân xuôi nam đồng thời, yêu tộc đại quân đã binh lâm thành hạ, bắt đầu tiến công. Bây giờ trấn yêu vương tình cảnh, e rằng mười phần không ổn. Nhưng mà, đúng lúc này, lão phụ nhân nguyên bản bình hòa ánh mắt đống nhiên sắc bén như điện, phảng phất bắt được cái gì. Nàng đột nhiên đưa tay, cách không một chỉ điểm ra, lặng yên không một tiếng động ở giữa, càng đem Trần Lâm cái kia rất khó phát giác truy tung linh tuyến triệt để chôn bụi. Chương 22, Kiếm Ma, Lăng Thiên lực lượng chương 22, Kiếm Ma, Lăng Thiên lực lượng tiểu thư, lão phụ nhân sắc mặt nháy mắt biến đến ngưng trọng, hạ giọng hấp tấp nói, ngài bị người theo dõi. Thần Thiên Tiên biến sắc, chuyện khi nào? Đi. Lão phụ nhân mở miệng, nháy mắt mang đi Tần Thiên Tiên biến mất tại chỗ. Trần Lâm trong lòng hơi kinh, rõ ràng bị phát hiện, nhưng cũng tra xét ra lão phụ nhân kia cảnh giới. Nhìn tới cái này Tần Thiên Tiên thân phận quả nhiên không đơn giản, không phải chỉ bằng vào một vị pháp tướng cảnh lão phụ nhân như vậy tận tâm thủ hộ, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Loạn lên a, loạn lên a. Trần Lâm nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi hào quang, cái này loạn cục mới có thể để cho ta Đồ Nhi ngoan, chân chính có cơ hội tại nước đục bên trong sở đến cá lớn a. Nắng gắt như lửa, đem chọn cái thiên diễn thành đạo nướng đến nóng hổi, trong không khí tràn ngập sóng nhiệt. Tại một chỗ sát đường khách sạn bên cửa sổ, mấy cái thân ảnh đặc biệt chói mắt. Trên người bọn hắn tản ra nồng đậm huyết sát chi khí, như là mới từ trong vũng máu leo ra, mỗi trương trên mặt đều hiện đầy dữ tợn vết sẹo, luồn ngang lộn xộn, xúc mục kinh tâm. Giờ phút này, bọn hắn buồn bực ngán ngẩm nằm ở phía trước cửa sổ, chống rông ánh mắt đảo qua phía dưới ngựa xe như nước phồn hoa cảnh đường phố, lại không có chút nào tiêu điểm. A, nhiệm vụ này lúc nào là cái đầu a? Mệt nhọc lao yêu tinh như, một cái trên mặt có đao khắc khắc sâu vết sẹo nam tử, nhịn không được thấp giọng phàn nàn, trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Nói xong xì một cái, vàng loạn nước bọt ở tại trên bệ cửa sổ. Bên cạnh một cái vóc người khôi ngô, trên trán mang theo một đạo hình nguyệt nha vết sẹo nam tử tiếp lời nói, cũng đừng ghét phiền. Nhiệm vụ lần này nếu là thành, ban thưởng thế nhưng thật sự thiên tướng đan, món đồ kia, thế nhưng có thể gia tăng thật lớn chúng ta thăng cấp pháp tướng cảnh tỷ lệ. Trong mắt hắn hiện lên một chút tham lam cùng mong đợi hào quang. Đúng lúc này, ánh mắt của bọn hắn bị góc đường một vòng sắc sáng hấp dẫn, làm những cái kia thân mang đạo bảo, sau lưng lóng lánh thái dương huy hiệu đệ tử trẻ tuổi xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, bọn hắn nhìn nhau, cảm giác hưng phấn cơ hồ muốn theo đáy mắt tràn ra tới, mục tiêu chính là bọn họ. Nhưng cầm đầu mặt sẹo nam tử lập tức đè xuống trong lòng xúc động, trầm giọng nói, liền là bọn hắn. Hắn nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, hạ giọng nói bổ sung, nhưng bây giờ còn không phải động thủ thời điểm, nhất định cần chờ nhị tông tông chủ bên kia giao thủ lên, chúng ta lại đục nước béo cò. Nhưng mà, liền tại bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới mục tiêu lúc, cửa khách sạn đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh. Đó là một cái đeo kiếm nam tử, khí chất lạnh lẽo, hắn vừa xuất hiện, liền dẫn đến trong cửa hàng thực khách nhộn nhịp ghé mắt, thấp giọng nghị luận, nho nhỏ hành động nháy mắt tràn ngập ra. Nguyên bản nhìn kỹ cảnh đường phố mấy người cũng không khỏi tự chủ theo tiếng kêu nhìn lại. Nhưng cầm đầu mặt sẹo nam tử ánh mắt đảo qua cái kia đeo kiếm nam tử nháy mắt, trên mặt lập tức hiện lên một chút kinh ngạc, thốt ra, kiếm bạn sinh. Không nghĩ tới kiếm ma này cũng tới. Hắn nghiêng đầu, hướng bên cạnh một cái đồng dạng mặt mũi tràn đầy vết sẹo đồng bạn thấp giọng hỏi, lại nói, kiếm ma bị phủ lên treo thưởng nhiệm vụ ư? Mặt sẹo nam tử ý nghĩ cực kỳ trực tiếp, nếu như thật có treo thưởng, hắn không ngại lấy thêm một phần ban thưởng. Cái kia đồng bạn lại lắc đầu, ngữ khí mang theo một chút tiếc hận, kiếm ma tuy là khiêu chiến rất nhiều thành danh kiếm tu, quay đến mưa gió, nhưng không có người không tiếc dùng tiền treo thưởng hắn. Mặt sẹo nam tử nghe vậy, khe khẽ thở dài, đáng tiếc, kiếm bạn sinh tuy là thần tàng tầng 8 cao thủ, nhưng so với chúng ta thiết huyết tiểu đội vẫn là kém một chút hòa hậu. Bọn hắn tới từ huyết lang cô dòng đoàn, một cái du tẩu tại hắc ám cùng giết chóc ở giữa tiền thưởng tổ chức, chỉ cần có người xuất ra nổi giá, vô luận là giết người đoạt bảo vẫn là hộ tống bí bảo, bọn hắn đều có thể tiếp lấy, đồng thời không chết không thôi. Huyết lang đoàn bên trong chỉ có thực lực đứng đầu nhất tinh anh mới có thể bước lên hoàng kim tiểu đội hàng ngũ, mà bọn hắn thiết huyết tiểu đội chính là trong đó tiếng tăm lừng lẫy một chi. Chi tiểu đội này tổng cộng có 5 người, đội trưởng huyết phong thần tàng cảnh tầng 9, một chuôi huyết đao chạm qua vô số cường giả đầu, phó đội trưởng tàn lang cùng quỷ trảo đều là thần tàng cảnh tầng 8, một cái sở trường ám sát, một cái tinh thông độc thuật, hai tên thành viên khác thiết quất cùng ảnh xà thần tàng cảnh tầng 7, một cái nhục thân cường hãn như hung thú, một cái thân pháp quỷ quyệt như ưu linh. Đội hình như vậy, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều đủ để làm người sợ hãi. Cuối cùng, huyết lang cô dòng đoàn, vốn là mảnh đại diện đế triều này ngũ đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Bọn hắn tiếp lấy nhiệm vụ, chưa bao giờ thất thủ. Đúng vào lúc này, kiếm bạn sinh tựa như cảm nhận được thăm dò, ngẩng đầu cùng huyết phong đối lập xem, vị này thiết huyết tiểu đội đội trưởng. Huyết phong nhếch mép mỉm cười, ngược lại không nhìn đối phương. Giờ phút này, Lăng Thiên đã lặng yên không một tiếng động đi tới Trần Lâm tàng kinh các bên ngoài, lại thấy chính mình vị này xưa nay thần bí khó lường sư tôn, lại trên ghế đu bên trên đang ngủ ngon, liền hắn cái này thái tử đến đều không hề hay biết. Lăng Thiên khỏe miệng mấy không thể tra co rụt lại một hồi, buồn cười lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, sư tôn cũng thật là thích đi ngủ a. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị khẽ gọi một tiếng lúc, Trần Lâm cái kia phảng phất có thể thấy rõ hết thể nhạy bén thần thức, đã bắt được cái này ít ỏi nhiễu loạn. Hai con ngươi hắn đột nhiên mở ra, trong mắt buồn ngủ lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là vừa đúng ôn hòa ý cười. Nha, thái tử điện hạ. Trần Lâm đứng dậy, trên mặt chất đầy quen thuộc nụ cười, phảng phất mới bị quấy nhiễu tỉnh chỉ là cái phổ thông văn bối, hôm nay thế nào rảnh rỗi tới ta nơi này. Lăng Thiên nghe vậy, khoe môi khẽ nhếch, cười nhạt một tiếng, lòng dạ biết rõ sư tôn cử động lần này là sợ bị người trong bóng tối nhìn trộm. Hắn cũng không nói ra, xuôi theo Trần Lâm tiếng nói, giọng thanh khẩn nói, Lâm lão, văn bối xem ngài một mực lưu lại tại trúc cơ tầng 9, liền biết ngươi là tại củng cố căn cơ. Văn bối nơi này vừa đúng có một mai tụ nguyên đan, đối củng cố cảnh giới rất có giúp ích, liền đưa cho ngài. Lời còn chưa dứt, hắn lòng bàn tay đã nâng lấy một mai ôn nhuận ánh sáng đan dược, nhẹ nhàng đưa về phía Trần Lâm. Nhưng Trần Lâm cũng không lập tức tiếp nhận, Lăng Thiên đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một mai không đáng chú ý nhẫn chữa vật cũng thuận thế ẩn vào dưới đan dược, thần không biết quỷ không hay. Trần Lâm thấy thế, trên mặt ý cười càng đậm, tràn đầy thụ sủng nhược kinh tôn sủng, ai nha, đa tạ thái tử điện hạ hậu ái. Lão hủ còn tưởng rằng điện hạ trăm công nghìn việc, không nghĩ tới còn băn khoăn chiếu cô ta cái này người già như thế, thật là thiệt sát lão hủ. Hắn vừa nói lời cảm kích, một bên đem đan dược tính cả chiếc nhẫn kia cùng nhau tiếp nhận, thu vào trong lòng. Nhưng mà, tại hắn nụ cười sau lưng, thần thức lại lặng yên truyền âm cho Lam Thiên, Đồ Nhi, đừng đến cái này khách sáo. Trong tay ngươi lực lượng, có bao nhiêu là thật sự có thể đem ra được? Đông cung bên trong, tuyệt không phải ngươi toàn bộ dựa vào. Trần Lâm muốn kiếm rõ ràng chính mình vị này Đồ Nhi chân thực át chủ bài. Lăng Thiên tiếp vào truyền âm, không chút do dự, tâm thần khẽ nhúc nhích, đem hạch tâm nhất lực lượng toàn bộ cáo chi, sư tôn, thủ hạ ta pháp tướng cảnh cường giả, tăng thêm cứu cứu cùng ngài, tổng 10 tôn. Lăng Thiên cứu cứu từng là thần vệ quân đoàn trưởng, thực lực sâu không lường được, tuyệt đối là trong đó định hải thần châm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói bổ sung, về phần thần tăng cảnh, có đến gần chừng 20, có thể tùy thời điều động. Mà tại trên triều đình, binh bộ, lễ bộ, hộ bộ thượng thư đều là ta người, trong triều căn cơ vẫn tính củng cố. Chương 23, Long Hổ Thiên Sư, Thiên Mệnh Sở Quy. Chương 23, Long Hổ Thiên Sư, Thiên Mệnh Sở Quy. Trần Lâm Nguyên cớ như vậy tỉ mỉ hỏi thăm, cũng không phải là bắn tên không đích. Lăng Thương Khung đã chuẩn bị đối Cửu Vũ giáo động thủ, chuyện này ý nghĩa là chính hắn kế hoạch cũng nhất định cần tăng nhanh. Lăng Thiên bây giờ còn tại thái tử vị trí, một khi mất vị, chậm nhất trong vòng nửa năm, Lăng Thương Khung chỉ sợ cũng muốn đối nội tiến hành đại thanh tẩy. Trần Lâm đối hoàng thất chân chính nội tình còn không hoàn toàn rõ ràng, càng không xác định mình liệu có thể bằng sức một mình áp đảo tất cả phản đối lực lượng, tuy là nửa năm sau, chính mình hẳn là độc chân, nhưng ai biết phía sau Lăng Thương Khung có bao nhiêu. Bởi vậy, tham dò đồ đệ Lăng Thiên trong tay thực tế nắm giữ võ lực là việc cấp bách. Nhiều như vậy pháp tướng cảnh cường giả, Trần Lâm ý niệm trong lòng quay nhanh, nếu có thể chỉ điểm bọn hắn, để thực lực của bọn hắn lại đến tầng lầu, cái kia chính là biết bao khả quan chiến lực. Hơn nữa những pháp tướng kia cảnh cường giả khẳng định có tu luyện tiên giai công pháp cùng võ kỹ. Hắn thậm chí nghĩ đến tiến hơn một bước kế hoạch, dù vậy, cũng nên để Chu Tuyệt Thế nghĩ cách đoạt lại thần vệ quân. Hắn tuy là bị chuyển, thế nhưng chút năm thân tín sao lại tùy tiện tán đi? Đoạt lại khả năng cực lớn. Như Chu Tuyệt Thế thực lực tiến thêm một bước, lại thêm một chi tinh nhuệ thần vệ quân, nói không cho phép liền có thể ngưng tụ ra động chân cảnh chiến lực. Về phần Trấn Bắc Vương, Trần Lâm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nữ nhi đã tại Cửu Đu giáo, cái kia tất nhiên liền muốn cùng Lăng Thương Khung mặt. Đến lúc đó, ta bên này chí ít có thể lấy ra hai tôn động chân cảnh cường giả, tới làm cuối cùng kết thúc. Ân, cái này bố cục không tệ. Nghĩ thông đoạn mấu chốt này, Trần Lâm lập tức truyền âm cho Lăng Thiên, một tháng sau, đem ngươi thủ hạ có thể động pháp tướng, khoảng tới Thiên Diễn Thành bên ngoài một chỗ nơi yên tĩnh. Ngươi trong một tháng này đem bọn hắn công pháp võ kỹ giao cho ta xem qua, ta tự mình làm bọn hắn chỉ điểm, nhất thiết phải để ngươi Đồ Nhi này thực lực tổng hợp, trong vòng nửa năm đạt tới trình độ lớn nhất tăng lên. Lăng Thiên nghe vậy, trong lòng cũng hỉ, cơ hồ muốn kìm nén không được, tốt. Đa tạ sư tôn. Về phần vì sao là nửa năm, trong lòng hắn hiểu rõ, sư tôn nhất định là cũng dự cảm đến, trong vòng nửa năm sẽ có sóng to gió lớn. Còn có, Trần Lâm âm thanh lần nữa truyền đến, Trấn Bắc Vương Thiên Kim Tần Thiên Tiên là Cửu Vũ giáo người, nàng muốn cùng ngươi hợp tác, ta đoán ngươi nên không đáp ứng à? Lăng Thiên trong lòng run lên, không nghĩ tới sư tôn liền loại này bí mật sự tình đều như lòng bàn tay. Hắn muốn tìm cơ hội bẩm báo, lại không nghĩ rằng sư tôn sớm đã thấy rõ. Hắn nhanh chóng đáp, không đáp ứng. Trần Lâm âm thầm gật đầu, tiếp tục truyền âm nói, phía sau Cửu Vũ giáo dính dáng rất rộng, thậm chí đề cập tới một vị hoàng tử. Ngươi như cùng hợp tác, cực khả năng biến thành đối phương trên ván cờ tiên phong, thậm chí là tùy thời có thể bỏ vật hy sinh, các không thể sơ suất. Theo sau, sư đồ hai người lại thông qua một phen cơ mật truyền âm. Lăng Tiên lúc rời đi, bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần, trong lòng đối vị này sâu không lường được sư tôn, lại thêm mấy phần kính sợ. Rõ ràng đều không ra tàng kinh các lại ngay cả rất nhiều cơ mật bí mật đều biết, mánh khóe thông thiên. Trần Lâm đầu ngón tay phất qua mai kia không đáng chú ý nhận chữ vật, thần thức dò vào trong đó, nháy mắt liền cảm giác được bên trong viễn siêu hắn mong chờ phong phú tài nguyên, khóe miệng không tự chủ được câu lên một vòng thỏa mãn ý cười. Hơn nữa, tại chỗ sâu nhất, còn yên tĩnh nằm một bản xưa cũ ngọc giản. Hắn tâm thần hơi động, thần thức chìm vào trong đó, một lát sau trong mắt tinh quang lóe lên, đại nhập thiên công, khả năng là Thái Dương chân kinh tiến giai phiên bản. Tất nhiên, cái này trước mắt chỉ là suy đoán của hắn. Bất quá, cho dù chỉ là suy đoán, công pháp này tiềm lực cũng đủ làm cho hắn tâm động. Dù sao cũng là thiên giai công pháp. Nếu là quả thật như vậy, phối hợp trong chấp nhận những tư nguyên này, hắn kế hoạch ban đầu có thể thật to sớm. Một tháng, có lẽ đầy đủ ta trùng kích pháp tướng cảnh. Ý nghĩ này để Trần Lâm trong lòng dâng lên một trận khó đè nén hư vấn. Nghĩ đến chính mình gần thoát thai hoán cốt, thực lực lại đến tầng lầu, nụ cười trên mặt hắn bộc phát dày đặc. Hắn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, lập tức lại khoan thai ngồi trở lại thành kia cũ kỹ trên ghế đù, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tỉ mỉ trải lấy tiếp xuống tu luyện kế hoạch, thưởng thụ lấy phần này đột nhiên xuất hiện cơ duyên mang tới yên tĩnh cùng chờ mong. Mà hắn cũng tại chờ đợi ban đêm, hai đại tông chủ đại chiến. Vùng trời Thiên Diễn Thành, mưa gió quỷ quyệt, cuồn cuộn sóng ngầm, phản phất hết sức căng thẳng bình tĩnh lại, cất giấu vô số mãnh liệt mạch nước ngầm. Lúc này, Lăng Thiên vừa đi ra đế cung dày nặng cửa cung, một vị thân mang đạo bào, dạ nhưng vẫn tráng kiện lão giả tựa như cùng theo trong bóng tối hiện lên, lặng yên xuất hiện ở bên người hắn. Lão đạo, Lăng Thiên ánh mắt thâm thúy, nhìn xa xa thành lầu phương hướng, trong giọng nói mang theo một chút không dễ dàng phát giác phức tạp, không nghĩ tới, phía trước ngươi lời nói, hình như thật để cho ngươi nói chúng. Đạo kia áo lao giả, Long Hổ Thiên Sư, nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, vuốt vuốt dưới hàm râu dài, cũng không nhiều lời. Hắn không chỉ tại đế đô bên ngoài mở có một tòa đạo quán, tự xưng Long Hổ Thiên Sư, một thân tu vi cũng là pháp tướng cảnh đại năng, càng là Lăng Thiên trong bóng tối coi trọng phụ tá. Đế đô Thiên Diễn Thành tuy là Diễn Châu hạch tâm, nhưng Diễn Châu rộng lớn, xa không chỉ cái này một tòa thành trì. Loại trừ cái kia ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, như hắn dạng này pháp tướng cảnh cường giả, tại rộng lớn hơn trong thiên địa, kỳ thực cũng không hiếm thấy, chỉ là bọn hắn thiếu cái động kia thật cảnh nhân vật tòa trấn thôi. Long Hổ Thiên Sư ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, chậm rãi nói, lão hủ đêm xem sao trời, lĩnh hội thiên cơ, phát hiện điện hạ thiên vật tuyến, lại thắt ở một vị nhìn như bình thường người thường trên mình. Bây giờ nhìn tới, chắc hẳn điện hạ đã tìm được. Lăng Thiên nghe vậy, trên mặt lộ ra giật mình cùng thoải mái thần sắc phức tạp. Cũng chính là lao đạo những lời này, để hắn càng vững tin, chính mình lúc trước vì lệ vị kia nhìn như người thường Trần Lâm Vi sư, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là trong cõi u minh tiên mệnh sở quy. Một chiêu đắc đạo, thiên mệnh sở quy, quả thật đại cát hiện ra. Long Hổ Thiên Sư gặp Lăng Thiên đã sáng tỏ, trong lòng hiểu rõ, liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Lăng Thiên nghe vậy, trên mặt vui mừng hơi thu lại, do dự chốc lát, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, lao đạo, nghe tứ phương thương hội hội chủ Thiên Kim cũng đến Tiên Diễn Thành. Ánh mắt của hắn chớp lên, tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết nàng ở nơi nào. Long Hổ Thiên Sư nghe vậy, trong mắt lướt qua một chút tinh quang, lập tức hóa thành một vòng thần bí khó lường nụ cười, khẽ bước cằm, việc nhỏ cỡ này, sớm đã làm điện hạ chuẩn bị tốt. Hắn dừng một chút, giải thích nói, tứ phương thương hội căn cơ thâm hậu, mười châu đều có phân hội, chưa từng chen chân quyền ưu, chỉ là mua bán. Như điện hạ có thể cùng nó Thiên Kim kết giao, tiến tới cùng thương hội xây dựng càng sâu liên hệ, đó chính là tại bên ngoài triều đình, lại thêm một phần khó mà lường được trợ lực. Lăng Thiên nghe xong, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn khẽ gật đầu, ngữ khí yên lặng lại mang theo quyết định, đã như vậy, vậy liền gặp gỡ đi. Chương 24, mở rộng sơn môn chương 24, mở rộng sơn môn màn đêm phủ xuống, Thiên Diễn Thành lại so ban ngày càng huyên náo. Ngàn vạn đèn đuốc đem trọn tòa thành chỉ chiếu đến giống như ban ngày, trên đường phố người người nhộn nháo, rộn rộn ràng ràng đám người giống như là thủy triều hướng về ngoài thành dũng mãnh lao tới. Quán rượu trà tứ dưới mái hiên treo đầy đèn lồng đỏ, tại trong gió đêm khẽ đung đưa, tỏa ra pha tạp quang ảnh. Mau mau đi, đi trễ nhưng là không chiếm được vị trí tốt. Nghe nói Viêm Thiên Tông chủ Phần Thiên Quyết đã đạt đến đại thành, hôm nay cuối cùng có thể thấy chân dung. Giữa đường phố, các tu sĩ top 5 top 3 kết bạn mà đi, hương phấn tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Các tiểu thương thừa cơ tại ven đường chống lên gian hàng, giao hàng lấy quan chiến dùng kính viễn vọng, ghi chép dùng ngọc giản, thậm chí còn có người tại chào hàng tự chế phòng hộ phụ lục. Trên tường thành sớm đã chật ních khán giả. Có tóc trắng xóa lão giả chống quải trượng, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra mong đợi hào quang, có tuổi trẻ tu sĩ ôm lấy kiếm, ánh mắt sáng rực nhìn về phía phương xa, càng có phú thương mang theo gia quyến, tại tôi tớ vây quanh xuống chiếm cứ tốt nhất quan chiến vị trí. Liên ngay bình thường khó gặp ẩn thế cao thủ, giờ phút này cũng đều lặng yên hiện thân, ẩn dấu ở trong đám người. Đột nhiên, một trận du dương tiếng chuông từ trong mây truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy ánh trăng trong sáng phía dưới, một đạo đỏ rực như lửa lưu quang bạch phá bầu trời đêm. Viêm Thiên Tông chủ đạp không mà tới, mỗi đi một bước, dưới chân liền toát ra đóa đóa hỏa liên, đem nửa bầu trời chiếu đến đỏ bừng. Hắn người khoác xích diễm chiến bào, râu tóc đều dựng, quanh thân bao quanh chín đầu hỏa long hư ảnh, uy áp khủng bố để trên tường thành đám người quan chiến đều không tự chủ được lui về sau nửa bước. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một bên kia chân trời sáng lên xanh thẳm ánh sáng. Minh Hà Tông chủ đáp lấy một đạo ngân hà mà tới, những nơi đi qua ánh sao lấp lánh. Tay hắn cầm ngọc xích, tay áo đồng bền, sau lưng hiện ra quần quần tinh hà hư ảnh, cùng Viêm Thiên Tông chủ hừng hực ánh lửa địa vị ngang nhau. Thành lâu chỗ cao nhất trong bóng tối, Lăng Thương Khung đứng chắp tay. Vị này đại diễn đế triều đế chủ người khoác màu đen long bào, khuôn mặt ẩn tại mũ trùm phía dưới, chỉ có một đôi như đen thâm thúy mắt nhìn chăm chú lên giữa sân. Tại phía sau hắn, ảnh nhất quỳ một chân trên đất, thấp giọng nói, "Vậy hạ, đã xác nhận có 17 cái thế lực thám tử lẫn trong đám người, muốn thuộc hạ." Lăng Thương Khung nhẹ nhàng đưa tay ngắt lời hắn, để bọn hắn nhìn. Thanh âm của hắn yên lặng đến đáng sợ. Hai người này rời khỏi Thiên Diễn Thành sau, sẽ có người tập sát bọn hắn. Lời còn chưa dứt, ngoài thành đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa bành minh. Hai vị tông chủ đã giao thủ, hỏa long cùng tinh hà va chạm sinh ra sóng xung kích quét ngang khắp nơi, chấn đến tường thành đều tại hơi hơi rung động. Quan chiến trong đám người bộc phát ra một tràng thốt lên, có tu vi yếu kém tu sĩ thậm chí bị dư ba hất tung ở mặt đất. Viêm Thiên Tông chủ cùng Minh Hà Tông chủ cuối cùng không còn thăm dò, hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa triệt để đụng vào nhau. Hống, chín đầu hỏa long gào thét cuồn cuộn, thường hực long tức đốt cháy hư không, những nơi đi qua, không khí bặm mẹo, đại địa khô đứt. Mà Minh Hà Tông chủ quanh thân vây quanh tinh hà lực lượng cũng không cam yếu thế, ngàn vạn tinh thần hội tụ thành óng ánh trường hà, cùng hỏa long hung hãn va chạm nhau. Mau lùi lại, lại lùi xa một chút. Có người hoảng sợ hô to, mọi người nhộn nhịp hướng về sau nhanh lùi lại, sợ bị tác động đến. Nhưng mà, chân chính khủng bố vừa mới bắt đầu. Pháp tướng, hiện. Viêm Thiên Tông chủ quát to một tiếng, sau lưng hư không đống nhiên bặm mẹo, một tôn cao 10 trượng hỏa diễm cự nhân nô lên. Cự nhân toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng, đôi mắt như hai lượt mặt trời, trong lúc giơ tay nhấc chân, sóng nhiệt phần thiên, liền không gian đều bị thiêu đốt đến hơi hơi bặm mẹo. Trời ạ, là Viêm Thiên Tông chủ bản mệnh pháp tướng, phần thiên pháp tướng. Có người la thất thanh. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Minh Hà Tông chủ cũng quát lạnh một tiếng, "Pháp tướng, mở." Dao, ánh sao đầy trời hội tụ, một tôn toàn thân xanh thẳm, người khoác tinh hà cự nhân pháp tướng ngạo nghễ sừng sững. Pháp tướng 10 trượng cao, quanh thân vây quanh óng ánh tinh hoàn, mỗi một bước bước ra, mặt đất liền hiện lên quần quần tinh đồ, phảng phất chân đạp ngân hà mà đi. Là Minh Hà Tông chủ tinh hà pháp tướng. Người quan chiến bên trong, có người xúc động đến âm thanh phát run, hai đại pháp tướng cảnh tầng 9 cường giả, đồng thời mở ra bản mệnh pháp tướng. Trận chiến này chắc chắn ghi vào sử sách. Hai đại pháp tướng giằng co, uy áp như vực sâu biển lớn, phương viên ngàn trượng bên trong tu sĩ đều tâm thần run rẩy, tu vi thấp người thậm chí trực tiếp quỳ rạp trên đất, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Viêm Thiên Tông chủ gầm thét một tiếng, phần thiên pháp tướng đấm ra một quyền, thường hực quyền phong hóa thành ngập trời biển lửa, hướng về Tinh Hà pháp tướng quét sạch mà đi. Minh Hà Tông chủ cũng không hoàng nhiều để, Tinh Hà pháp tướng đưa tay dẫn ra, ngàn vạn tinh quang ngưng kết thành một chôi trăm trượng tinh thần cự kiếm, hung hãn chém xuống. Quyền kiếm va chạm nhau, thiên địa thất sắc. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng bầu trời đêm, khủng bố bạo tạc dư ba quét ngang bát phương, mặt đất bị cứ thế mà tiêu diệt mấy trượng. Đám người quan chiến điên cuồng lui lại, nhưng dù cho như thế, vẫn có không ít người bị dư ba chấn đến thổ huyết bay ngược. Quá đáng sợ. Đây chính là pháp tướng cảnh đỉnh phong lực lượng ư? Có người run rẩy tự lẩm bẩm. Xa tại Tàng Kinh Các Trần Lâm, ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian, phản phất chính mắt thấy ngoài thành một trận chiến. Trong mắt hắn hiện lên một chút kinh ngạc, trong lòng không tự chủ được nổi lên gợn sóng. Đây cũng là chân chính pháp tướng cảnh a. Trần Lâm thấp giọng tự nói, một khi bước vào cảnh này, mở ra bản mệnh pháp tướng, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, tự thành phạm vi nhỏ pháp vực, uy năng quả nhiên không thể khinh thường. Hắn yên lặng suy nghĩ, mà bản mệnh pháp tướng, đại bộ phận cắm rễ tại tu hành giả căn bản công pháp, là đạo cùng thân hợp nhất. Trần Lâm theo bản năng cảm thụ một thoáng bản thân lực lượng, trong lòng nổi lên một nụ cười khổ. Dùng ta bây giờ tu vi, e rằng liền một cái vừa mới bước vào pháp tướng cảnh tầng một tu sĩ đều khó mà chống lại a cảnh giới này ở giữa khoảng cách, coi là thật như lệch trời đồng dạng. Bất quá hắn mới thần tàng, cũng bình thường. Hơn nữa đến pháp tướng, đây chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như mình tu luyện vương giai công pháp, trong đó khoảng cách có phải hay không sẽ thu nhỏ. Ngay tại Trần Lâm ý niệm trong lòng chuyển động thời khắc, ngoài thành, cái kia kéo dài nửa canh giờ tông chủ chi chiến, cuối cùng hạ màn. Thấu trời kịch đấu dư ba chưa chọn bện tán đi, kết quả sau cùng cũng đã rõ ràng, Viêm Thiên Tông tông chủ cao hơn một bậc, vượt qua Minh Hà Tông tông chủ. Ngay tại chiến cuộc hết thảy đều kết thúc thời khắc, Viêm Thiên Tông chủ đột nhiên đứng lơ lửng trên không, tiếng như chuông lớn, vang vọng toàn bộ Thiên Diễn Thành, từ hôm nay, ta Viêm Thiên Tông mở rộng sân môn. Thanh âm của hắn cuốn theo lấy pháp tướng cảnh uy áp, chấn đến tầng mây cuộn cuộn, phàm vào tông ta người, đều có thể lĩnh hội phần thiên quyết trước 6 tầng. Ngưng khí cảnh trở lên tu sĩ, đều có thể bái nhập ngoại môn. Cả thành trì nháy mắt sôi trào. Phần thiên quyết, đây chính là chân chính thiên giai công pháp. Trong ngày thường, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có tư cách tiếp xúc trước 6 tầng, bây giờ lại đối ngoại mở ra tầng 6. Kinh người hơn chính là nhập môn bậc cửa trực tiếp theo trúc cơ cảnh xuống tới ngưng khí cảnh. Chơi ạ, ta không nghe lầm chứ? Một cái ngưng khí tầng 7-8 tu xúc động đến toàn thân phát run. Chương 25, Viêm Thiên Tông túi đầu chương 25, Viêm Thiên Tông túi đầu nhanh đi báo danh. Loại cơ duyên này ngàn năm có gặp. Có tu sĩ ngay tại chỗ bóp nát đưa tin ngọc giản kêu gọi thân hữu. Lăng Thương không đứng ở thành lầu trong bóng tối, như kế hay. Nhưng mà càng kinh người còn tại đằng sau. Minh Hà Tông chủ đột nhiên tiến lên trước một bước, tại ngàn vạn tu sĩ nhìn kỹ không mình hành lễ, ta Minh Hà Tông nguyện cử tông nhập vào Viêm Thiên Tông. Từ hôm nay trở đi, Tinh Hà nhất mạch đổi tên Viêm Thiên Tinh Các. Toàn bộ Thiên Diễn Thành sôi trào. Hai đại đỉnh cấp tông môn hợp lại. Đây là đủ để thay đổi toàn bộ đại diện đế triều cách cục kinh thiên biến đổi lớn. Lăng Thương khung con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Hắn bỗng nhiên ý thức đến, đó căn bản không phải tạm thời khởi ý, mà là một tràng tỉ mỉ bày kế dương mưu. Đây chính là nhị tông tông chủ vì sao đột nhiên tranh tài nguyên nhân. Sau khi nói xong, mà tại Thiên Diễn Thành Viêm Thiên Tông trưởng lão lập tức mở tạm thời chỗ ghi danh. Giờ phút này, Thiên Diễn Thành lão bà âm thanh huyên náo, vô số tán tu xúc động đến mặt đỏ tới mang tai. Tranh nhau chen lần hướng Viêm Thiên Tông tạm thời thiết lập chỗ ghi danh dũng mãnh lao tới. Ta trước báo danh. Tránh ra. Lao tử ngưng khí tầng 9, chỉ kém một bước liền có thể trúc cơ. Đám người xô đẩy tranh trúc, tràn diện cơ hồ mất khống chế. Nhưng mà, đứng ở chỗ cao Tam đại gia chủ lại sắc mặt nghiêm túc, hai bên trao đổi lấy ánh mắt. Trần gia gia chủ Trần Huyền Phong nheo mắt lại, thấp giọng nói, Viêm Thiên Tông đột nhiên giảm xuống mặt cửa, Minh Hà Tông càng là trực tiếp quy thuận. Việc này không thích hợp. Chính xác. Lâm gia gia chủ Lâm Nhạc trầm giọng đáp lời, hai tông này từ trước đến giờ như nước với lửa. Như thế nào đột nhiên liên thủ? Còn hết lần này tới lần khác chọn tại ngoài Thiên Diễn Thành quyết chiến. Tô gia gia chủ Tô Nguyên Chính vừa muốn mở miệng, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong đám người nổ tung. Chỉ thấy một tên người mặc Viêm Tiên Tông phục sức đệ tử trẻ tuổi đột nhiên ngã xuống đất, ngực cắm một chôi màu u lam dao găm, trên mũi dao nhúng lấy kịch độc, đệ tử kia liền dãy rủa cũng không kịp, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Chuyện gì xảy ra? Viêm Tiên Tông trưởng lão kinh hãi, còn không chờ hắn lên trước xem xét, phốc, 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 liên tiếp trầm đục truyền đến, lại nắm chắc tên Viêm Tiên Tông đệ tử không giải thích được đổ xuống. Trong đó thậm chí bao gồm mấy vị thần tàng cảnh hạch tâm đệ tử. Địch tập, có thích khách. Minh Hà Tông trưởng lao giống to. Nhưng mà, hiện trường người đông nghìn nghịt, hung thủ sớm đã lẫn vào mãnh liệt biển người, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xa xa trong bóng tối, mấy cái người khoác hắc bảo thân ảnh lặng yên tụ hợp. Đứng đầu nam tử mặt xẻo huyết phong liếm liếm trên mặt máu tươi, cười lạnh nói, nhiệm vụ hoàn thành, bỏ đi. Chính là thiết huyết tiểu đội. Trong chốc lát, nguyên bản sôi trào đám người bỗng nhiên loạn cả một đoàn. Lăng Thương khung dựng ở thành lầu trô bóng tối, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong. Viêm Thiên Tông mấy vị trưởng lão sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, bọn hắn phóng thích ra thần thức tại mãnh liệt biển người bên trong qua lại căn quét, nhưng thủy chung bắt không đến hung thủ tung tích. Cuối cùng đành phải mặt âm trầm tiếp tục đăng ký thủ tục, cuối cùng người chết không thể phục sinh. Mà Viêm Thiên Tông tông chủ lại xuất hiện tại Thiên Diễn Thành trên không, phẫn nộ nhìn thần thức hảo ta cảm thấy lên nhìn. Ngay tại lúc này, một cỗ uy áp khủng bố đột nhiên bao phủ toàn bộ Thiên Diễn Thành. Viêm Thiên Tông chủ thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại trên không hoàn thành, pháp tướng cảnh tầng 9 uy thế không giữ lại chút nào phóng thích ra. Hắn đôi mắt xích hồng, cuồng bạo thần thức như là như thực chất đảo qua mỗi một tấc đất, liền không khí đều tại rung động. Quát lạnh một tiếng đột nhiên vang lên. Lang Thương Khung từ trong hư không chậm rãi đi ra, màu đen long bảo trong gió bay phất phới. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt như điện nhìn thẳng Viêm Thiên Tông chủ. Viêm Thiên Tông chủ, ngươi không kiêng nể gì như thế dùng thần thức liếc nhìn Trâm Đế Đô, là làm ta đại diễn hoàng thất không tồn tại à? Lời còn chưa dứt, chín đạo bóng ánh màu vàng kim long khí từ Lang Thương Khung thể nội bắn ra, như chín đầu chân long bay lên, tại chân trời xen lẫn thành một trường che khuất bầu trời long văn thiên la. Cái kia mênh mông hoàng đạo uy áp, càng đem Viêm Thiên Tông chủ pháp tướng cảnh tầng 9 thần thức cứ thế mà bước lui. Một màn này khiến toàn thành tu sĩ hoảng sợ thất sắc. Cuối cùng Lang Thương Khung thế nhưng động chân. Viêm Thiên Tông chủ con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn muốn mượn cơ hội yêu cầu Lang Thương Khung phong tỏa toàn thành, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không thu liễm tài năng. Là lão phu đi quá giới hạn. Hắn trầm giọng mở miệng, quanh thân sôi trào chân nguyên dần dần lắng lại. Nhưng mà cặp kia đôi mắt đỏ thẫm bên trong lại thiêu đốt lên bất khuất nộ hỏa. Bất quá, Viêm Thiên Tông chủ chuyển đề tài, âm thanh đột nhiên lăng lệ, ta Viêm Thiên Tông đệ tử chết thảm Thiên Diễn Thành bên trong, còn mời bệ hạ cho cái bằng dao. Lời vừa nói ra, toàn thành yên tĩnh. Hắn dám dùng như vậy cường ngạnh tư thế đối mặt một vị động chân cường giả. Lang Thương Khung ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng nổi lên một chút như có như không cười lạnh. Hai người cách không giằng co, vô hình khí thế va chạm, làm thiên địa linh khí cũng vì đó ngưng trệ. Đây chính là Lang Thương Khung muốn hiệu quả. Hắn liền là muốn để cả triều văn võ đều tận mắt nhìn thấy, những tông môn này tu sĩ là như thế nào ngang ngược cản rỡ, dám tại đế đô bên trong ngang nhiên khiêu khích hoàng quyền. Những cái kia phụ thuộc hoàng quyền mà lên đám đại thần quả nhiên sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn có thể nắm giữ địa vị của hôm nay, toàn do hoàng thất nâng đỡ. Nếu để tông môn thế lực áp đảo hoàng quyền bên trên, ích lợi của bọn hắn chắc chắn đứng mũi chịu sào. Ngay tại lúc này, tứ đại cấm quân thống lĩnh xuất lĩnh lấy tinh nhuệ cấm quân đạp không mà tới, ngập trời túc sát chi khí trực trùng vân tiêu. Cầm đầu thanh long thống lĩnh đôi mắt như điện, trong tay trường kích nhắm thẳng vào Viêm Thiên Tông chủ, cản rỡ. Chỉ là một giới tông môn chi chủ, cũng dám để bệ hạ cho ngươi bàn giao. Ngươi tính là thứ gì? Theo lấy hắn gầm thét, đế cung chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra mấy đạo khí tức kinh khủng. Cung phụng các cường giả dù chưa hiện thân, thế nhưng như ẩn như hiện uy áp, đã để tại nơi trốn có người đều cảm thấy ngạt thở. Lăng Thương Khung đứng chắc tay, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn chờ liền là giờ khắc này. Bất quá, đế vương âm thanh đột nhiên vang lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, cũng dám tại chấm đế đô giết người. Thẩm Trường Thanh quát lạnh một tiếng, chấn thiên ti ti chủ nháy mắt xuất hiện tại ngự tiền, quỳ một chân trên đất. Lăng Thương Khung từ trên cao nhìn xuống hắn, gằn từng chữ một, chấm cho ngươi 3 ngày thời gian tra ra hung phạm. Như làm không được, đế vương âm thanh bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chấm không ngại biến thành người khác tới chấp trưởng chấn thiên ti. Chấn thiên ti giám sát thiên hạ, lại để loại này xem thường hoàng quyền đồ tại đế đô tùy ý làm vậy, phải bị tội gì? Lăng Thương Khung đột nhiên cất cao giọng điệu, còn có yêu tộc sự tình, chấn thiên ti hình như càng ngày càng là hư danh. Chưa hết trong giọng nói, sát cơ lắm liệt. Thẩm Trường Thanh chán dỉ ra mồ hôi lạnh, thật sâu dập đầu, thần tuân chỉ. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được đế vương cơn giận. Lăng Thương Khung không chỉ muốn mượn việc này gõ chấn thiên ti, càng là tại hướng khắp thiên hạ tuyên bố, tại cái này đại diễn cảnh nội, hoàng quyền không được khiêu khích. Chương 26, Đại Nhật Thiên Công viên mãn. Chương 26, Đại Nhật Thiên Công viên mãn. Viêm Thiên Tông chủ trong mắt hàn tinh điểm, trong lòng nộ diễm cuộn cuộn. Hắn muốn định mượn cái này cơ hội tốt, tại thiên hạ tu sĩ trước mặt mạnh mẽ áp chế một chút hoàng thất nguyệt khí. Cuối cùng Viêm Thiên Tông đệ tử trải rộng 10 châu, như tại đế đô bị giết hại nhi hoàng phòng thờ ơ, chắc chắn sẽ để các nơi tu sĩ đối triều đình ly tâm. Nhưng Lăng Thương Khung chiêu này tứ lượng bắt thiên cân, không chỉ hóa giải tính toán của hắn, càng mượn cơ hội chỉnh đốn chấn thiên thi, tại trước mắt bao người hiện lộ rõ ràng hoàng quyền uy nghiêm. Hào một cái Lăng Thương Khung. Trong lòng Viêm Thiên Tông chủ thầm hận, trên mặt nhưng lại không thể không gạt ra mỉm cười, chắp tay nói, đã bệ hạ nói như thế, vậy lão hủ liền thay mặt môn hạ đệ tử đạt tạ bệ hạ. Hắn giọng mang thâm ý tiếp tục nói, bệ hạ xứng đáng là chân long thiên tử, thời khắc tâm hệ thiên hạ tu sĩ, quả nhiên là. Nhìn rõ mọi việc a, trận này tính toán, nhìn như dùng Lăng Thương Khung hơn một chút kết thúc, nhưng người sáng suốt đều biết, tông môn cùng hoàng thất ở giữa sóng ngầm vừa mới bắt đầu. Trong tàng kinh các, Trần Lâm khỏe miệng chứa được một vòng nghiền ngẫm ý cười. Thân thức của hắn một mực như mạng nhện lặng yên bao trùm lấy đế cung bên ngoài, một mực tập trung vào chi kia thiết huyết tiểu đội độc tính. Thẳng đến cuối cùng, bọn hắn như là dung nhập hắc ám bóng, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Khéo a. Trần Lâm khẽ vuốt râu dài, thầm nghĩ, Lăng Thương Khung cái này một cục đá hạ 3 con chim ý định quả thực tinh diệu. Hạ lệnh ám sát Viêm Thiên Tông đệ tử, mượn cơ hội này Viêm Thiên Tông khẳng định sẽ tức giận vấn tội, lại đường hoàng bày ra hoàng quyền vô thượng, chấn nhiếp kẻ xấu. Đồng thời, mượn trong tay thiết huyết tiểu đội diệt trừ Thẩm Trường Thanh cái này cựu điện hạ trọng yếu trợ thủ, lại thuận thế đem chấn thiên ti quyền lực thu về đế quân trong tay, một cục đá hạ 3 con chim ý định. Theo lẽ thường suy đoán, cái kia thiết huyết tiểu đội lần này đi, cũng đã đem mục tiêu chém giết, chính mình nhưng cũng lâm vào tuyệt cảnh, không có chứng cứ a. Như vậy, coi như Thẩm Trường Thanh lại như thế nào khôn khéo, cũng tra không ra nửa điểm dấu tích. Chấn thiên ti trở về đế quân, thái tử vị trí để trống chỗ, thuận tay còn gõ Viêm Thiên Tông. Viêm Thiên Tông tông chủ vừa mới chiến thắng Minh Hà Tông, mở rộng phương pháp, càng có thiên giai công pháp thu hút đệ tử, thanh danh vốn nên như mặt trời ban trưa, đủ để hấp dẫn vô số tu sĩ. Nhưng Lăng Thương Khung chiêu này, nhìn như vô hình, thực ra tinh chuẩn cho Viêm Thiên Tông hất chậu nước lạnh, để bọn hắn thanh thế vô hình trung giảm đi hơn phân nửa. Cứ như vậy, Viêm Thiên Tông tông chủ cố gắng trước đó dù chưa hoàn toàn uổng phí, nhưng cũng giảm bớt đi nhiều. Mà trong triều những cái kia nguyên bản liền đối Viêm Thiên Tông có kiêng kỵ đại thần, giờ phút này e rằng càng là đối với nó sinh lòng chán ghét. Về sau, như Lăng Thương không thật muốn đối Cửu U giáo hoặc là thế lực khác độc thủ, những đại thần này chắc chắn tận lực ủng hộ, thậm chí chủ động xin đi rất rặc. Giờ phút này, Lăng Thương không bày ra ván cờ, chính giữa từng bước một hiện lộ ra càng sâu tầm dụng ý, đầu tiên là chán ghét thái tử Lăng Thiên, lại đối mặt khác hai đại hoàng tử thiết bị, thông qua một loạt thủ đoạn, bất động thanh sắc suy yếu lực lượng của bọn hắn căn cơ. Cái này như là tước bỏ thuộc địa, đem có khả năng nhất uy hiếp hoàng quyền lực lượng từng cái tan rã. Mà càng bước then chốt, Lăng Thương không sớm đã mưu đồ thỏa đáng, chờ tất cả uy hiếp toàn bộ thanh trừ, đến lúc đó lại dùng trước mắt thế cục dung chuyển, thế lực khắp nơi chiếm cứ, sợ có gian định làm loạn, tân quân khó mà phục chúng, sợ vô pháp hữu hiệu trấn áp đại diễn đế triều làm lý do, đường hoàng cự tuyệt xác lập tân thái tử. Một chiêu này đã là củng cố bản thân quyền lực cuối cùng bình chướng, cũng là vì đem đến từ mình tùy thời có thể danh chính ngôn thuận tiếp tục cầm quyền, hoặc là làm một cái nào đó hắn chân chính hướng vào người thừa kế dọn sạch tất cả trở ngại, giữ lưu tuyệt diệu việc cớ. Trần Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một chút thấy rõ thế sự mọi mệnh. Hắn nghĩ thầm, nếu có tuyệt đối lực lượng, không cần những cái này còn con quấn quấn âm như quỷ kế. Nhưng cái này vừa bạn cũng nói, cho dù là hoàng thất, cũng không cách nào chỉ dựa vào sức một mình, chỉ để chấn áp chiếm cứ từ một nơi bí mật gần đó những thế lực kia. Không bao lâu, thiên diễn thành động tĩnh dần dần lắng lại. Một tên Viêm Thiên Tông trưởng lão đăng ký hoàn tất, mang theo một đám đệ tử mới nhập môn, tại tông chủ đích thân cùng đi, rời đi Thiên Diễn Thành. Thân ảnh của bọn hắn biến mất tại ngoài cửa thành giữa trời chiều, chỉ để lại trống rỗng đường phố. Nhưng mà, Lâu Lâm Mẫn sắc nhọn thần thức lại bắt được một chút không tầm thường ba động. Hắn rõ ràng cảm giác được, ở ngoài thành cách đó không xa giữa rừng núi, có người đối cái kia Viêm Thiên Tông trưởng lão cùng tông chủ động thủ. Người xuất thủ, đồng dạng đều là pháp tướng cảnh cường giả. Ngắn ngủi giao thủ sau, Viêm Thiên Tông trưởng lão cùng tông chủ mang theo một thân huyết tinh cùng trọng thương, chật vật trốn về trong thành, khí tức bề ngoài hiển nhiên tao ngộ phục kích. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, cái này nhất định là có người muốn mượn cơ hội này thúc ép Viêm Thiên Tông trước lộ ra răng nanh, chống lên càng lớn phong ba. Hắn đối cái này chỉ là hờ hững đưa, cái này cùng hắn Trần Lâm hình như cũng không quá lớn liên quan. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, sắc trời đã lặng yên lờ mờ. Ngoài cửa sổ, ban ngày huyên náo dần dần biến mất, màn đêm rủ xuống, khoảng cách ngày kế tiếp hừng đông, bất quá ngắn ngủi vài phút quan cảnh. Trần Lâm đang chờ đợi hừng đông sau tu luyện Đại Nhật Thiên Công mà Tiểu An Tử cũng tại sau khi xem xong trở về, giờ phút này còn tại phân đấu tu luyện. Thoáng qua, kéo dài tiếng chuông từ đế cung chỗ sâu truyền đến, hùng hậu tiếng gầm như là gợn nước nhộn nhạo lên, nháy mắt truyền khắp cả tòa Thiên Diễn Thành. Cái này tượng trưng cho hoàng quyền uy nghiêm tiếng chuông, để trong thành vô số tu sĩ đều không tự chủ được dừng bước lại, nghiêm nghị mà đứng. Tại tiếng chuông vang vọng nháy mắt, Trần Lâm trong lòng lẩm nhẩm, ngay tại ngẫu nhiên rút ra hoàn thành. Hôm nay đại viên mạng thiên giai công pháp Đại Nhật Thiên Công, Trần Lâm toàn thân chấn động. Trong chốc lát, lượng lớn công pháp cảm ngộ như vỡ đê hồng thủy tràn vào thức hải của hắn. Đại Nhật phần thiên huyền diệu ý cảnh, Cửu Dương luân chuyển áo nghĩa chân giải, còn có cái kia Chí Dương Chí Cương pháp môn tu luyện, mỗi một đạo cảm ngộ đều như là lạc ấn khắc sâu vào trong thần hồn của hắn. Trần Lâm thần thức thủy trung tập trung vào trong tay trái nhận chữ vật. Ngay tại công pháp truyền thừa nháy mắt, trong nhận linh thạch, đan dược chờ tài nguyên tu luyện bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, hóa thành tinh thuần linh lực bị hắn hút vào thể nội. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có tiết lộ tí nào khí tức. Là cái này, thiên giai công pháp uy năng ngữ Trần Lâm rung động trong lòng. Cùng địa giai công pháp so sánh, Đại Nhật Thiên Công huyền ảo trình độ quả thực cách biệt một trời. Cái kia quần quần như biển sao pháp môn tu luyện, mỗi một đạo đều nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên. Nguyên bản yên lặng trong đan điền nguyên đan đột nhiên kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện ra tỉ mỉ vết nứt. Theo lấy công pháp vận chuyển, bàng bạc thái dương tinh hỏa từ hư không hội tụ, đem trọn quả nguyên đan bao khỏa trong đó. Giang giác, nguyên đan vỏ ngoài chóc từng mảng, một quả toàn thân đỏ vàng, mặt ngoài lưu chuyển lên chín đạo thái dương hoa văn hoàn toàn mới kim đan chậm chậm thành hình. Cái này là Đại Nhật Thiên Công đặc hữu Cửu Dương kim đan, so tu sĩ tầm thường nguyên đan cường hành gấp 10 lần không chỉ. Nhất định cần muốn đem Đại Nhật Thiên Công tu luyện tới tầng 9 đồng thời đại viên mãn mới sẽ sinh ra. Kim đan thành hình mấy mắt, Trần Lâm quanh thân lỗ chân lông phun ra nóng dục kim mang, hắn lập tức bấm niệm pháp quyết thu lại khí tức, cưỡng ép áp chế. Công pháp vận chuyển sâu nhất, Trần Lâm thần thức chìm vào đan điền, chỉ thấy chín trụ móng ánh ngọn lửa màu vàng trôi nổi tại kim đan xung quanh, thái dương chân hỏa, có thể đốt núi nấu biển, rèn luyện bản vật. Trần Lâm nhục thân cũng tại trải qua lấy lỗ sắc kinh người. Khung xương nhiễm lên màu vàng nhạt, độ cứng có thể so thiết khí, có thể chiến pháp lẫn nhau. Trong máu chảy xuôi theo tỉ mỉ thơ vàng, mỗi một giọt đều nặng tựa bạc cân, đôi mắt trong lúc đóng mở, chỗ sâu trong con ngươi như có cỡ nhỏ thái dương chìm nổi, tu sĩ tầm thường cùng đối diện, sợ rằng sẽ bị đốt bị thương thần hồn. Chương 27, thần tàng tầm 9, một tháng sau chương 27, thần tàng tầm 9, một tháng sau hắn chậm chậm phun ra một cái trọc khí, khí tức bên trong lại xen lẫn điểm điểm hỏa tinh, đem trước mặt không khí thiêu đốt đến vặn bèo biến dạng. Dùng ta thực lực bây giờ, cho dù không sử dụng át chủ bài, cũng có thể nghiền ép phổ thông pháp tướng cảnh tầng 1. Trần Lâm nắm chặt lại quyền, không gian lại phát ra không chịu nổi gánh nặng vù vù tê. Đây cũng là thiên giai công pháp đại viên mãn chỗ kinh khủng. Tuy là hoàng thất những cái kia bế quan mấy trăm năm lão quái vật, cũng chưa chắc có thể đem một môn thiên giai công pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Bình thường thiên tiêu, cho dù thiên phú chắc tuyệt, muốn đem thiên giai công pháp tu tới đại viên mãn, chí ít cũng cần trăm năm khổ tu. Nếu là tư chất bình thường người, sợ là cùng tận một đời đều khó mà đụng chạm đến bậc cửa. Mà giờ khắc này, Trần Lâm lại tại trong nháy mắt, đem Đại Nhật Thiên Công đẩy tới đại viên mãn chi cảnh. Môn công pháp này tổng cộng chia làm tầng 9, mỗi một tầng đột phá đều sẽ để hắn chân nguyên phát sinh biến chất, uy lực hiện cấp số nhân tăng trưởng. Bây giờ công pháp viên mãn, tốc độ tu luyện của hắn tăng vọt không chỉ một lần, hấp thu linh khí năng suất càng là viễn siêu địa giai công pháp thời kỳ. trong nhẫn chữ vật tài nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm mạnh. Linh thạch hóa thành một miệng, linh dược khô héo thành tro, liền mấy món đê giai linh khí đều bị rút khô linh tính, biến đến ảm đạm vô quang. Mấy canh giờ sau, làm trong giới chỉ 2/5 tài nguyên tiêu hao hầu như không có lúc, Trần Lâm cảnh giới đã đột phá tới thần tàng cảnh tầng 9. Lần này Đồ Nhi đưa tới tài nguyên, ngược lại so thường ngày phong phú không ít. Trần Lâm khỏe miệng khẽ nhếch, bởi vì tất cả tài nguyên bị khống chế tại trong nhẫn chứa vật hấp thu, toàn bộ quá trình không có gây nên mảy may gì động. Nếu là mặc kệ thôn vệ thiên địa linh khí, chỉ sợ sớm đã tạo thành khủng bố linh khí vòng xoáy, kinh động toàn bộ đế đô. Thần tăng tầng 9, có lẽ mấy ngày nữa liền thăng cấp pháp tướng cảnh. Cái này so chính mình dự toán nhanh hơn. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng, nếu như là vương giai công pháp hắn không dám tưởng tượng. Thời khắc này 9 cây Thái Dương chân hỏa lại tại rèn luyện thân thể của hắn, không biết rõ thiên giai Thái Dương chân hỏa có khả năng đem nhục thân của mình đưa đến mức nào. Trần Lâm rất là chờ mong. Nghĩ đến, Trần Lâm liền đi ngủ. Thời gian qua mau, thời hạn 1 tháng thoáng qua tức thì. 1 tháng qua, thái tử mặc dù tận lực trấn áp các phương rối loạn, nhưng thủy chung không thể lắng lại càng ngày càng nghiêm trọng thế cục, yêu tộc liên tiếp xâm phạm biên giới, tông môn dục dịch, liền đế đô bên trong cũng liên tiếp phát sinh đếm lên sự kiện ám sát. Cuối cùng, tại hôm nay trên triều hội, Lang Thương khung lạnh lùng mở miệng, thái tử vô năng, không chịu nổi chức trách lớn. Thứ hôm nay, phế truất nó chữ quân vị trí. Lời vừa nói ra, cả triều náo động. Chẳng ai ngờ rằng, bệ hạ lại thực sẽ phế truất thái tử. Tuy là lúc trước đã đoán được, nhưng coi là thật nghe được đạo này ý chỉ lúc, văn võ bá quan vẫn khiếp sợ không thôi. Mà tại đoạn thời gian trước, Trấn Thiên Ti Ti chủ Thẩm Trường Thanh, vì không thể tra ra Viêm Thiên Tông đệ tử gặp chuyện nhất án Trần Hùng, đồng dạng bị khai trừ chức vụ. Vị này cựu hoàng tử bộ hạ, cứ như vậy bị chém tới một tay. Theo lấy một đạo lưu kim chiếu thư tại trên triều đường bày ra, tân nhiệm Trấn Thiên Ti Ti chủ thân phận công bố, đúng là cung phụng các huyền minh thượng nhân một vị pháp tướng cảnh tầng 5 ẩn thế cường giả. Vẹn vẹn trong vòng 3 ngày, hắn liền phát động gió táp mưa rào rửa sạch, bộ hạ phó chỉ huy sứ vị trí, như là đèn kéo quân đội 4 người đông đúc, trong đó không ít bị dùng bí pháp gieo xuống cấm chế, lại không có lực phản kháng. Ngay sau đó, tất cả mấu chốt chức vị quan trọng, toàn bộ đổi lại hoàng thất thân tín, mà các nơi phân ti chuyển tấn trận pháp cũng toàn bộ bị cưỡng chế thiết lập lại, triệt để khống chế tại trong tay mình. Nhất là người sợ hãi, không gì bằng cái kia công khai sự quyết, ngay trước tất cả Trấn Thiên Ti thành viên trước mặt, hắn đem hai tên trong bóng tối truyền lại tình báo châu cấp chỉ huy sứ ngay tại chỗ trấn sát. Rất tàn nhẫn chính là, hắn càng đem nó thần hồn miễn cưỡng luyện hóa, hóa thành dấu tháp, treo ở Trấn Thiên Ti tổng bộ trước cửa, ngày đêm công tác, dùng để cảnh cáo. Phải biết, tại to lớn Trấn Thiên Ti hệ thống bên trong, quyền lực tầng cấp nghiêm. Tổng ty chủ phía dưới, liền là tọa Trấn Thiên Diễn thành phó chỉ huy sứ, xuống chút nữa, liền là mỗi châu phân ti chỉ huy sứ. Những cái này châu cấp chỉ huy sứ, thực lực thấp nhất cũng là thần tàng cảnh tầng 9, thậm chí không thiếu pháp tướng cảnh cường giả. Nó địa vị nặng, có thể so một châu thôi. Phó chỉ huy sứ phía dưới, còn có thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc trấn thủ sứ. Bởi vậy, vị này mới ti chủ một lần hành động mạt sát 2 vị châu cấp chỉ huy sứ, nó lực uy hiếp không thua kém chém giết 2 vị châu mục. Cái này máu tanh mà lãnh khốc thủ đoạn, nháy mắt chấn nhiếp toàn bộ trấn tiên ti, một tràng không tiếng động tàn sát đẫm máu, liền triển khai như vậy. Ngày trước những cái kia lòng mang ý xấu, tính toán ngắm nhìn người, giờ phút này trong lòng đều chỉ còn lại sợ hãi. Thẩm Trường Thanh nghe được cái tin tức này, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, trong lòng ngực nộ hỏa cuộn cuộn, thế nhưng song thâm thúy trong đôi mắt lại rất nhanh bị thật sâu cảm giác bất lực thay thế. Đúng vậy à, bây giờ hắn đã không còn là quyền nghiêng mười châu Trấn Thiên Ti thi chủ, lôi đỉnh kia thủ đoạn Trấn Thiên Ti đã bị tân chủ khống chế, cùng hắn lại không liên quan. Giờ phút này, hắn thân ở võ châu Trấn Thiên Ti một chỗ yên lặng biệt viện, rời xa thiên diễn thành thay đổi bất ngờ. Nhớ năm đó, hắn chấp trưởng Trấn Thiên Ti thời điểm, như thế nào uy phong lẫm liệt, thực lực càng là sâu không lường được, cuối cùng muốn thống ngự mười châu vô số cường giả, hắn bản thân liền là pháp tướng cảnh tầng 7 đỉnh phong tu vi. Nhưng hôm nay, hào một cái Lăng Thương cung, trong mắt hắn hàn mang bạo phát, quanh thân chân nguyên kích động, chấn đến cả tòa cung điện gì rào rung động. Nhưng rất nhanh, vị này đã từng Trấn Thiên Ti chi chủ liền thu lại khí tức. Lăng Tiêu đứng ở cột trụ hành lang chỗ bóng tối, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông bàn lòng ngọc bội. Thẩm Trường Thanh âm thanh yên lặng đến gần như hờ hững, nhìn tới, chúng ta đều bị ngươi phụ hoàng lừa gạt. Lăng Tiêu nghe xong Thẩm Trường Thanh phân tích, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, như là bị một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn lẩm bẩm nói, ta nói phụ hoàng những năm này thế nào đột nhiên đối chúng ta như thế thiên vị, lại là ban thưởng lại là tăng lên địa vị, ngay sau đó lại đem thái tử phế đi. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, trong mắt buộc phát ra kinh nộ hào quang, thì ra là thế. Hắn căn bản không phải thiên vị, mà là tại từng bước một tiêu hao chúng ta mỗi đại hoàng tử cùng thái tử lực lượng. Hắn đã tại trên vị trí kia ngồi đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn tham luyến hoàng vị, muốn lại ngồi cái 100 năm sao? Lăng Tiêu âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo không để nén được nộ hỏa cùng sát ý, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Lăng Tiêu đột nhiên một trường đập nát bên cạnh thạch án. Ngọc thạch băng liệt âm thanh bên trong, thanh âm của hắn mang theo ý lạnh thấu xương, hoàng thất thân tình. Bất quá là trong tay hắn nhấc dây thôi. Thiên vị lúc có thể để ngươi một bước lên trời, chán ghét thời gian. Lời còn chưa dứt, nhưng trong điện đống nhiên rất xuống nhiệt độ đã nói rõ hết thể điện hạ. Thẩm Trường thanh âm thanh lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Bây giờ hai châu châu mục đều tại ngươi trong lòng bàn tay, lại có Trấn Bắc Vương cùng ngươi hợp tác, sao không đến đây khởi sự? Thẩm Trường thanh lạnh nhạt mở miệng. Gần Tiêu Mạnh lại đưa tay cắt ngang, đầu ngón tay trên bàn trà gõ ra nặng nề tiết tấu. Thẩm Ti chủ, sự tình không đơn giản như vậy. Trong mắt hắn hiện lên một chút kiêng kỵ, trước đó vài ngày thần vệ quân đột nhiên điều đi Minh Châu, huyết tẩy cửu lũ giáo tổng đàn, chúng ta có thể mượn dùng tà tu lực lượng đã hao tổn hơn phân nửa. Càng làm hắn để ý là, Lăng Tiêu đốt ngón tay bóp đến trắng bệnh, như chúng ta tùy tiện khởi sự, sợ là vừa vặn cho đại ca thời cơ lợi dụng.